Chương 28, đặc dị công năng chương 28, đặc dị công năng. Trương Văn Đạt lại một lần nữa đi tới tiệm sách Tân Hoa thật cao chức quầy, bất quá lần này hắn không cần nhón chân lên. Mèo con tới. Cưới tại hệ vải Tống Kiến Quốc trên đầu, Trương Văn Đạt cuối cùng nhìn thấy trong quầy hoàn cảnh, bên trong thoạt nhìn đúng là một gian phòng sách, các loại giá sách sắp hàng chỉnh tề, chỉ bất quá trên tường nhãn hiệu đem so với phía trước hình như đổi. Phía trước là cấm ẩu đả khách hàng, hiện tại đổi thành cấm vô cơ ẩu đả khách hàng. Cái quầy này rất nhỏ, chờ người bán hàng tới thời điểm chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kiêm màu hồng đảo quê mùa áo len, liền đầu đều nhìn không thấy. Không đợi đối phương mở miệng, Trương Văn Đạt trực tiếp đem tiền cùng phiếu đều đưa tới. Hối đoái đặc dị công năng, đều nhanh tan tầm, làm việc này. Kèm theo đối phương tràn đầy không nhịn được biểu lộ, Trương Văn Đạt liền thấy bên cạnh trên vách tường chậm rãi dâng lên một cánh cửa tới. Chính mình đi tầng 2 tìm Vương Thiếu Kiệt. Trong lòng Trương Văn Đạt mang theo vẻ hưng phấn mang theo Tống Kiến Quốc đi vào, hắn không thể không hưng phấn, đặc dị công năng, không quản có thể hay không giải quyết trên người mình quy tắc, ai không muốn a vừa đi vào, Trương Văn Đạt liền nghe đến quầy bên kia truyền đến chuyện nhà tiếng nghị luận, thỉnh thoảng còn truyền đến nội trợ đặc thủ tiếng cười to. Hắn từ các loại trong giá sách xuyên qua, hướng về tầng 2 đi đến. Chờ đến tầng 2 lúc, hoàn cảnh nháy mắt vì đó yên tĩnh, không biết có phải hay không là phân loại nguyên nhân, toàn bộ tầng 2 đều là chịu nặng tác phẩm vĩ đại, có chút sách thoạt nhìn so Trương Văn Đạt đều lớn. Chứ sách, Trương Văn Đạt còn tại nơi này nhìn thấy một cái vô cùng ngoài ý muốn đồ vật, viên đạn. Từng hàng viên đạn giống như bị xử lý đánh gãy chủng loại giải rác ném tại lối đi nhỏ một bên. Hắn biết nếu như dựa theo cái này, niên đại có lẽ còn không có cấm thương, có thể tiệm sách Tân Hoa bán viên đạn. Thật hay giả a? Trong lúc nhất thời hắn đều không phân rõ, đây rốt cuộc là thế giới này quái gì, vẫn là trước khi nói cũng là dạng này. Nhìn một chút đồng hồ trên tường, Trương Văn Đạt phát hiện đã 5:20, không có thời gian lại lãng phí, lúc này hướng về quận cu é giá sách hỏi, xin hỏi có người sao? Đi vào. Nơi xa một cái hở khép trong cửa truyền đến âm thanh. Trương Văn Đạt đi tới, vừa đẩy cửa ra liền thấy một cái áo khoác trắng trung niên nam nhân, đây chính là Vương Thiếu Kiệt. Hắn giờ phút này ngay tại một tay nắm lấy tóc trắng gà ác, một tay cầm ống trích. Sau đó Trương Văn Đạt liền thấy đối phương đem ống trích cắm vào gà ác lông vũ bên trong rút ra tràn đầy một ống máu, sau đó đánh vào cánh tay của mình bên trong đi. Một màn này đem Trương Văn Đạt đều thấy choáng, trong lúc nhất thời kém chút quên chính mình tới đây là làm gì, đây là tại làm cái gì? Đánh máu gà sao? Vương Thiếu Kiệt đem gà ác hướng bên cạnh trong lồng nhét, sau đó chuyển động xoay tròn ghế tựa, nhìn hướng Trương Văn Đạt, dùng vô cùng đạo sơn đông khẩu âm nói ra, Lưu tỷ nói qua, là tiểu tử ngươi muốn tới đổi đặc dị công năng đúng không? Đối phương liên tiếp hỏi hai lần về sau, Trương Văn Đạt cái này mới kịp phản ứng, à, đúng đúng đúng, là ta. Ngươi muốn cái dạng gì đặc dị công năng? Đối phương nhìn từ trên xuống dưới Trương Văn Đạt, lại nhìn về phía Tống Kiến Quốc. Cái kết thúc, ta có thể trước tư hỏi ý kiến ngươi một ít chuyện sao? Ngươi đối đặc dị công năng có lẽ hiểu rất rõ rất lợi hại a. Cảm thụ được đau đớn trên người, Trương Văn Đạt vội vàng đem mới vừa mua kẹo que nhét vào trong miệng mình. Thư hử, đó là. Dứt lời, đối phương bưng lên trắng gốm lớn sứ vại tự hào uống một ngụm, gốm sứ vại bên trên viết mấy cái chỉnh tề màu đỏ, tài nghệ biểu hiện ra dài ba. Trương Văn Đạt đem trên cánh tay của mình màu đỏ vết sẹo cho biểu hiện ra cho đối phương nhìn, trải qua một ngày lắng đọng, cái kia đỏ sẹo bên trong màu đỏ lại nhiều một chút. Cái này cũng coi như đặc dị công năng sao? Ngươi đối cái này có hiểu rõ không? Thứ này vô duyên vô cớ bỗng nhiên xuất hiện trên người mình, thật vất vả tìm tới một cái thạo nghiệp vụ, Trương Văn Đạt đương nhiên phải thật tốt hỏi một chút. Ngươi cái này? Đối phương nâng cầm lên nhích lại gần, quan sát tỉ mỉ Trương Văn Đạt trên tay đỏ sẹo. Ngươi cái đồ chơi này, ta hình như ở đâu gặp qua. Ở đâu? Trương Văn Đạt không nhịn được siết chặt. Đối phương gãi gãi cái kia có chút hói đầu, đầy mặt nghi hoặc. Ừm. Ai nha, không nghĩ ra, ngươi cái đồ chơi này có cái gì triệu chứng sao? Khi biết được khí lực biến lớn về sau, đối phương nói tiếp, cái kia tám thành là đặc dị công năng không sai được, cái này cũng không giống như là khí công a. Còn có khí công sao? Trương Văn Đạt không nhịn được trừng to mắt. Nghe nói như thế, thân thể đối phương ngược lại ngửa về sau một cái, khó có thể tin nhìn về phía Trương Văn Đạt. Vậy khẳng định có a, liền mấy năm trước, tốt hơn một chút khí công đại sư có thể là đều lên qua tiết mục cuối năm, ngươi bình thường không nhìn tiết mục cuối năm a. Ngậy. Trương Văn Đạt trong lúc nhất thời có chút do dự, không xác định khí này công có phải là ra mình luyện mò những cái kia. Trừ khí công cùng đặc dị công năng còn có cái khác sao? Hắn tiếp tục dò hỏi. Đối với cái này quái dị thế giới, hắn hiểu rõ cơ bản tương đương không, thật vất vả tìm tới một cái thạo nghiệp vụ, kia dĩ nhiên muốn nhiều hỏi một chút. Cho đại chúng biểu diễn ra cũng nhiều như vậy, đến mức tam tuyến bộ đội nội bộ có cái gì, ta một cái văn ngu sản nghiệp tiểu khoa viên cũng không có tư cách biết ta. Tam tuyến. Trương Văn Đạt biết cái này tam tuyến bộ đội, sản phẩm đặc thù nhằm đối phó với việc Trung Quốc và Liên Xô trở mặt, cùng với mối đe dọa quân sự từ Mỹ tại Việt Nam. Thế nhưng hắn không xác định cái này thế giới tam tuyến cùng chính mình trong ấn tượng tam tuyến có phải là một chuyện. Cái kia, ngươi có biết hay không có cái gì đặc dị công năng cùng khí công cùng quy tắc xử phạt có quan hệ? Ví dụ như người khác vi phạm quy tắc, liền muốn nhận đến xử phạt loại kia. Không phải, hỏi vấn đề ngươi đi trường học hỏi lão sư được không? Tìm ta làm a? Ta là lão sư ngươi a. Ngươi đến cùng muốn hay không đặc dị công năng a? Còn có nửa giờ ta nhưng là tan tầm. Đối phương giơ tay lên đồng hồ nhìn một chút. Ta có thể nói cho ngươi, phiếu có thể tiêu, ngươi hôm nay nếu không đổi, phiếu cùng tiền đều không cầm về được. Nhìn thấy đối phương không muốn lại nói, Trương Văn Đạt không hỏi thêm nữa. Đổi, ta đổi. Chọn mua xuống đi. Đối phương sau đó theo bên cạnh một bên giá sách bên trên lấy ra một bản trắng sách đưa cho Trương Văn Đạt, trên đó viết bốn chữ lớn cơ thể người khoa học mở ra trang thứ nhất, Trương Văn Đạt nháy mắt con ngươi hơi co lại, trên đó viết vài cái chữ to, cơ thể người khoa học 001, lô 2 biết chữ. Sau đó Trương Văn Đạt mở ra trang thứ hai, trên đó viết cơ thể người khoa học 002, phần bụng phân biệt nhan sắc. Cơ thể người khoa học 003, ý niệm khống chế, cường độ, kích thích đồng hồ, di động hộp thuốc lá. Cơ thể người khoa học 004, giao thị, phát công thời kỳ có thể nhìn thấy 50m bên ngoài hình ảnh. Cơ thể người khoa học 005, chân đạp trứng gà, phát công lúc có thể một chân giẫm tại trứng gà bên trên, mà trứng gà không phá. Đây đều là cái gì a? Một bên Tống Kiến Quốc mặc dù giả vờ như không để ý, nhưng nàng vẫn là lén lút đem đầu đưa qua đến nhìn lén. Đến phía sau càng lộn càng nhanh, các loại kỳ hoa đặc dị công năng đều xuất hiện ở trước mặt của hắn, đến cuối cùng hắn đem sách hợp lại. Chỉ những thứ này a? Có lầm hay không, cũng chỉ có những này a. Ngươi biết ta vì kiếm cái này 10 khối tiền hoa bao nhiêu công phu sao? Mà giờ khắc này Vương Thiếu Kiệt đã bắt đầu thu thập lên hộp cơm đến, một bộ thời khắc chuẩn bị xuống ban bộ dạng. 10 khối tiền 10 khối tiền ngươi trông chờ có thể đổi đến cái gì? Ngươi biết hiện tại sợi tổng hợp y phục một kiện bao nhiêu tiền không? Đối phương nói xong dùng ngón tay gậy gậy chính mình trong áo khoác trắng áo sơ mi. Bây giờ không phải là trước kia, giá hàng bắt đầu lớn vượt quan, tiền là càng ngày càng không đáng giá. Cao mày Trương Văn Đạt một lần nữa mở ra sách, không có khả năng à, thỏ hắn không có lý do lừa gạt ta à, hắn để cho ta tới tiệm sách Tân Hoa khẳng định là cùng trên người mình quy tắc trừng phạt có quan hệ mới đúng. Chợt nhớ tới cái gì, Trương Văn Đạt nhìn hướng cái kia trong giá sách mặt khác nhan sắc sách, đây không chỉ có sơ cấp nhất đặc dị công năng à. Khẳng định có lợi hại hơn a. Chương 29, thu được chương 29, thu được Trương Văn Đạt một bên nói một bên hướng về bên kia giá sách nắm đi, quả nhiên phát hiện còn có mặt khác cùng sách trong tay của mình khoản tiền giống nhau sách. Trương Văn Đạt liền muốn đưa tay đi lấy, nhưng lại bị đối phương chặn lại. Ai ai ai, ngươi tiểu hài này, không mua đừng sờ loạn a, sờ hỏng ngươi đền không nổi. Đối phương cái này thái độ đã chứng minh Trương Văn Đạt trong lòng phỏng đoán, nơi này khẳng định có lợi hại hơn đặc dị công năng, chỉ là không phải 10 khối tiền có thể đổi được. Cho nên thỏ nói biện pháp là lợi hại hơn đặc dị công năng. Trương Văn Đạt không xác định, thế nhưng hắn muốn thử xem, hắn không tin tất cả đều là như thế rác rưởi đặc dị công năng. Ít nhất thỏ có thể nháy mắt khép lại gãy tay năng lực liền so những này kỳ hoa đặc dị công năng mạnh không biết bao nhiêu lần. Lại lần nữa nhìn thoáng qua thời gian, Trương Văn Đạt biết không thể lại kéo, đặc dị công năng lại nát, chính mình cũng muốn tùy tiện đổi một cái, bằng không hôm nay đi không. Hắn lại lần nữa mở ra, khó khăn lựa chọn sau đó, cuối cùng lựa chọn ý niệm khống chế cái này miễn cưỡng có thể dùng. Chọn tốt a, không thay đổi a, ngươi đợi ta một hồi. Đối phương nói xong đi đến phía sau cửa sắt lớn trước mặt bắt đầu móc chìa khóa. Không lâu lắm về sau, Vương Thiếu Kiệt trở về, hắn lấy ra một đứa bé to bằng cánh tay sắt thép ống trích từ một bình bốc lên hơi lạnh màu xám ống nghiệm rút ra. Nhìn thấy dài như vậy ống trích kim tiêm, Tống Tiến Quốc sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, toàn thân lông cùng nổ tung đồng dạng. Trương Văn Đạt ngược lại cũng không sợ tiêm, hắn chỉ là có chút nghi hoặc, cái đồ chơi này hẳn là cho gia súc dùng à? Bớt nói nhảm, đem áo bớt lên. Trương Văn Đạt làm theo. Rất nhanh Trương Văn Đạt liền thấy đối phương cầm lấy cái kia ống trích đối với mình cổ sống bộ phận trực tiếp đâm đi vào, đau dữ dội đồng thời, hắn còn cảm giác được một cỗ cường đại lực đẩy. Phản phất đối phương đem ống trích cắm vào chính mình xương đồng dạng. Tiếp thu đặc dị công năng vẫn chưa xong, không phải nói ngươi tiếp thu liền học được, ngươi còn muốn huấn luyện. Trương Văn Đạt giờ phút này đã không có lưu ý đối phương đang nói cái gì, mà là nhìn xem trên cánh tay mình màu đỏ vết sẹo theo ống trích từ từ tiêm đang chậm rãi tăng lên. Chờ tiêm xong sau, đối phương hướng về Trương Văn Đạt dò hỏi, ngươi có cảm giác gì đặc biệt? Nói ví dụ như có thể nhìn thấy một chút đi qua nhìn không đến đồ vật. Cảm giác đặc biệt? Không có a. Trương Văn Đạt lắc đầu. Không có. Không có khả năng a. Đối phương bu lại, tách ra Trương Văn Đạt con mắt xem đi xem lại. A, kỳ quái, thế mà thật không có. Hết hạn sao? Nói xong hắn xoay người lại, đầy mặt nghi hoặc lại lần nữa đi tới cửa sắt lớn trước mặt, một lần nữa tiếp nhận bên trong đưa tới một cái ống nghiệm. Theo một lần nữa tiêm, lần này Trương Văn Đạt nhìn đến rõ ràng, chính mình màu đỏ vết sẹo đúng là dần dần kéo dài, liền phảng phất chính mình cánh tay đang chậm rãi rách ra đồng dạng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng tựa hồ chính mình lẽ ra nên lấy được đặc dị công năng thông qua một loại nào đó hình thức đối với chính mình màu đỏ vết sẹo tiến hành tăng cường. Không có, vẫn là không có cảm giác nào a. Có phải là lại hết hạn? Ngươi lại cho ta đến một cái chứ sao? Trương Văn Đạt cố giả bộ chấn định nói. Không giảng đạo lý a, vì sao lại đâu? Áo khoác trắng gãi đầu, trăm mối vẫn không có cách giải lại viết tấm báo cáo sau đó, lại lần nữa hướng về kia cửa sắt đi đến. Lại là một châm đi xuống, Trương Văn Đạt phát hiện chính mình cánh tay bên trên màu đỏ vết sẹo lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Vẫn là không có cảm giác à, có lẽ là đầu này danh sách không được đâu, nếu không ngươi đổi điểm khác. Đến cái phần bụng phân biệt nhan sắc thế nào? Ta không chọn. Trương Văn Đạt cố nén ý cười nói. Cút. Không có. Vương Thiếu Kiệt tức giận trực tiếp đứng lên, đem Trương Văn Đạt đẩy đi ra liền chuẩn bị khóa cửa. Ta xem như là nhìn ra a, ngươi biết ngươi là cái gì sao? Ngươi chính là cái kia trong tiểu thuyết võ hiệp kinh mạch đứt đoạn ra hỏa. Cái kia kêu cái gì đồ chơi tới, cái gì đồ chơi đều học không được. Hại ta viết nhiều như thế báo cáo, về sau đừng đụng đặc dị công năng, ngươi không có thiên phú, cố gắng học tập đi. Cố gắng học tập đồng dạng có thể vì xã hội làm cống hiến. Tại đối phương xua đuổi bên trong, Trương Văn Đạt lại lần nữa về tới trên đường phố. Nhìn xem trên cánh tay mình màu đỏ vết sẹo đem so với phía trước đã tăng lên 1/4, Trương Văn Đạt không nhịn được tâm tình vui vẻ rất nhiều. Mặc dù nói không có đạt tới chính mình mục đích, nhưng vẫn là cầm không ít chỗ tốt, chuyến này không uổng công. Nhìn thoáng qua phương kia hình trụ lớn, phát hiện đã 5:40, Trương Văn Đạt hướng về trong nhà đi đến. Bất quá vì cái gì chính mình đỏ sẹo có thể đem cái khác đặc dị công chuyển đổi tăng lên chính mình năng lực đâu? Trương Văn Đạt một bên hướng nhà đi vừa nghĩ. Hiện nay có thể sơ bộ phán đoán, cái này đỏ sẹo hẳn là cùng loại đặc dị công năng tồn tại, bằng không cũng vô pháp lẫn nhau chuyển đổi. Tất nhiên đối phương chuyên môn quản cái này, cũng không nhận ra thứ này là cái gì, vậy cái này đồ chơi có lẽ rất thần bí, đây coi như là ta xuyên qua tới phúc lợi sao? Trương Văn Đạt khỏe miệng vừa mới lên giường, vừa nghĩ tới cái kia quy tắc trừng phạt lại rủ xuống. So sánh thứ này, hắn tình nguyện cầm đỏ sẹo đổi lấy quy tắc biến mất, trở lại khi còn bé bình thường một lần nữa bắt đầu liền tốt. Bất quá tất nhiên đến, Trương Văn Đạt cũng là không muốn ôm đoán cái gì, dù sao quay về thành xuân loại này nhiều chuyện ít người muốn đều không có, chỉ cần từng bước một đi xuống, sẽ có một ngày có thể thoát khỏi những cái kia quy tắc trừng phạt. Hiện nay xem ra, tiệm sách Tân Hoa đặc dị công năng coi như có chút tác dụng, ta phải nghĩ biện pháp kiếm một ít mới được, quan trọng hơn chính là, ta cần biết cao hơn đặc dị công năng có cái gì. Bất quá vừa nghĩ tới sơ cấp nhất đặc dị công năng đều muốn 10 khối tiền, những cái kia lợi hại hơn không cần nghĩ, khẳng định quý hơn, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định làm tiền mới được. Trương Văn Đạt nghĩ đi nghĩ lại, con mắt liền hướng về một bên mặt ủ mày chau trên thân Tống Kiến Quốc lướt tới, trên mặt lộ ra hắn lao bản đồng dạng hòa nhã nụ cười tới. Kiến Quốc hử. Hai tay ôm ngực Tống Kiến Quốc dùng sức hất lên đầu, đầy mặt chán ghét. Chuyện này ngươi làm rất tốt, có thể trong thời gian ngắn như vậy kiếm được 11 khối tiền, là ta không nghĩ tới, cho nên xem như khen thưởng, ta cho phép ngươi hôm nay buổi tối nghỉ ngơi một chút, thế nào? Ta đối ngươi rất không tệ a. Tống Kiến Quốc mặc dù trong lòng đem Trương Văn Đạt điên cuồng mắng vô số lần, có thể là nàng cũng không dám trách mắng âm thanh tới. Ngày mai ta muốn đi học, liền không thể bồi tiếp ngươi, bất quá ngươi không thể lười biếng, trừ bỏ bốn hại dã xem như là vì nhân dân phục vụ, ngươi ngày mai tỉnh ngủ nhớ tới tiếp lấy làm a. Cái gì? Ta còn muốn làm. Tống Kiến Quốc cái kia gần như thét lên âm thanh đem bốn phía tan tầm người ánh mắt toàn bộ đều hấp dẫn tới. Cái này đi làm nào có chỉ bên trên một ngày a? Ngươi suy nghĩ một chút có phải là đạo lý này? Ta đây là vì ngươi tốt, để tương lai ngươi trưởng thành càng nhanh thích ứng xã hội. Trương Văn Đạt lời nói thâm thiế nói đến. Không được. Ta mèo quá mệt mỏi, bọn họ cần nghỉ ngơi. Ngươi mèo quá mệt mỏi a? Được à, ta mặc dù kêu con chuột, thế nhưng ta là yêu mèo nhân sĩ. Như vậy đi, ngày mai bọn họ nghỉ ngơi nửa ngày, vậy ngươi đem bọn họ sống đều làm à, cứ như vậy vui sướng quyết định. A a a. Ta về nhà đi ngủ. Cực kỳ bực bội Tống Kiến Quốc vừa muốn đi, nhưng lại bị Trương Văn Đạt cản lại. Không được, ngươi cùng ta về nhà, ngủ nhà ta. Trương Văn Đạt mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn để Tống Kiến Quốc chạy loạn khắp nơi. Vạn nhất nàng thừa cơ hội này đi tìm giải quyết vòng cổ biện pháp làm sao bây giờ? Ta, ngươi. Tống Kiến Quốc đã không muốn nói thêm cái gì, nàng giờ phút này đầu hỗn loạn, đã không có cai nhau khí lực. Liên tại sắp đến trước 6 giờ một giây, Trương Văn Đạt tinh chuẩn bước vào cửa nhà mình. TV làm mở, phía trên mang theo một cái đuôi cá ba, thế nhưng cũng không có những người khác, trên mặt bàn để đó một bát mì. Tống Kiến Quốc mặc dù vô cùng kháng cự, có thể là nàng vẫn là vạn bất đắc dĩ theo sát đi đến. Ăn đi. Trương Văn Đạt đem cái kia bát mì đẩy đi qua. Tống Kiến Quốc cho rằng chính mình nghe lầm, thế nhưng phát hiện đối phương thật lại là cho chính mình ăn thời điểm, lập tức không để ý tới cái khác đội vàng bổ nhào qua, tay trực tiếp rơi trong bát đi vớt mặt ăn. Một đại đoàn mì hướng trong miệng nhét, Tống Kiến Quốc biểu lộ lập tức cứng đờ, nàng cực kỳ chật vật nuốt xuống về sau, cau mày nhìn về phía Trương Văn Đạt. Thật khó ăn a. Khó ăn a. Khó ăn là được rồi. Không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn Trương Văn Đạt đem trong túi sách đồ vật đều móc ra, đem sách vợ cùng hộp đựng bút một lần nữa thả lại trong túi sách, là ngày mai lên lớp làm chuẩn bị. Tống Kiến Quốc ngồi xổm tại nơi đó nhìn xung quanh một chút, sau đó do dự mà hỏi, ba mẹ ngươi đâu? Chương 30, cha mẹ chương 30, cha mẹ ba mẹ ngươi đâu? Làm nghe đến Tống Kiến Quốc nói như vậy, ngay tại thu thập sách vợ Trương Văn Đạt thân thể không nhịn được dừng lại. Không biết, có thể tại trực ca đêm đi. Trương Văn Đạt tùy ý nói. Trực ca đêm? Vậy cái này mặt là ai cho ngươi làm? Lần này Trương Văn Đạt cũng không trả lời Tống Kiến Quốc hỏi thăm, phản phất không có nghe thấy đồng dạng. Ba mẹ ngươi lên cái gì ban? Muốn lên ca đêm? Nghe nói ngươi bây giờ trên thân có cái gì quy tắc phiền phức? Vậy ngươi vì cái gì không tìm ba mẹ ngươi hỗ trợ, mà là chính mình tìm biện pháp? Liên tại Tống Kiến Quốc còn đang hỏi đông hỏi tây thời điểm, một giây sau, Trương Văn Đạt quyển sách trên tay bao trực tiếp ném tới. Tống Kiến Quốc đầu nháy mắt co rụt lại, cặp sách lao nàng thai mèo bay đi. Trương Văn Đạt trực tiếp chạy tới, một tay trực tiếp đem đầu của đối phương cứng rắn đặt tại trên mặt bàn, cơ hồ là gầm nhẹ nói, ngươi lại trêu chọc ta, có tin ta hay không cho ngươi đi ăn cướp. Tống Kiến Quốc trong lúc nhất thời có chút bị dọa cho sợ rồi, cái này tràn đầy đầy mặt lệ khí biểu lộ, cho dù là hắn cùng chính mình giao thủ thời điểm, đều không có dạng này qua. Liên phản phất chính mình chạm đến nghịch lân của hắn đồng dạng. Chờ Trương Văn Đạt buông tay ra đi nhặt cặp sách thời điểm, Tống Kiến Quốc mang trên mặt mấy phần cổ quái nhìn đối phương bóng lưng. Hắn cùng cha mẹ hắn ở giữa đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại như thế xù lông? Trương Văn Đạt không nói, trong nội tâm nàng ngược lại càng hiếu kỳ. Ăn no, rửa mặt một cái liền đi ngủ, ngươi ngủ giường ngọn nguồn. Tống Kiến Quốc mặc dù vô cùng muốn phản bác, có thể là cuối cùng vẫn là trong lòng hùng hùng hổ hổ làm theo. Bất quá làm nàng đi tới gầm giường thời điểm, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn chính là, nàng nguyên bản cho rằng gầm giường chính là lạnh băng băng mặt sàn xi măng, có thể dưới gầm giường thế mà còn có một tấm dùng vải rách cùng bìa cặt tợn xếp thành giường nhỏ, mà còn bên cạnh còn để đó một chút đồ chơi nhỏ cùng công cụ, thoạt nhìn còn có chút ấm áp. Dựa vào nằm tại trên giường nhỏ, nàng cầm lấy sắt lá hết xanh dùng sắc bén móng tay cạo cạo, Tống Kiến Quốc thế mà cảm thấy chỗ ở ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Hai người đều mệt mỏi, lẫn nhau đã không còn gì để nói, rất nhanh đèn trong phòng dập tắt. Chờ Trương Văn Đạt đóng lại TV, nằm ở trên giường thời điểm, dưới giường truyền đến Tống Kiến Quốc mang theo một tia ấy náy âm thanh. Ta kỳ thật không nghĩ trêu chọc ngươi, ta chưa từng thấy ba mẹ ta, ta chỉ là đối với mấy cái này có chút hiếu kỳ mà thôi. Trương Văn Đạt hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Đây là chuyện tốt, ngươi chưa từng thấy ngươi liền có thể tùy ý sáng tạo nghĩ, đem truyền hình điện ảnh trong tiểu thuyết phụ mẫu tốt đẹp phẩm đức đều gắn ở chính mình phụ mẫu trên thân, thật là thực cũng không phải là như vậy không có cái gì thập toàn thập mỹ người. Nói xong nơi này, hắn có chút ngừng lại một chút phía sau nói tiếp, mỗi người đều có thể sinh đẻ, nhưng cũng không phải là mỗi người đều thích hợp làm phụ mẫu, vận khí không tốt gặp phải hai gia súc, ngươi cả đời này liền xong rồi. Nghe nói như thế, dưới gầm giường Tống Kiến Quốc trên mặt lập tức lộ ra một tia bất mãn. Ngươi người này thật kém sức lực, còn như thế nói chính mình phụ mẫu. Trương Văn Đạt biểu lộ một dữ tợn, phản phất nên kích đồng dạng âm thanh nháy mắt lớn lên. Đúng, ngươi nói không sai, là ta không hiếu thuận, là ta Bạch Nhã Lang, là ta không phải người. Ta chính là một cái rác rưởi. Hài lòng a? Ngươi liền không có phát hiện ta như thế có thể nhịn đau là thế nào đến sao? Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại Trương Văn Đạt cùng Tống Kiến Quốc hô hấp của hai người âm thanh. Mấy phút sau đó, Trương Văn Đạt mở miệng lần nữa, lần này ngữ khí của hắn bình tĩnh rất nhiều. Không quản ngươi nghĩ như thế nào, ta không quan tâm bọn họ, ta không quan tâm ngươi biết không? Cho dù ta một lần mặt đều không thấy, có thể vậy thì thế nào? Ta không có vấn đề. Mấy phút sau đó, Trương Văn Đạt âm thanh vang lên lần nữa. Gian phòng cứ như vậy lớn, bọn họ một lần mặt đều không thấy, ngươi cho rằng ta không có phát giác được sao? Ta sớm biết, có thể vậy thì thế nào? Ta không có vấn đề. Bọn họ sống hay chết, thậm chí thay đổi đến cùng cái kia cung tiêu xã lao bản đồng dạng quái vật, có thể cái này có quan hệ gì với ta? Ta không có vấn đề. Ta không quan tâm. Ta sẽ không đi tìm bọn họ, ta cũng sẽ không đi quản bọn họ, dù cho cái này thế giới lại trách lại nguy hiểm, ta cho dù chính là bị quy tắc tươi sống đau chết ta sẽ không đi tìm bọn họ hỗ trợ. Lao thiên tất nhiên mở mắt để ta một lần nữa tới qua, ta tuyệt đối sẽ lại không trôi qua giống phía trước đồng dạng bất ức. Ta phải dựa vào chính ta cố gắng đem ta đi qua tổn thất toàn bộ bù đắp lại. Nói một hơi cái này một chút về sau, Trương Văn Đạt ngồi ở trên giường từng ngụm thở hổn hển, nhưng mà chờ một hồi cũng không có được đến Tống Kiến Quốc bất kỳ phản ứng nào. Nghe lời dưới gầm giường truyền đến nhỏ bé tiếng ấy, nguyên lai Tống Kiến Quốc đã sớm không biết lúc nào ngủ rồi. Ai? Gian phòng bên trong lại lần nữa yên tĩnh lại, không còn có động tĩnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Văn Đạt liền tỉnh lại, hắn đá đá chân giường, đem Tống Kiến Quốc cũng cho chấn tỉnh. Rời giường. Phiền chết. Mới ngủ bao lâu? Đâm đâm Tống Kiến Quốc một mặt không kiên nhẫn từ dưới gầm giường bỏ lên. Đi, ta mời ngươi ăn điểm tâm. Trương Văn Đạt lung lay trong tay tiền hảo. Cái gì ngươi mời ta, đây rõ ràng là ta tiền. Tống Kiến Quốc lèm mà lèm mề cùng đi ra. Đi tới náo nhiệt cửa hàng ăn sáng, Trương Văn Đạt gọi hai phần bánh bao hấp cùng hai ly sữa đậu nành, liền cùng Tống Kiến Quốc hai người bắt đầu ăn. Ta hôm nay muốn đi lên lớp, khoảng thời gian này ngươi liền tại bên ngoài bắt chuột cùng chim sẻ, chờ ta 5 giờ chiều sau khi tan học, ngươi cầm đổi lấy tiền cùng ta hội họp. Trương Văn Đạt một bên ăn một bên cùng Tống Kiến Quốc phân phó nhiệm vụ. Nhìn đối phương dùng tay đi bắt bánh bao, Trương Văn Đạt không nhịn được nhíu mày tới. Ngươi là người Ấn Độ sao? Dùng tay ăn cơm. Dùng đũa, chân để xuống cho ta. Tống Kiến Quốc hung dữ trừng Trương Văn Đạt một cái, đầy mặt không tình nguyện từ ống trúc bên trong lấy ra một cái đũa, cắm lên một cái bánh bao chọn đến trong miệng mình. Trương Văn Đạt rõ ràng chính mình không thể tổng cùng Tống Kiến Quốc tới cứng. Dù sao như thế tốt công cụ người có đôi khi cũng muốn lôi kéo một cái, nếu là người này tại bên cạnh mình mỗi ngày tính toán làm thế nào chết chính mình cũng là phiền phức. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ca môn ta là người từng trải, sau này khẳng định phát đại tài, chờ ta thành cả nước nhà giàu nhất, ngươi xem như thủ hạ ta số một người làm thuê, chỗ tốt đại đại có. Liên tại Trương Văn Đạt thao thao bất tuyệt cho đối phương bánh vẽ thời điểm, liền thấy những học sinh khác đã đeo cặp sách từ cửa hàng ăn sáng cửa ra vào chạy qua. Hắn đem còn lại hai cái bánh bao hấp hướng Tống Kiến Quốc trước mặt đẩy, cầm lấy cặp sách liền hướng bên ngoài đuổi, nhớ kỹ 5 giờ đúng giờ ở cửa trường học cùng ta tập hợp. Hắn còn là lần đầu tiên đến trường học, trong lòng có chút không chắc, có những người khác buổi tiếp cũng an toàn chút. Chủ yếu là chuyện lúc trước để hắn có chút chim sợ cảnh cong, cung thiếu niên đều có thể là chui vào lòng đất quái vật, cái này trường học vạn nhất là cái gì không đứng đắn trường học làm sao bây giờ. Cho nên hắn đặc biệt hôm nay dậy sớm đi trường học ngồi xổm mập mạp bọn họ, cẩn thận hỏi một chút rõ ràng trường học này đến cùng phải hay không thật trường học. Cùng với bọn họ trừ ở trường học học tập bên ngoài, còn muốn làm cái gì, muốn hay không cùng cung thiếu niên đồng dạng làm chút gì chẳng biết tại sao sự tình. Chương 31, trường học chương 31. Trường học vừa nghĩ tới sau đó muốn hỏi rất nhiều vấn đề, thế nhưng hỏi vấn đề lại phải bị đến trừng phạt. Trương Văn Đạt lúc này chuyển hướng liền hướng cung tiêu xã chạy đi. Liền tại Trương Văn Đạt tiếp nhận từ quầy nơi đó tiếp nhận ba cây kẹo que chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn thấy trên quầy tựa hồ bảy cái gì mới đồ chơi. Hắn vừa mới chuẩn bị đi bước chân ngừng lại, ngày hôm qua tiệm sách Tân Hoa sự tỉnh tại trong đầu hắn hiện ra. Tất nhiên cung tiêu xã có thể bán khép lại vết thương đường kẹo, đó có phải hay không cũng có thể bán cái khác đồ chơi. Vì xác định quyết định ý nghĩ của mình, hắn lúc này quyết định thăm dò một cái. Đó là cái gì? Trương Văn Đạt suy nghĩ một chút rồi ngón tay hướng cái kia tựa như kẻ tịt máy chơi game đổ bật hỏi. Đó là kẻ tịt máy chơi game. Tính toán, ngươi coi như ta không có hỏi. Vô cùng xấu hổ Trương Văn Đạt quay người vừa muốn đi, liền nghe đến phía sau âm thanh vang lên lần nữa. Có phải là chơi đắt? Cũng có tiện nghi đồ chơi, ví dụ như cái này. Bàn tay lớn kia duỗi tới, trong ngón tay ở giữa kẹp lấy một cái tựa như MP3 đồng dạng lớn nhỏ điện tử sản phẩm. Bất quá cái đồ chơi này thoạt nhìn giống hai tay, phía trên có rất nhiều vết cắt, mà còn vỏ ngoài vẫn là nhựa, dáng dấp vô cùng thấp kém. Thiết bị phân biệt tỷ lệ. Để dùng cho các ngươi học sinh nhận biết thế giới dùng, chỗ ở dạy tại vui. Đồ chơi? Chơi như thế nào? Trương Văn Đạt mới vừa nói xong, liền thấy bàn tay lớn kia cầm vật kia đối với mình chỉ, kèm theo bên một tiếng, cái kia màu xám trên màn hình bắt đầu hiện ra một hàng chữ tới. Nước 58 năm rổ TIN 166 mỡ 176 khoáng vật chất 59 mặt khác, lượng nhỏ. Đây là thân thể ta vật chất tạo thành tỷ suất. Trương Văn Đạt hơi kinh ngạc nhận lấy. Hắn liền biết, cái này thế giới mặc dù thoạt nhìn vô cùng bình thường, có thể khắp nơi lộ ra cổ quái, liền giống như cái này. Thế nào? Còn có thể sử dụng 5 lần, tính ngươi tiện nghi một chút 6 khối 5. Nghe nói như thế, Trương Văn Đạt lúc này đem tiền thả trở về, quên đi thôi, ta không có nhiều tiền như thế, lại nói cái đồ chơi này cho ta cũng vô dụng. Nói xong hắn quay người liền muốn đi, thế nhưng vừa đi chưa được mấy bước, liền lại bị đối phương gọi lại. Chớ đi a, như vậy đi, ngươi dùng xong 5 lần về sau, ngươi đem vỏ ngoài lui về đến, ta tính ngươi 1 khối 5 mao. Trương Văn Đạt có chút do dự nhìn một chút chính mình trong túi tiền, trừ đi đường kẹo tiền, lại trừ đi chiều hôm qua 10 khối tiền, đối phương phảng phất đoán chắc chính mình trong túi có bao nhiêu tiền đồng đạo. Do dự một chút về sau, Trương Văn Đạt cuối cùng vẫn là mua lại. Cái đồ chơi này mặc dù thoạt nhìn không có tác dụng lớn, thế nhưng có chút tình huống đặc biệt vẫn là có thể phát huy được tác dụng. Cũng tỉ như nói nếu như lúc ấy chính mình tại cung thiếu niên bên trong thời điểm, trong tay muốn có cái đồ chơi này, đi vào liền biết cung thiếu niên là sinh vật, cũng không cần dày vò lâu như vậy. Vạn nhất trường học cũng là sống, vậy hắn lần này cũng có thể ngay lập tức phát sinh, trước thời hạn dự phòng. Mua cái này, những thứ đồ khác Trương Văn Đạt cũng không có hỏi, dù sao hắn cũng không có tiền. Đem cái này mới đồ chơi hướng trong túi nhét, Trương Văn Đạt liền đi trường học. Mặc dù hắn không biết chính mình ở đâu lên lớp, bất quá căn cứ trên sách học ghi chép, hắn vẫn tìm được phòng học của mình. Phòng học bên trong lộn xộn, Trương Văn Đạt trực tiếp hướng về ngay tại chỉnh lý bàn đọc sách kính mắt đi đến, hắn nhớ tới người này nói qua, hắn là chính mình bạn ngồi của bạn. Con chuột, ngươi đến. Ân, ta tới. Trương Văn Đạt ngắm nhìn một phía, vô luận là bảng đen vẫn là bàn đọc sách thậm chí là đồng học tất cả đều rất bình thường. Thế nhưng kinh lịch cung thiếu niên sự tình, hắn luôn cảm giác trong lòng không chắc, trực tiếp lấy ra vừa mua thiết bị đối với mặt tường liền tới một cái. Các đá 77 xi măng 20 thép hai mặt khác, lượng nhỏ nhìn thấy hoàn toàn bình thường tỷ suất, Trương Văn Đạt thoáng thở dài một hơi, ít nhất trường học không phải sống. Ngươi đang làm gì? Dương Thụ có chút nghi hoặc mà nhìn xem Trương Văn Đạt, có chút không biết rõ đối phương đang làm gì. Không làm gì, ta liền tùy tiện nhìn xem. Nói xong, Trương Văn Đạt đem vật kia thu vào, lấy ra một cái kẹo que nhét vào trong miệng mình. Ta hỏi ngươi một ít chuyện a, chúng ta đến trường học đồng dạng đều là làm gì chứ? Đến trường a? Đến trường là có ý gì đâu? Trương Văn Đạt liều mạng móc chữ, để tránh xuất hiện lại sai lầm, vạn nhất có loại đồ vật tiêu học, vậy coi như là phiền phức lớn hơn rồi. Đến trường chính là lão sư dạy cho chúng ta. Tại đối phương không ngừng giải thích xuống, Trương Văn Đạt rốt cuộc hiểu rõ toàn bộ đến trường quá trình, vạn hạnh chính là cùng hắn phía trước trên thế giới học không có gì khác biệt. Tạm được, nếu như chỉ là bình thường lên lớp, vậy mình chỉ cần không xúc phạm bất luận cái gì quy tắc, cái kia nhiều nhất lãng phí một chút thời gian, sẽ không có nguy hiểm. Trương Văn Đạt vừa nghĩ một bên cho mập mạp chào hỏi. Kèm theo vô cùng hoài niệm đánh tiếng chuông, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy những bạn học khác đều đang chậm rãi ngồi xuống, một vị tóc ngắn nữ lao sư mỉm cười đi đến. Không biết có phải hay không là ảo giác của mình, Trương Văn Đạt luôn cảm giác đối phương vô cùng lạ lẫm, chính mình đi qua khi đi học, chưa từng thấy đối phương. Nàng xem ra tất cả bình thường, cũng không có cái gì không giống. Liên tại Trương Văn Đạt sững sờ thời điểm, liền nghe đến cái kia nữ lao sư ho nhẹ một tiếng, phòng học nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các bạn học đều đem cuối tuần bài tập giao lên sao? Nghe tới những người khác chăm miệng một lời kêu lên đến thời điểm, trong lòng Trương Văn Đạt lập tức hơi hồi hộp một chút. Xong. Nhìn xem một bên mập mạp đối với chính mình nháy mắt ra hiệu, Trương Văn Đạt cơ hồ đem con mắt đều muốn trợn lồi ra, loại này sự tình, vì cái gì không nói cho chính mình. Nhìn xem cái kia nữ lao sư đưa tay bắt đầu kiểm tra trên bục giảng bài tập, Trương Văn Đạt giờ phút này phảng phất nhìn thấy Diêm Vương tại điểm cấn Trương Văn Đạt, ngươi vì cái gì không có lên giao bài tập? Ta dựa vào. Trương Văn Đạt ở trong lòng hung hăng thầm mắng một câu. Cộc 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 giày cao gót tiếng bước chân dần dần tới gần, sau đó Trương Văn Đạt liền ngửi thấy một cỗ như có như không đàn hương. Văn Đạt, ngẩng đầu lên. Làm Trương Văn Đạt ánh mắt di chuyển lên, nhìn thấy nữ lao sư tấm kia hòa ái dễ gần khuôn mặt. Không biết có phải hay không là ảo giác, Trương Văn Đạt cảm giác có chút tê dại ra đầu, phảng phất bị thứ gì để mắt tới đồng dạng. Văn Đạt, lao sư cha hỏi ngươi đâu, ngươi bài tập đâu? Lén lút từ trong túi đem kẹo que móc ra, thời khắc chuẩn bị kỹ càng dừng lại đau chữa thương Trương Văn Đạt, quyết định chắc chắn trực tiếp mở miệng nói ra, ta xách bài tập bị nhà ta mèo xé tan. Cơ hội là dài dằng dặc chờ đợi đi qua, cuối cùng cái kia nhìn chăm chú ánh mắt rời đi, tốt, cái kia lão sư tin tưởng ngươi, ngày mai buổi sáng nhớ tới một lần nữa viết một phần giao lên. Nhìn thấy nữ lao sư quay người rời đi, cách đó không xa mập mạp lén lút cho Trương Văn Đạt một cái ngón tay cái. Trương Văn Đạt mặc kệ hắn, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem rời đi nữ lao sư. Là huyết mạch áp chế sao? Vì cái gì ta đều như thế lớn số tuổi sẽ còn sợ cái này? Đồng nhiên Trương Văn Đạt nghĩ đến cái gì, quỷ thần xui khiến lấy ra cái kia thiết bị phân biệt tỷ lệ đối với lao sư bóng lưng tới như vậy một cái. Bên một tiếng, một chuỗi văn tự lại lần nữa biểu hiện ra. Mà khi Trương Văn Đạt đến nhìn thấy cái kia một hàng chữ thời điểm, lập tức cảm giác được một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng bay thẳng đại não. Nước 23 khoáng vật chất 19 mật độ cao ký sinh bảo túi nhóm 34 loại protein mục nát tổ hợp vật 51 không biết hữu cơ dung 13 chương 32, lão sư chương 32, lão sư đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Thời khắc này Trương Văn Đạt con ngươi trừng trừng mà nhìn xem cái kia từng hàng 100% chữ số, tim đập nhanh chóng. Cái gì là mật độ cao bảo năng ký sinh vậy? Cái gì lại là loại protein mục nát thực tụ hợp vật? Trương Văn Đạt không biết, thế nhưng có thể khẳng định chính là những vật này tuyệt đối không phải trong cơ thể con người tồn tại vật chất. Mà còn trước mắt cái này tóc ngắn nữ lao sư, nàng căn bản liền không phải là nhân loại. Nếu như nàng không phải nhân loại lời nói, cái kia nàng đến cùng sẽ là loại nào tồn tại? Vừa nghĩ tới đó, Trương Văn Đạt giờ phút này tê cả da đầu, hô hấp có chút gấp rút. Lúc đầu trong lòng Trương Văn Đạt còn vẫn còn tồn tại một tia ảo tưởng, trong thế giới này, cung thiếu niên lại trách, có thể cái này trang nhiều như thế học sinh trường học luôn không khả năng có vấn đề. Nhưng mà hắn sai, sai vô cùng, trường học này bên trong lão sư căn bản liền không phải là người. Tỉnh táo, gặp phải sự tình không cần sợ, hít sâu mấy lần, tuyệt đối đừng sợ. Trương Văn Đạt lén lút dùng sức bấm một cái bắt đuổi, để chính mình tỉnh táo lại. Căn cứ cung thiếu niên kinh nghiệm, ta chỉ cần tại cái này trường học tiến hành thông thường hành động, vậy liền có lẽ sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Trương Văn Đạt vừa nghĩ một bên cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía nghiêm túc nghe giảng bài học sinh. Cái này một tiết khóa Trương Văn Đạt thân thể đều tại căng thẳng, tùy thời là khả năng xuất hiện nguy hiểm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Trong lúc bất chi bất giác, tại Trương Văn Đạt dài rằng giặc giày vò bên trong, một tiết khóa liền đi qua. Vạn hạnh trong bất hạnh chính là cái này một tiết khóa bên trên, cái kia rõ ràng không phải người nữ lao sư cũng không có xuất hiện bất kỳ đột phát tình huống. Khi thấy người kia quỷ không biết lao sư cầm sách giáo khoa rời đi phòng học về sau, Trương Văn Đạt cái này mới thở dài một hơi. Còn tốt nàng thật chỉ là đang dạy học mà thôi, không quản nàng là cái gì. Hiện nay nàng hẳn là tạm thời không có đối ta sinh ra uy hiếp, chỉ cần nàng không đến đối phó ta liền tốt. Kèm theo nghỉ giữa khóa thời gian đến, bốn phía đùa giỡn tiếng vang lên. Nhìn thấy bốn phía vô cùng thông thường tất cả, Trương Văn Đạt nỗi lòng lo lắng thoáng hạ xuống đi một nửa, nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị lau chán mình mồ hôi thời điểm, bỗng nhiên một ý nghĩ tại trong đầu hắn xông ra. Chờ một chút, không đúng, nếu như nói cung thiếu niên tất cả quy tắc đều là căn cứ vào để học sinh đối cung thiếu niên này chủng loại gỗ lịn sinh vật vật chất khai thác, cái kia tại cái này trường học bên trong, vì cái gì muốn đem một con quái vật ngụy trang thành lão sư đến dạy cho chúng ta? Trong lúc nhất thời các loại suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ suy nghĩ từ trong đầu hắn xông ra, trong đó liền bao gồm toàn bộ trường học căn bản chính là một cái đồ ăn trại chăn nuôi, lại hoặc là cái gì khác. Vừa nghĩ tới có loại này khả năng, hắn giờ phút này lập tức có chút đứng ngồi không yên. Giờ phút này Phan Đông Tử đánh tới, đem Trương Văn Đạt bàn gỗ đụng đi phía trái rời một chút, trong mắt của hắn mang theo khát vọng nói ra, con chuột, cái kia nướng chim sẻ tất cả mọi người nói ăn thật ngon à, chúng ta lúc nào lại ăn à? Người chỉ có biết ăn. Trương Văn Đạt dùng sức đem đối phương từ chính mình trên mặt bàn đẩy ra, từ trong túi lấy ra một viên kẹo que nhét vào trong miệng. Ta hỏi ngươi, trường học này bên trong gần nhất không có chuyện gì phát sinh à? Cũng thì như, chứ lên lớp làm bài tập bên ngoài sự tình đâu? Lại hoặc là trường học lời đồn. Trương Văn Đạt mưu đồ từ đối phương trong miệng tìm hiểu ra một chút manh mối. Lên lớp làm bài tập sự tình, lời đồn. Ngươi muốn hỏi điều gì à? Ta làm sao nghe không hiểu? Nhưng mà liền tại Trương Văn Đạt muốn miêu tả đến kỹ lưỡng hơn thời điểm, cửa ra vào đi tới một cái trên bả vai mang theo ba đạo đỏ đòn khiêng học sinh. Trương Văn Đạt, Âu Dương lão sư cho ngươi đi phòng giáo sư làm việc một chuyến. Âu Dương lão sư? Ai là Âu Dương lão sư? Vừa vặn cho chúng ta lên khóa chính là Âu Dương lão sư a. Phan Đông Tử lời nói để Trương Văn Đạt tâm tình nháy mắt ngã vào thung lũng. Thảo, thật đúng là tìm tới ta. Mặc dù trong lòng ngàn vạn phân không muốn, có thể là Trương Văn Đạt cuối cùng vẫn là bước chân nặng nề đứng lên, dù sao vi phạm quy tắc hậu quả hắn đã thử qua. Kèm theo chuông vào học tiếng vang lên, trong hành lang các học sinh nháy mắt biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại Trương Văn Đạt một thân một mình tại cái này dị thường quặn cuế trên hành lang chậm rãi đi. Ngăn cách đồng phục sờ lên chính mình cánh tay bên trên màu đỏ vết sẹo, Trương Văn Đạt lòng khẩn trương thoáng buông lòng một chút, đối phương thật muốn đối với chính mình động thủ, vậy mình cũng không phải không có trở tay chỗ trống. Lê mê một hồi, Trương Văn Đạt cuối cùng bắt đầu đi tới phòng giáo sư làm việc cửa ra vào, hắn nhìn xem đầu kia chân to nhỏ, gần như có cao hơn chính mình 5 lần cửa gỗ, hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng về sau, đưa tay gõ cửa một cái. Kèm theo két két âm thanh, môn kia từ từ mở ra, đem cái kia chính trước bàn làm việc viết gì đó Âu Dương lão sư hiện ra tại Trương Văn Đạt trước mặt. Đối phương mặc váy hoa, trên đầu hất lên tóc ngắn, tất cả thoạt nhìn đều là như vậy bình thường. Nhưng làm đối phương chuyển tới lúc, Trương Văn Đạt chợt phát hiện đầu của đối phương tựa hồ có chút lớn, thế nhưng nhìn kỹ một chút lại không giống, phản phất là ảo giác của mình. Có thể là làm Trương Văn Đạt nghĩ tới, phía trước hiện ra đến vật chất tỷ suất, hắn biết cái này cái gọi là Âu Dương lão sư tuyệt đối có vấn đề, lập tức trong lòng đánh tới 12 phần cẩn thận. Âu Dương lão sư, nghe nói ngươi gọi ta. Trương Văn Đạt kiên trì hỏi. Ân, chớ khẩn trương, lão sư không có bởi vì ngươi không làm bài tập trách ngươi ý tứ, ăn kẹo sao? Một viên lớn chừng ngón cái đại bạch thỏ kẹo sữa đưa tới Trương Văn Đạt trước mặt. Trương Văn Đạt nhìn một chút đối phương cái kia khuôn mặt hòa ái, lại nhìn một chút trong tay đối phương đường kẹo, lý trí lắc đầu. Cảm ơn, ta không ăn. Ngươi không ăn? Nghe đến Trương Văn Đạt nói như vậy, Âu Dương trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi làm sao cùng biến thành người khác giống như? Ngươi thế mà không ăn đường kẹo? Ngươi trước đây không phải thích ăn nhất đường kẹo sao? Yếu ớt mùi đàn hương lại lần nữa chuyển vào Trương Văn Đạt cái mũi, làm đối phương cái kia lạnh như băng bàn tay đi qua, đặt tại Trương Văn Đạt trên cánh tay. Trương Văn Đạt nháy mắt toàn thân đều nổi da gà. Trương Văn Đạt chật vật ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một cái gần như chiếm cứ chính mình tất cả tầm mắt nữ nhân đầu, mang theo vậy cơ hồ là gốm sứ nụ cười cứng nhắc ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình. Bởi vì ta sâu răng, phải không? Sâu răng à? Thì ra là thế. Cái kia đường kẹo là muốn ăn ít. Khi cảm giác được vậy mình trên cánh tay tay lại lần nữa buông ra, cảm giác được gần như hít thở không thông, Trương Văn Đạt lập tức thở dài một hơi. Văn Đạt, ngươi gần nhất có phải là gặp chuyện gì? Vì cái gì bài tập một cái trước đều không có biết? Cái kia yếu ớt đàn hương lại lần nữa bay tới, để Trương Văn Đạt cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Ta không có gặp phải chuyện gì. Ồ, thật sao? Có thể là theo ta được biết, hình như không phải như vậy đây. Nghe nói như thế, trong lòng Trương Văn Đạt cuộn loạn, nàng biết cái gì? Nàng muốn làm gì? Liên tại văn phòng bầu không khí bắt đầu có chút ngưng trọng thời điểm, Trương Văn Đạt nháy mắt cảm giác được chính mình bên trái bả vai bị người dùng lực để ép, lực đạo hơn hồ sắp để chính mình cánh tay chật khớp. Trương Văn Đạt che lấy cánh tay cấp tốc quay người, sau đó liền thấy một tấm ngoài ý liệu khuôn mặt. Thỏ lão sư. Chương 33, người lớn chương 33, người lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, trừ cung thiếu niên thỏ, còn ai vào đây? Trương Văn Đạt cái này mới kịp phản ứng, nguyên lai luồng sức mạnh lớn đó cũng không phải là Âu Dương đang tập kích chính mình, mà là đối phương tại trên vai của mình vỗ vỗ chào hỏi đây. Gia hỏa này vẫn là như thế không nặng không nhẹ. Nhìn xem cái kia quen thuộc màu tím thỏ, mặc dù bên cạnh còn có một vị không biết là người là quỷ lão sư, có thể là giờ phút này Trương Văn Đạt nội tâm áp lực thật lớn đã biến mất không còn chút tung tích. Hắn vừa muốn nên đón, thỏ trực tiếp đưa ra cái kia lông xù bàn tay lớn, đem Trương Văn Đạt cho nâng lên, để ở một bên so Trương Văn Đạt còn cao hơn rất nhiều trên ghế dài, sau đó nó cũng kéo một cái ghế tới ở một bên ngồi xuống. Ăn kẹo sao? Trương Văn Đạt đem một viên kẹo que hướng về thỏ đưa tới. Kèm theo lông xù móng vuốt đem Trương Văn Đạt tay đập xuống, Trương Văn Đạt thậm chí cũng cảm giác mình cổ tay đều muốn chật khớp. Chớ lộn xộn, nghe lão sư nói lời nói. Một bên Âu Dương lão sư lập tức cười cười, ha ha ha, ngươi sự tình đâu, cung thiếu niên thỏ lão sư nói qua với ta, cho nên đừng tận lực che giấu, về sau nếu là gặp cái gì chính mình không có cách nào giải quyết sự tình, nhớ tới nói với lão sư, hiểu chưa? Trương Văn Đạt nhìn một chút Âu Dương, lại nhìn một chút thỏ, này làm sao hình như cùng chính mình nghĩ không giống. Nghe ý tứ này, nàng đem chính mình kêu văn phòng đến, là vì thỏ cùng nàng tán gẫu qua, biết chính mình gặp phải phiền toái, cho nên nàng gọi mình tới đây có ý tứ là nàng giúp mình, mà không phải nói muốn ăn chính mình hoặc là cái gì khác âm mưu. Đúng một cái, Trương Văn Đạt đầu bị nặng nề mà vỗ một cái. Lão sư nói chuyện với ngươi đây. Trương Văn Đạt nghe răng trợn mắt ôm đầu nhìn xem một bên thỏ, ngươi liền không thể điểm nhẹ. Vuốt vuốt đầu của mình, Trương Văn Đạt có chút do dự nhìn một chút một bên Âu Dương lão sư, lôi kéo thỏ liền hướng về hành lang kéo đi. Ngươi qua đây, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Chờ phòng giáo sư làm việc cửa bị đóng lại, bảo đảm bên trong thật nghe không được bên ngoài nói chuyện về sau, Trương Văn Đạt ngửa đầu nhìn xem thỏ nói ra, đa tạ ngươi chiếu cố, thế nhưng ngươi tìm nhầm người, Âu Dương nàng không được, nàng có vấn đề. Vấn đề gì? Trương Văn Đạt móc ra cái kia tỷ suất phân biệt khí, đem nội dung phía trên biểu hiện ra cho thỏ đi nhìn. Ngươi nhìn, Âu Dương nàng không phải người, nàng là cái quái vật hoặc là có lẽ không biết thứ gì, ta không thể nào hiểu được tồn tại. Thỏ dùng cái kia lông xù bàn tay lớn nhận lấy, hiếu kỳ nhìn một chút. Khi thấy phía trên một nhóm 100% số liệu về sau, lập tức lông xù trên mặt hơi kinh ngạc. Liên tại Trương Văn đi vừa muốn giải thích cái gì, liền thấy đối phương cầm lấy đồ chơi kia trực tiếp đối với mình tới một cái, sau đó đem màn hình biểu hiện ra cho chính mình nhìn. Nước 13 protein 32 mật độ cao bảo năng ký sinh nhóm 42 loại protein mục nát thực tụ hợp vật 31 cái khác, lượng nhỏ Trương Văn Đạt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tất cả, không chỉ là Âu Dương là dạng này, liền thỏ cũng là dạng này. Không phải, các ngươi đến cùng là cái gì a? Các ngươi chẳng lẽ đều không phải người sao? Trương Văn Đạt khó có thể tin hô. Trở về à, nghe lão sư, không quản gặp phải cái gì phiền phức, nhớ tới tìm Âu Dương lão sư, nàng là lớp các ngươi chủ nhiệm lớp. Thỏ nói xong, đem cái kia thiết bị phân biệt tỷ lệ đập tới trong tay Trương Văn Đạt, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ngươi chờ một chút. Trương Văn Đạt hô to âm thanh để thỏ dừng lại. Ta thật không thể nào hiểu được, ta thật không nghĩ ra. Các ngươi đến cùng là cái gì a? Các ngươi vì cái gì cùng thân thể ta vật chất phần trăm không giống? Các ngươi còn là người sao? Thỏ có chút nghiêng đi một cái đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta là đại nhân. Người lớn. Người lớn. Trương Văn Đạt khó có thể tin lui lại hai bước, đối phương vượt ra khỏi chính mình lý giải nhận biết Trương Văn Đạt phản ứng tựa hồ tại thỏ trong dự liệu. Hắn tiếp tục bình tĩnh nói, ta biết có một số việc, đối với ngươi bây giờ đến nói không thể nào hiểu được, không có việc gì, chờ ngươi lớn lên về sau ngươi liền hiểu. Ta đã lớn lên. Trương Văn Đạt bước nhanh đi đến thỏ trước mặt, giang hai tay ra ngăn cản đối phương đường. Ở cái thế giới này, người lớn chẳng lẽ đều là dạng này quái vật sao? Thỏ không có trả lời, chỉ là đứng ở nơi đó yên lặng nhìn xem Trương Văn Đạt. Trương Văn Đạt tấm kia mở tay chậm rãi rơi xuống, âm thanh từ từ thay đổi đến âm u. Ta không phải đang chất vấn ngươi, ta chỉ là thật không biết. Cái này thế giới đối với ta mà nói quá lạ lắm, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là như vậy quái dị, như vậy, không thể nào hiểu được. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng ta hiện tại thật rất bàng hoàng. Ta thật không biết nên làm sao lý giải cái này thế giới cùng đối mặt cái này thế giới. Thỏ ngồi xổm xuống, đem cái kia to lớn thỏ đầu bày ở Trương Văn Đạt trước mặt. Ngươi tín nhiệm ta sao? Ta tín nhiệm. Trương Văn Đạt nghiêm túc dùng sức nhẹ gật đầu. Cái kia xin ngươi tin tưởng ta, ta không nói cho ngươi thật là vì ngươi tốt. Có thể Trương Văn Đạt mới vừa nói xong, liền bị đối phương đánh gãy. Tiểu hài có tiểu hài quy củ, người lớn cũng có người lớn quy củ. Nếu như chúng ta chú định không cách nào thay đổi quy củ, vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn thích ứng quy củ. Nghe đến đối phương nói như vậy, Trương Văn Đạt đem lời đến khoẹt miệng một lần nữa nuốt trở vào. Ta đã biết, xin lỗi, làm ngươi khó xử. Thỏ mở ra cái kia ba múi miệng mở miệng lần nữa nói đến, tiếp xuống lời ta muốn nói, ngươi muốn nghe tốt, Âu Dương lão sư mặc dù là người lớn, là ngươi hiện nay không thể nào hiểu được tồn tại, thế nhưng nàng sẽ không hại ngươi, có chuyện gì có thể đi tìm nàng. Thứ nhì người lớn không hoàn toàn đều là người tốt, nếu có người lớn đối ngươi sinh ra ý, nhớ tới rời xa bọn họ hoặc là đi tìm Âu Dương lão sư. Cuối cùng mặc dù ngươi bây giờ rất mê man, nghĩ nhanh lên nghĩ đến biết rõ thế gian tất cả, thế nhưng nghe ta, đừng đi suy nghĩ cũng đừng đi thăm dò. Người lớn quy tắc cùng hài tử quy tắc là khác biệt nhiều lần, ngươi trước thời hạn hiểu rõ, đối với hiện tại ngươi đến nói không có trợ giúp gì, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Nói xong tất cả những thứ này về sau, thỏ đứng lên, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Trương Văn Đạt là lớp thứ 2 chính giữa trở lại phòng học, nghe lấy trên bục giảng lão đầu thao thao bất tuyệt, hắn y nguyên đắm chìm tại thỏ nói cái kia mấy câu bên trong. Là ta hiểu sai lầm sao? Kỳ thật cái này quái dị thế giới bên trong, là nhân loại cùng quái vật cùng tồn tại thế giới sao? Là ta mới ngạc nhiên sao? Trương Văn Đạt nhìn xem trong tay cái kia thiết bị phân biệt tỷ lệ sương sở, ngẩn người thần. Phía sau hắn lại vì cái gì không cho ta đi suy nghĩ ta không thể nào hiểu được đồ vật. Chẳng lẽ ở cái thế giới này, gặp phải không hiểu đồ vật, không nên suy nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ không nhìn mới là tối ưu giải? Trương Văn Đạt hiện tại thật không nghĩ ra, mặc dù hắn rất tín nhiệm thỏ, thế nhưng đối phương nói một điểm logic đều không nói, thực tế có chút không thể nào hiểu được. Cái gì là người lớn? Trong miệng hắn người lớn thật là ta hiểu người lớn sao? Chương 34, hỏi thăm một ngày này khóa, Trương Văn Đạt gần như tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua. Cùng thỏ đối thoại, để hắn phảng phất xé ra này quái dị thế giới một góc, nhưng mà bên trong biểu diễn ra đồ vật nhưng là càng thêm không thể nào hiểu được đồ vật. Ở cái thế giới này, đại nhân đều là quái vật sao? Cũng chính là nói, tất cả mọi người dạng này. Trương Văn Đạt trong tay cầm bút nhìn phía xa bảng đen mà người. Cái này thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như tất cả đại nhân đều là quái vật, cái kia toàn bộ thế giới vận hành là thế nào, chuyện gì xảy ra? Đúng một cái, Trương Văn Đạt bị một người đụng hướng về bên trái khế đảo, ngay sau đó hắn bên thai chuyển đến Phan Đông Tử cái kia thanh âm hưng phấn, con chuột, đi mau à. Tan học. Nhìn thoáng qua mặt khác kết bạn các bạn học, Trương Văn Đạt đem trong ngăn kéo cặp sách móc ra, các ngươi đi trước à, chúng ta tìm Âu Dương lão sư có chút việc. Hoa, ngươi bài tập đều không làm xong, ngươi còn dám đi trêu chọc nàng a. Thật dũng cảm. Trương Văn Đạt nhìn đối phương cái kia không có một điểm tâm cơ biểu lộ khẽ thở một hơi, có đôi khi hắn thật rất ghen tị cái này đơn thuần tiểu mập mạp. Cái gì đều không cần quan tâm, lão sư gia trưởng dạy cái gì liền tin cái gì, vô luận nhiều quái dị sự tình đều có thể thản nhiên tiếp thu. Chính mình có phải hay không thay đổi đến giống như hắn không tim không phổi, ngược lại có thể sống được càng tự tại một chút. Thế nhưng Trương Văn Đạt minh bạch, đây là không có khả năng, chính mình nói đến cùng chỉ là thân thể biến trở về khi còn bé, nội tâm vẫn là một người lớn. Các ngươi đi thôi, không cần chờ ta. Trương Văn Đạt đem cặp sách một lưng, liền hướng về phòng học bên ngoài đi đến. Trở lại lần nữa đi tới phòng giáo sư làm việc thời điểm, không biết vì cái gì, cái kia to lớn quái cửa giờ phút này đã thay đổi đến bình thường nhiều. Phanh phanh phanh. Đi vào. Trương Văn Đạt đẩy cửa ra, liền thấy Âu Dương lão sư ngay tại bưng một cái nôm ra hộp cơm đang dùng cơm, thức ăn bên trong là rau hẹ trứng tráng cùng mỡ heo cặn bã xào quả ớt. Là Văn Đạt à? Có chuyện gì sao? Đầu bình thường lớn nhỏ Âu Dương lão sư đem hộp cơm để xuống. Biểu lộ nghiêm túc Trương Văn Đạt nhìn xem nàng, đắn đo một lát sau mở miệng nói ra, "Thỏ lão sư nói, ngươi có thể giúp ta bất kỳ cái gì sự tình ngươi đều có thể giúp ta sao?" Bất cứ chuyện gì có chút quá rộng rãi, ngươi trước tiên nói một chút à, lão sư nếu có thể hỗ trợ liền tận khả năng giúp ngươi. Đối phương lại lần nữa lấy ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa, mang trên mặt một tia cổ vũ, tựa hồ đã biết đối phương muốn hỏi cái gì. Ta bị công kích, một loại vô cùng đặc thù quy tắc. Trương Văn Đạt ngữ khí bình tĩnh hướng về Âu Dương nói xong chính mình kinh lịch tất cả. Nếu như nói đại nhân sự tình quá xa xôi, như vậy quy tắc phiền phức thì đang ở trước mắt, bất kể như thế nào, hắn đều muốn trước tiên đem trên người mình quy tắc giải quyết. Tất nhiên thỏ nói Âu Dương có thể trợ giúp chính mình, vậy mình không có lý do không tiến hành thử nghiệm. Chờ nói xong tất cả những thứ này về sau, Trương Văn Đạt yên tĩnh chờ đợi đối phương trả lời. Hắn mưu đồ thông qua đối phương biểu lộ phân tích một chút tâm tình đối phương, nhưng mà đối phương cái kia trên mặt giống như gốm sứ mỉm cười để hắn xã xúc kỹ năng không có nửa điểm đất dụng võ. Ta không giúp được ngươi. Đối phương một câu liền để Trương Văn Đạt tâm lập tức vừa rơi xuống, cũng là không thể nói rõ nhiều thất vọng à, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối. Cái kia lão sư, ngươi có thể nói cho ta chuyện này là vì cái gì sao? Trương Văn Đạt có chút không cam lòng truy hỏi. Đối phương dù cho không cách nào giúp mình giải quyết quy tắc, chỉ cần mình có thể minh bạch quy tắc này xuất hiện nguyên nhân, cái kia có lẽ có thể tìm được biện pháp ứng đối, liền như là chính mình đối phó cung thiếu niên như thế. Cho dù cái này thế giới lại trách, chung quy phải nói logic à, nó vì cái gì muốn công kích ta đây? Ta đã làm sai điều gì đâu? Vì cái gì chỉ có ta chịu loại này tội, người khác lại không có đâu? Đối với Trương Văn Đạt hỏi thăm, Âu Dương lão sư trên mặt mỉm cười biến mất, giống như điêu khắc ngồi ở chỗ đó. Vì cái gì không trả lời ta? Lại là bởi vì người lớn quy tắc sao? Trên mặt một tia thất lạc, Trương Văn Đạt quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Nghe đến sau lưng lời nói, Trương Văn Đạt cũng không quay đầu lại nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi không nói cho ta là vì ta tốt, chờ ta trưởng thành tự nhiên là sẽ minh bạch, những này ta đã nghe qua một lần. Liền tại tay của hắn vừa muốn bắt lấy tay nắm cửa thời điểm, Âu Dương lời nói để hắn dừng lại. Ta mặc dù không giúp được ngươi, thế nhưng nếu như ngươi nghĩ biết cái kia quy tắc tri thức, ta có thể nói cho ngươi đi đâu tìm. Đâu? Trương Văn Đạt kinh ngạc xoay người lại. Sau đó đối phương nói ra một cái vô cùng ngoài ý liệu danh tự. Thư viện. Thư viện. Đúng, ngươi đến đó có thể tìm được thế giới tất cả giải thích. Quá tốt rồi. Ở đâu? Trương Văn Đạt lại lần nữa bước nhanh đi về tới, thực sự hỏi. Liên tại trong trường học này, ngươi chỉ cần ngươi mang theo muốn tìm nó ý nghĩ đi tìm, ngươi liền có thể tìm tới nó. Mặc dù cái này phát động điều kiện có điểm quá dị, bất quá Trương Văn Đạt đã bắt đầu quen thuộc, hắn cũng không cho rằng cái này cái gọi là thư viện chính là thật thư viện, giờ phút này sự chú ý của hắn tại cái khác địa phương. Nơi này có nguy hiểm sao? Có nhất định nguy hiểm, mặc dù cái chỗ kia ngươi có thể tìm tới ngươi muốn tất cả tri thức, thế nhưng đối với ngươi mà nói, ta khuyên ngươi chỉ tìm ngươi muốn, cái khác đừng nhìn loạn, bằng không ngươi rất dễ dàng biến thành người lớn. Nghe nói như thế, trong lòng Trương Văn Đạt ngưng lại, làm sao nghe đối phương ý tứ này, chính mình cũng sẽ biến thành bọn họ đồng dạng quái vật sao? Vừa nghĩ tới chỗ kia có nguy hiểm, Trương Văn Đạt lúc này liền nghĩ làm sao lẩn tránh nguy hiểm, trước mặt như thế lớn bắt đuổi, Trương Văn Đạt làm sao có thể không đi ôm?
Ừm.
Tốt, đa tạ, cái kia nếu như bên ngươi tiện lời nói, có thể mang ta cùng đi sao? Nếu như bên cạnh có một cái người lớn, tại loại này địa phương gặp phải phiền phức cũng an toàn nhiều lắm.
Ta không thể.
Âu Dương lời nói vượt quá Trương Văn Đạt dự đoán.
Vì cái gì?
Bởi vì ta nhìn không thấy nó.
Không nhìn thấy.
Trương Văn Đạt sững sờ.
Có nhiều thứ, người lớn là không nhìn thấy thậm chí là không phát hiện được, chỉ có các ngươi dạng này tiểu hài tử mới có thể nhìn thấy, nói ví dụ như thư viện, lại nói ví dụ như cùng thiếu niên.
Đang lúc nói chuyện, Âu Dương vươn tay ra, tại Trương Văn Đạt đầu nhẹ nhàng sờ lên, tay của nàng rất lạnh cũng như gốm sứ cứng rắn, thế nhưng Trương Văn Đạt cũng không ghét.
Ta rất muốn nói cho ngươi càng nhiều, có thể là.
Âu Dương trong lời nói mang lên một chút do dự, có thể là có nhiều thứ ta đã không nhớ rõ lắm, ta hình như đi qua, thế nhưng tại nơi đó phát sinh cái gì gặp cái gì đã quên đi.
Là
thư viện nguyên nhân,
vẫn là người lớn nguyên nhân.
Trương Văn Đạt hỏi.
Âu Dương trầm mặc rất lâu, cuối cùng lắc đầu.
Ta đã nhớ không rõ, thế nhưng biến thành người lớn xác thực cần quên rất nhiều không cần sự tỉnh.
Chương 35, thư viện chương 35, thư viện trời chiều dài đấy tất cả, đem nơi xa ống khói đều dắt lên một tầng đỏ, thế nhưng giờ phút này Trương Văn Đạt không rảnh đi thưởng thức những này, ngay tại tiêu hóa vừa vặn Âu Dương nói.
Trong tiệm sách có ta muốn biết manh mối, đi là khẳng định muốn đi, nơi đó rất nguy hiểm, ta cần chuẩn bị sẵn sàng lại đi, không đúng, ta cần về nhà 6 giờ về sau lại đi.
Trương Văn Đạt nói xong, ánh mắt liền chuyển rời đến cái kia đỉnh lấy tấm mặt thối trên thân Tống Kiến Quốc.
Hôm nay tiền.
Tống Kiến Quốc dùng cái kia dài kén tay đem một số tiền giấy tiền xu đưa tới.
3 khối 6 mao.
Làm sao mới như thế điểm?
Ngươi hôm nay không có cố gắng công tác sao?
Trương Văn Đạt hơi kinh ngạc mà hỏi thăm.
Nghe nói như thế, Tống Kiến Quốc trong lòng hỏa nhảy một cái liền đứng dậy, nàng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, chuột là động vật,
là sống súc sinh,
biết có nguy hiểm, nó sẽ chạy,
nó sẽ trốn đi.
Ngày hôm qua như vậy nhiều mèo đi ra, chuột cùng chim sẻ không phải người ngu.
Ngươi nhìn ngươi vừa đội, ta lại không trách ngươi.
Trương Văn Đạt rất tự nhiên đem bọc sách trên lưng ném qua, làm cho đối phương thay mình quõng.
Buổi tối hôm nay cũng đừng làm việc, theo ta ra ngoài một chuyến.
Ta buổi tối vốn là không có ý định làm.
Nhìn thấy Tống Kiến Quốc oán khí đều nhanh tràn ra tới, Trương Văn Đạt dắt lấy nàng hướng về trường học bên cạnh quán cơm nhỏ đi đến.
Rất nhanh, hai bát cơm chiên tăng thêm một bát thịt kho lại thêm một bát rau dừa canh liền đã bưng lên.
Tống Kiến Quốc rất rõ ràng là đói chết, bưng lên bát liền từng ngụm bắt đầu ăn.
Mèo ngược lại không đói, bọn họ hôm nay ăn một ngày chuột.
Dùng đũa.
Chân buông ra.
Trương Văn Đạt rất phiền phức nói,
buổi tối hôm nay, ngươi đem đồ vật đều mang đủ, bao gồm ngươi những cái kia rác rưởi cả bấy.
Trong miệng nhồi vào đồ vật Tống Kiến Quốc liếc mắt nhìn hắn tiếp tục từng ngụm ăn.
Còn đủ không?
Không đủ lại điểm một phần.
Trương Văn Đạt lo lắng mà hỏi thăm.
Người này có thể là chính mình tiếp xuống chủ yếu tay chân, ăn no mới tốt làm việc.
Rất nguy hiểm.
Không nguy hiểm.
Không nguy hiểm, chính ngươi đi không được sao?
Gọi ta đi làm cái gì?
Tống Kiến Quốc phảng phất xem thấu Trương Văn Đạt ý nghĩ.
Uy, sự tình tối hôm nay, ngươi nghiêm túc hỗ trợ, ta có thể cho phép ngươi mỗi cái tuần lễ nghỉ ngơi một ngày.
Nghe nói như thế Tống Kiến Quốc có chút ý động, đây chính là ngươi nói.
Mang theo Tống Kiến Quốc trở lại nhà trên cây mang tốt đồ vật về sau, Trương Văn Đạt cùng nàng kẹp lấy 6 giờ về nhà.
Chờ 6 giờ vừa qua, hắn thăm dò tính mang theo Tống Kiến Quốc hướng ngoài phòng đi 2 bước, bảo đảm không có vấn đề về sau, hắn cái này mới hướng về trường học tiến đến.
Đen nhánh trường học có chút âm trầm, dù cho Trương Văn Đạt biết cái này xi măng thép trường học không có vấn đề gì, cũng trong lòng có chút bồn chồn.
Ngươi đi trước.
Trương Văn Đạt rất tự nhiên hướng về Tống Kiến Quốc nói.
Cẩn thận trốn tại sau lưng Tống Kiến Quốc, Trương Văn Đạt một bên chậm rãi đi về phía trước, một bên trong lòng nghĩ thư viện.
Theo thời gian một chút xíu đi qua, mặt trăng bắt đầu treo lên thật cao.
Liên tại Trương Văn Đạt có chút hoài nghi Âu Dương nói đến là thật hay giả thời điểm, bằng phẳng trên mặt nền, một cánh cửa chậm rãi xuất hiện lại đi ra.
Tìm tới.
Ngươi nhìn, thư viện.
Tống Kiến Quốc dùng sắc bén kia móng tay chỉ hướng trên cửa kia nhắn hiệu.
Trương Văn Đạt có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Tống Kiến Quốc.
Ôi, thật nhìn không ra ngươi còn biết chữ đâu.
Nhìn thấy Tống Kiến Quốc tức giận tới mức phát run, Trương Văn Đạt đưa tay tại đối phương trên đầu sờ lên.
Được rồi, đừng làm rộn, nghiêm túc, chúng ta muốn đi vào.
Nói xong, Trương Văn Đạt lấy ra đèn tin nắm ở trong tay, chậm rãi ngồi xổm xuống cẩn thận đẩy ra trên đất cửa, kèm theo két két âm thanh, một tòa tràn đầy sách cự đại không gian treo ngược xuất hiện tại Trương Văn Đạt trước mặt.
Trương Văn Đạt cùng Tống Kiến Quốc dắt lấy từ mèo đen tạo thành sợi dây, cẩn thận đi vào.
Làm Trương Văn Đạt vừa tiến vào cái này không gian, toàn bộ trọng lực trên dưới điên đảo, nguyên bản trên đất cửa nháy mắt biến thành trần nhà. Nắm lấy mèo dây thử, Trương Văn Đạt nhìn xuống phía dưới toàn bộ không gian, nơi này rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là giá sách, bao gồm trên mặt đất cũng phủ kín giấy đông, phóng tầm mắt nhìn tới giống như một mảnh biển sách tiền.
Nhìn xem nhiều như thế sách, giờ phút này Trương Văn Đạt trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút, nhiều như thế sách, làm như thế nào tìm a?
Uy, ngươi xuống không được đi.
Trên đỉnh đầu Tống Kiến Quốc thúc giục nói.
Chờ Trương Văn Đạt dẫm lên mềm nhũn trên trang giấy, hắn lúc này mới phát hiện, chỗ này bên trên còn có đến bên hông mình nước sạch, phía trước chính mình nhìn xuống đất bên trên trang giấy tất cả đều là chìm ở đáy nước.
Cái này địa phương nào a đây là?
Tống Kiến Quốc hai chân giẫm trong nước, vô cùng bất mãn ghé ở mức rời tay áo bộ.
Đừng nói nhảm, để ngươi mèo toàn bộ đều tản ra, có bất kỳ nguy hiểm ngay lập tức báo động.
Tại Trương Văn Đạt mệnh lệnh dưới, mèo đen bọn họ ngước cổ đạp nước móng vuốt hướng về bốn phía bơi ra.
Nhìn trước mắt cái này kỳ quái hoàn cảnh, Trương Văn Đạt suy nghĩ một chút về sau, quyết định dựa theo Âu Dương phía trước nói biện pháp, đi tìm mình muốn sách. Giải thích quy tắc sách, giải thích quy tắc sách. Trương Văn Đạt vừa nghĩ một bên tiếp tục trốn tại Tống Kiến Quốc phía sau đi lên phía trước. Đi không sai biệt lắm có nửa giờ, tất cả đều không có bất kỳ phản ứng nào, Trương Văn Đạt tâm tình thay đổi đến có chút lo lắng. Liên tại hắn tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên bị bên cạnh giá sách bên trên sách hấp dẫn chú ý. Cao cấp đặc dị công năng phân tích cùng lý giải. Liên tại hắn gần như muốn đưa tay tới thời điểm, phía trước Âu Dương lời nói tại trong đầu hắn đột nhiên nổ tung, lại biến thành người lớn. Trương Văn Đạt cơ hồ là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chính mình là thế nào? Làm sao đi theo ma đồng dạng? Long vẫn còn sợ hãi hắn lại lần nữa hướng về nhìn bốn phía, giờ phút này yên tĩnh thư viện trong mắt hắn nháy mắt biến thành tràn đầy địch ý địa phương, nơi này tuyệt đối không phải nó bên ngoài như thế thoạt nhìn không có chút nào uy hiếp. Liên tại Trương Văn Đạt có chút do dự có phải là muốn tiếp tục tìm đi xuống thời điểm, hắn nhìn thấy có một con mèo nhỏ theo bên cạnh một bên giá sách bên trên hướng về Tống Kiến Quốc thật cao nhảy tới. Tống Kiến Quốc một tay tiếp lấy mèo, nhỏ giọng theo sát đối phương meo meo kêu hai tiếng, nàng quay đầu nhìn hướng Trương Văn Đạt, bên trái cách đó không xa có một cái người lớn. Người lớn? Người xác định? Trương Văn Đạt sững sờ, hắn nhớ tới Âu Dương nói qua à, nơi này người lớn hẳn là không nhìn thấy mới đúng, làm sao sẽ có người lớn đâu? Trương Văn Đạt suy nghĩ một chút, lấy thỏ là giả nghĩ địch, dự đoán một cái hai bên thực lực, bảo đảm có cơ hội rút lui, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên kia tới gần. Dù cho cái gọi là người lớn đều là quái vật, vậy ít nhất cũng là có thể giao lưu quái vật, dù cho nó nghĩ đối với bọn họ độc thủ, chính mình cũng không phải bùn nặng. Theo dần dần tới gần, Trương Văn Đạt cảm thấy một chút động tĩnh, cảm giác kia tựa như tàu điện ngầm trải qua xa xôi sâu dưới lòng đất mang tới yêu đất dư chấn. Chờ hắn nghiêm túc đi quan sát thời điểm, nhưng lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào, hắn nhíu nhíu mày, hắn lắc lắc đầu, tính toán xua tan điểm này bé nhỏ không đáng kể khác thường cảm giác. Con chuột, ta cảm giác có điểm gì là lạ. Tống Kiến Quốc trên lỗ tai lông mèo đều dựng đứng lên. Để ngươi mèo ngăn tại chúng ta phía trước, chúng ta đi qua nhìn một chút, tình huống không nhiều lập tức lui. Trương Văn Đạt nắm chặt đèn tin tiếp tục hướng phương hướng đi đến. Dần dần loại kia chấn động không còn là thỉnh thoảng, mơ hồ mạch sùng, mà là một loại trầm thấp, gần như khó mà phát giác vụ vụ, trên đất nước cũng bắt đầu dần dần tràn ra từng vòng tinh mịn đến gần như nhìn không thấy vòng tròn đồng tâm. Trương Văn Đạt ngừng thở, thân thể cơ hồ là phụ phục ở trên mặt nước chậm rãi dịch chuyển về phía trước. Dài răng giật 10 phút đồng hồ sau đó, Trương Văn Đạt cuối cùng ngăn cách mấy cái giá sách cùng giá sách, nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài cái kia nhúc nhích to lớn sinh vật, đối phương mỗi một lần nặng nề hô hấp, đều giống như song khí kích thích cái kia trầm thấp vụ vụ âm thanh. Trương Văn Đạt đến nhìn thấy vật kia một cái mắt, hắn cơ hồ là đem âm thanh ép đến thấp nhất nói ra, "Kiến Quốc, để ngươi mèo lui về đến, chúng ta đi mau, đây không phải là người lớn, đó là lão nhân." Chương 36, lão nhân chương 36, lão nhân rầm rầm tiếng nước băng lên, thần sắc khẩn trương Trương Văn Đạt mang theo Tống Kiến Quốc nhanh chóng lui lại đi. "Làm sao vậy? Ngươi thấy được cái gì? Ngươi nói chuyện a." Xét theo trường mâu Tống Kiến Quốc theo ở phía sau chạy. "Cái gì là lão nhân a?" Trương Văn Đạt bờ môi gắt gao nhấp ở, cũng không trả lời cái gì, chỉ là một mặt hướng xuất khẩu trên hồi. "Phanh phanh phanh." Cái kia không hiểu rung động âm thanh lần nữa vang lên, làm Tống Kiến Quốc nghe đến âm thanh vô ý thức về sau nhìn thời điểm, cuối cùng nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ hướng về bên này xê dịch tới. Đó là một đầu hất lên một kiện phá áo đông, tối thiểu nhất có cao hơn 10 mét cự hình sinh vật hình người, nó trên mặt mọc đầy đốm đen, mấu chốt vặn mèo lên, không có răng miệng cũng không có mắt, viền mắt khẽ nhếch, treo ở trên mặt giống như ba viên hắc động. Trừ cái đó ra, nó trong tay cái kia đồng dạng to lớn quả trượng, tựa hồ là phía trước Trương Văn Đạt đem nó cho rằng là lão nhân mấu chốt nguyên nhân. Rất hiển nhiên, nó đã phát hiện nơi xa hai người. Kèm theo cái kia rung động âm thanh vang lên lần nữa, hắn giơ lên tay kia bên trong mục nát quả trượng, nâng lên trong nước cái kia mang theo hắc giáp bản chân liền hướng về Trương Văn Đạt đám người đuổi đi theo. Thấy cảnh này, Tống Kiến Quốc gia đầu đều nháy mắt nổ tung, vội vàng đi theo tại sau lưng Trương Văn Đạt chạy về phía trước. Đó là vật gì? Nó vì cái gì muốn truy chúng ta? Tống Kiến Quốc một bên chạy, một bên mệnh lệnh mặt khác mèo thần tốc tản ra. Ta cũng không biết. Trương Văn Đạt hô to. Khi thấy thứ này một mấy mắt, lão nhân xưng hô thế này theo bản năng xuất hiện tại Trương Văn Đạt trong đầu, hắn không biết cái đồ chơi này là cái gì. Thế nhưng chỉ xem bộ dáng liền có thể phán đoán ra nó tuyệt đối rất nguy hiểm. Vạn hạnh chính là nó thoạt nhìn rất cao lớn, năng lực hành động lại đồng dạng. Cái kia to lớn mục nát quái vật nhìn thấy Trương Văn Đạt cùng Tống Kiến Quốc càng chạy càng xa, không có răng trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thì thầm âm thanh. Sau đó hắn khom lưng đưa tay phải ra hướng trên mặt nước kéo một cái lôi kéo, toàn bộ thư viện mặt nước giống như thảm đồng dạng, bị hắn kéo đến nhăn nheo. Biến cố này gần như vượt quá Trương Văn Đạt dự liệu, hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương thế mà còn có năng lực này. Trong lúc nhất thời hai người bị mặt nước nhăn nheo trượt chân, lảo đảo rơi trên mặt đất. Tại cái kia quái vật kéo túm bên dưới, đổ vào trong nước Tống Kiến Quốc cùng Trương Văn Đạt bị kéo đến nhanh chóng lùi về phía sau. Liên tại bọn hắn vừa vặn đứng vững, một cái mang theo công trúc tiết quải trượng liền trực tiếp từ đỉnh đầu đánh xuống tới. Kèm theo Trương Văn Đạt cánh tay hồng quang có chút phát sáng, hắn gần như nháy mắt từ trong nước nhảy ra tránh thoát cái kia quái vật phạm vi công kích. Nhưng mà Tống Kiến Quốc lại không có như thế tốt số, nàng vừa muốn né tránh phạm vi công kích, lại bị quải trượng bên trên mọc ra cành cây kéo chặt lấy. Ngay sau đó, cái kia quái vật giơ lên cái kia có 8 ngón tay tay phải trực tiếp theo bên cạnh một bên giá sách bên trên kẹp lên một quyển sách, liền hướng về không cách nào động đậy Tống Kiến Quốc trước mặt mở ra. Mà Tống Kiến Quốc giống như bị khống chế đồng dạng, ánh mắt đăm đăm hướng về kia quyển sách nhìn. Thấy cảnh này, Trương Văn Đạt nháy mắt tê cả da đầu, hắn chẳng thể nghĩ tới vị lão nhân này mục đích lại là cái này. tay phải bắt lấy trong túi mấy phần tiền mấy mao tiền tiền xu, trực tiếp phát động hồng quang dùng sức hướng về Tống Kiến Quốc phương hướng vung đi. Cái kia nhẹ nhàng tiền xu tại lực đạo gia trì bên dưới, tốc độ cực nhanh đánh vào trên thân Tống Kiến Quốc, đánh đến nàng đau nhức. Nhắm mắt lại, ngàn vạn muốn đem con mắt đóng lại, tuyệt đối không thể nhìn. Nếu là đã thấy nhiều người lại biến thành quái vật. Phản phất tại sinh khí Trương Văn Đạt tại phá hư chuyện tốt của mình, cái kia kêu lão nhân quái vật vặn mèo lên hướng về Trương Văn Đạt mơ hồ không rõ tức giận mắng cái gì, liền hướng về Trương Văn Đạt đuổi đi theo. Trương Văn Đạt giờ phút này tựa hồ đã tìm tới bí quyết, hắn hai chân phát lực, nhanh chóng tại từng cái giá sách cùng giá sách ở giữa nhảy vọt, tận khả năng tránh né đối phương truy sát. Nhưng mà hắn cũng minh bạch, như thế chạy xuống đi không phải biện pháp, mỗi một lần nhảy vọt chính mình hồng quang đều sẽ tiêu hao một chút, dựa theo tốc độ bây giờ, nhanh nhất 3 phút liền tiêu hao hết, chờ 3 phút vừa đến, vậy mình liền thật xong. Mà đúng lúc này, Kiến Quốc mèo đã lặng lẽ theo giá sách hướng về kia cao lớn quái vật xuống tới. Kèm theo một tiếng bén nhọn tiếng mèo kêu, mèo đen bọn họ lộ ra móng vuốt sắc bén, hướng về kia quái vật trên thân nhảy xuống. Mèo đen bọn họ hành động cho Trương Văn Đạt một điểm thời gian thở dốc. Nhìn phía xa ngay tại bụng bề vung lấy thân thể quái vật, cùng với trong tay hắn nắm lấy Tống Kiến Quốc, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Hắn muốn đi cứu Kiến Quốc, có thể là chỉ bằng mình bây giờ thực lực muốn đối phó cái này quái vật khổng lồ cơ hồ là không có khả năng. Cho dù chính mình khí lực lại lớn, tại vật kia trước mặt cũng là chuyện vô bổ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Văn Đạt điên cuồng tự hỏi. Đúng lúc này, cái kia quái vật lung lay thân thể, va sụp một tòa sách núi, tờ giấy màu trắng giống như một đám hải âu ở trên mặt nước phương bay lượn. Trương Văn Đạt nhìn xem những cái kia trang giấy, lập tức hơi sững sờ, hắn tựa hồ tìm tới giải quyết đối phương biện pháp. Tất nhiên vô luận là cái này thư viện vẫn là cái kia lão nhân quái dị hồ đều nghĩ đến để bọn họ nhanh chóng tăng lên, mà chính mình thoát khốn biện pháp chính là lợi dụng bọn họ. Không phải muốn cho ta chi thức sao? Không phải muốn để ta lớn lên sao? Trương Văn Đạt ngửa đầu hướng về bốn phía giá sách la lớn, cho ta đi, đem tri thức cho ta đi. Ta hiện tại cần có thể gia tăng thực lực tri thức, cho dù để ta tăng nhanh biến thành người lớn tiến độ cũng không có cái gọi là. Trương Văn Đạt mới vừa nói xong, một trận gió thổi tới, mang tới một ít màu đen cho tàn, tại Trương Văn Đạt trước mặt chống chết. Ngay sau đó tại Trương Văn Đạt nhìn kỹ, cái kia màu đen cho tàn như đồng thời chống không chạy ngược, tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới cuối cùng biến thành một bản hai cái lớn chừng bàn tay sách. 57, Hồng Hạch sơ bộ vận dụng. Hồng Hạch. Trương Văn Đạt cúi đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay mình màu đỏ vết sẹo, hắn cuối cùng biết trên thân thứ này là cái gì. Hắn biết đọc cái này thư viện sách có phong hiểm, nhưng là bây giờ trường hợp này đã không để ý tới quá nhiều, bắt đầu nhanh chóng lật ra, đọc nhanh như gió nhìn. Liên tại cái kia quái vật thoát khỏi Tống Kiến Quốc mèo đen, từ trên cao nhìn xuống đứng tại Trương Văn Đạt trước mặt thời điểm, Trương Văn Đạt nhẹ buông tay, quyển sách trên tay lại lần nữa hóa thành cho tàn kèm theo gió biến mất. Giờ phút này hắn chậm rãi ngửa đầu nhìn hướng quái vật trước mắt, trong mắt không còn có ý sợ hãi. Trương Văn Đạt tay phải từ phía sau móc trong ba lô ra đèn tin đến, dùng đèn tin phần đuôi tại chính mình màu đỏ vết sẹo bên trên nhẹ nhàng một đập, kèm theo đỏ sẹo thật nhanh tới đáy, một đạo chói mắt hồng quang nháy mắt từ đèn tin bên trong bắn đi ra. Kèm theo Trương Văn Đạt và mèo, cái kia một mảng lớn chói mắt hồng quang thần tốc ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái dài 1 mét hồng sắc quang trụ, hoặc là nói chính xác hơn là kiếm quang. Nguyên lai, đèn tin cái đồ chơi này còn có thể như thế dùng. Trương Văn Đạt nhìn trong tay mình vũ khí mới nói. Một giây sau, đỉnh đầu tối sầm lại, chờ Trương Văn Đạt ngẩng đầu một cái liền thấy cái kia to lớn trúc tiết quải trượng Thái Sơn áp đỉnh hướng về hắn đập tới. Bá một tiếng, tựa như đao nhọn cắt mở trang giấy âm thanh vang lên, cái kia gần như có Trương Văn Đạt hai người eo thô quải trượng bị dễ dàng cắt thành hai nửa. Kèm theo Trương Văn Đạt hai chân bỗng nhiên bộc phát ra cường đại lực đạo, hắn nháy mắt đem giá sách cho dẫm sập, thân thể giống như một đạo tàn ảnh đâm vào cái kia quái vật trong lực. Trương Văn Đạt một tay phát lực, dùng sức cầm trong tay vũ khí hướng về bên trong đâm tới, kèm theo huyết đục xé rách âm thanh, cái này quái vật nháy mắt bị Trương Văn Đạt dễ như trở bàn tay mở ngực một bụng. Chờ Trương Văn Đạt hai chân đạp một cái thật cao nhảy trở về, liền thấy cái kia quái vật chậm rãi hướng về phía sau ngã xuống. Hắn xách theo kiếm, đem ngã xuống nước Tống Kiến Quốc cho lôi dậy. Không có sao chứ? Sắc mặt vô cùng kém Tống Kiến Quốc lắc đầu, nhìn hướng cái kia ngã tại trong nước quái vật. Ngươi nhìn, nó bên trong hình như có đồ vật. Cái gì? Trương Văn Đạt đạp một bên giá sách, cảnh giác hướng về bên kia tới gần. Sau đó hắn liền thấy cái kia lão nhân quái vật trong thân thể đồ vật, đó là một cái đã triệt để hư thối chết đi tiểu hải tử, hắn tựa hồ đang khóc. Chương 37, năng lực mới chương 37, năng lực mới. Trương Văn Đạt tiên lặng nhìn xem cái này trước mắt cái này quái vật bên trong tất cả, biểu lộ có chút nặng nề. Nó bên trong vì cái gì có hải tử? Chẳng lẽ nó thật là tương lai của chúng ta? Ở cái thế giới này, tất cả mọi người cuối cùng nơi quy tụ đều là quái vật sao? Hắn không xác định cái này hư thối hải tử ý vị như thế nào, thế nhưng thấy cảnh này không hiểu trong lòng cảm giác được có chút kiềm chế. Một bên Tống Kiến Quốc cầm chính mình bị điểm phát xanh cánh tay, biểu lộ có chút phức tạp nói ra, đây quả thật là lao nhân sao? Chúng ta sau này cũng sẽ biến thành như vậy sao? Trương Văn Đạt có chút do dự phía sau lắc đầu, không biết, ta cũng không xác định cuối cùng là cái gì. Có lẽ hắn không phải lão nhân, có lẽ hắn chỉ là hình này thư quán bên trong phối hợp đi ra quái vật đi. Hắn một cây đèn tin đóng lại, vì rời đi cảm xúc, bắt đầu đánh giá đến trên cánh tay mình màu đỏ vết sẹo tới. Nguyên lai thứ này kêu hồng hay sao? Vì cái gì kêu cái tên này? Người nào lên? Tất nhiên đều ra sách, cái kia thoạt nhìn thứ này hẳn là có một bộ thành thục sử dụng hệ thống, như vậy cái này liền hẳn không phải là chính mình trời sinh đặc dị công năng. Nói thật, vừa vận đọc nhanh như gió nhìn đến thực sự là quá nhanh, vội vàng ghi nhớ một cái phương pháp sử dụng liền tranh thủ thời gian dùng đến cứu chàng, hoàn toàn không có ghi nhớ cái khác. Tựa hồ phát giác được Trương Văn Đạt dục vọng trong lòng, kèm theo một trận gió thổi lên, càng nhiều cho tàn bay tới, tại Trương Văn Đạt trước mặt tạo thành các loại sách vở. Hồng hạch trung cấp vận dụng, hồng hạch cao cấp vận dụng, hoàng hạch sơ cấp vận dụng, lam hạch xúc động. Không được, không được, tuyệt đối không thể coi lại. Đối mặt với cái kia rất có dụ hoặc sách vở, Trương Văn Đạt cố nén nhắm mắt lại. Hắn không xác định chính mình đem những này nhìn xong, có thể hay không biến thành thỏ như thế người lớn lại, hoặc là càng hỏng bét, biến thành cái này quái vật lão nhân. Ở trong xã hội sờ bò lâu như vậy, hắn vô cùng thờ phụng một việc, đó chính là vô duyên vô cớ đưa tới cửa cho không đồ vật tuyệt đối có vấn đề, vô luận là tiền vẫn là chỗ tốt lại hoặc là sách. Chờ Trương Văn Đạt cố nén nhắm mắt lại, nhu đồ thoát khỏi những sách vở kia dụ hoặc lúc, đột nhiên bên cạnh chuyển đến Tống Kiến Quốc tiếng kinh hô. Một giây sau, hắn liền cảm giác được chính mình bị một cỗ cự lực đẩy ra, rơi vào trong nước. Chờ Trương Văn Đạt cuốn quýt bên trong mở mắt, sau đó liền thấy kèm theo tiếng gầm gừ, cái kia lão nhân thế mà đứng lên lần nữa. Hắn thế mà không có chết. Con mẹ nó, cái đồ chơi này bụng đều phá vỡ còn có thể sống được. Trương Văn Đạt sắc mặt khó coi lại lần nữa lấy ra đèn tin tới. Xì, một tiếng, màu đỏ kiếm quang lại lần nữa toát ra, kèm theo đèn tin cầm tay mượn dùng. Giờ phút này Trương Văn Đạt hồng hạch đã còn dư lại không có mấy. Trương Văn Đạt một tay xách theo kiếm, cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt mở ngực mổ bụng quái vật, mũi kiếm nhắm thẳng vào cái kia một lần nữa đứng lên to lớn cự vật. Đến a. Lần này song phương đứng đến là gần như thế, gần đến Trương Văn Đạt thậm chí nhìn thấy cái kia từng đầu đặc dính, tản ra mục nát khí tức chất lỏng ngay tại từ phần bụng không ngừng tuôn ra, nhỏ xuống tại vận đục trên mặt nước, kèm theo tất cả những thứ này phát sinh, hôi thối bắt đầu tại bốn phía lan tràn ra. Giờ phút này đối phương đã hoàn toàn không có lão nhân bộ dáng, càng giống là một bộ mới vừa từ trong phần mộ bò ra tới cự nhân zombie. Khi thấy Trương Văn Đạt cử động, cái kia quái vật phát ra một tiếng mơ hồ không rõ gào thét, nó trực tiếp hất ra đoạn gậy, mở ra cái kia dị dạng vặn bẹo tám cái cành khô ngón tay cự thủ, mang theo xé rách không khí ác phong, hướng về Trương Văn Đạt hung hăng chộp tới trong tay có ra hỏa. Trương Văn Đạt liền không mang sợ, kèm theo cuối cùng một tia hồng hạch dùng hết, thân thể của hắn giống như mũi tên rời cùng bên cạnh trượt lao ra. Ngay sau đó đèn tin trong tay hắn hóa thành một đạo hồng quang, tinh chuẩn nghiêng bổ về phía quái vật chộp tới trên cổ tay. Không có sắt thép va chạm, chỉ có một loại giận người, phản phất nóng bỏng bàn đuổi cắt vào gỗ mục bại cách xé rách âm thanh. Hồng quang lướt qua, quái vật tráng kiện cổ tay bị cứ thế mà tức mất một nửa, đồng thời cháy đen chỗ đứt không có huyết dịch phun tung tóe, chỉ có từng sợi khói đen kèm theo gây mũi cháy xém hổ vị bay lên. Vết thương này thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng mà đối cái này quái dị hồ lại không có bất cứ tác dụng gì, nó dùng cái kia còn sót lại tay trái lại lấy tốc độ nhanh hơn mãnh liệt kéo mặt nước, trực tiếp đem Trương Văn Đạt kéo một cái lảo đảo. Một giây sau, vừa muốn đứng dậy Trương Văn Đạt nháy mắt cảm giác được đỉnh đầu tối đen, băng lãnh mùi tanh nước nháy mắt rót vào miệng mũi, hắn cơ hồ là dán vào mặt nước hướng về bên trái lộn đi qua. Khô khụ. Trương Văn Đạt dễ dàng lấy từ trong nước ngoi đầu lên chật vật không chịu nổi, vũ khí trong tay hắn quả thật có thể dễ dàng mở ra thân thể của đối phương, có thể người này cùng thi thể mở dạng, vô luận chính mình làm sao công kích hắn, đều không có bất cứ tác dụng gì. Đối mặt với cái này không cách nào đánh bại đồ vật, Trương Văn Đạt hiện tại chỉ có thể nghĩ đến đem đối phương chém đầu thử nhìn một chút, nếu như thực tế không được cũng chỉ có thể đem tứ chi đều chặt đứt, triệt để giải trừ hành động của đối phương năng lực. Nhưng mà đối mặt hồng hạch dùng hết hắn đến nói, cái này không thể nghi ngờ cơ hội là một cái chuyện không thể làm được. Cảm thụ được cái kia khiến người hít thở không thông hôi thối lại lần nữa vào tới, trong nước Trương Văn Đạt mới vừa ngẩng đầu, liền thấy ba cái đen như mực hắt động. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, meo meo. Một tiếng thê lương bén nhọn tiếng mèo kêu nháy mắt vang lên. Đó là Tống Kiến Quốc mèo, bọn họ không nhìn cái kia chạy xuôi ô bế cùng gây mùi hôi thối, chui vào cái kia quái vật rộng mở trong bụng, giống như chuột điên cùng xé rách ảo. Nhưng mà cái kia quái vật không quan tâm, lại lần nữa giơ tay lên hướng về Trương Văn Đạt vào tới. Kèm theo Tống Kiến Quốc cái kia bén nhọn tiếng huýt sáo vang lên, bên cạnh trong nước mèo đen nháy mắt bật lên, tại Trương Văn Đạt trước mặt lẫn nhau trùng điệp cuối cùng tạo thành một mặt lông xù màu đen tâm thuẫn. Rõ ràng là từng cái mèo, nhưng làm bọn họ một lần nữa tụ tập cùng một chỗ thời điểm, phản phất thật giống như tấm thuẫn đồng dạng cứng rắn, thế mà cứ như vậy chặn lại cái kia quái dị một kích toàn lực. Lại lần nữa kèm theo Tống Kiến Quốc tiếng huýt sáo, mà khác một đám mèo đen theo bên cạnh một bên giá sách cao hơn cao bật lên, tại trên không biến thành một cái màu đen trường mâu, đâm vào cái kia quái vật trong mắt trái đi. Tất cả những thứ này đều đem Trương Văn Đạt nhìn ngây dại. Hắn quay đầu một bên Tống Kiến Quốc, ngươi còn có chiêu này. Tống Kiến Quốc đắc ý hừ một tiếng, giống như ngươi mới vừa học. Đang lúc nói chuyện, nàng cầm trong tay nhìn xong giấy bằng da dê cho tiện tay ném. Thấy cảnh này, Trương Văn Đạt lập tức cúi lên, đều nói, nơi này đồ vật có vấn đề, đừng nhìn loạn. Ngươi có thể nhìn dựa vào cái gì ta không thể nhìn. Biết, biết. Tống Kiến Quốc không kiên nhẫn nói xong, dùng ngón tay hướng nơi xa cùng mèo đen dây dừa quái vật, cái đồ chơi này làm sao bây giờ? Nó hình như căn bản liền không phải là số A. Chẳng lẽ nó không phải lão nhân, là người chết hay sao? Trương Văn Đạt có chút phức tạp nhìn phía xa quái vật, nắm chặt trong tay đã bắt đầu chớp động màu đỏ đèn tin nói ra, đi. Không quản nó đến cùng là cái gì đồ vật, cùng một chỗ động thủ xử lý nó. Chương 38, địch nhân chương 38, địch nhân xoẹt xẹt một tiếng, kèm theo hồng quang lóe lên, một đạo dài 1 mét vết thương nháy mắt xuất hiện tại quái vật chân trái bên trên. Cái này một kích cơ hồ đem đối phương chân trái triệt để chém mất xuống. Kèm theo cái kia hôi thối hư thối chất lỏng từ trong vết thương phun ra ngoài, cái kia quái vật lảo đảo quỳ một chân trên đất. Trải qua mấy vòng phối hợp, cái kia quái vật trên thân đã bị Trương Văn Đạt cùng Tống Kiến Quốc công kích ra hơn 10 đạo vết thương. Chất lỏng màu đen từ thủng trăm ngàn lỗ miệng vết thương chảy ra, bắt đầu tại toàn bộ thư viện trong nước lan tràn, ô nhiễm bốn phía tất cả. Vậy mà mặc dù như thế, cái kia quái vật y nguyên còn có thể động, nó đung đưa rách dưới thân thể lại lần nữa từ trong nước bò lên, mở ra cái kia đen như mực miệng rộng, hướng về Trương Văn Đạt phát ra đặc dính gào thét. Không biết có phải hay không là ảo giác, Trương Văn Đạt không hiểu phát hiện, thân thể của đối phương đem so với phía trước rõ ràng càng lớn một chút. Một bên trên giá sách Tống Kiến Quốc nhìn thoáng qua bên cạnh đã mệt đến nôn mửa mèo đen, nàng đối với Trương Văn Đạt nói ra, lại như vậy rông dài không được, mèo của ta nhanh không chống nổi à, mệt mỏi thở hổn hển. Trương Văn Đạt đồng dạng cúi đầu nhìn hướng tay của mình đặt tin, cái kia màu đỏ cổ sáng giờ phút này đã chớp động lợi hại hơn, phảng phất một giây sau liền muốn mất điện đồng dạng. Nhìn thoáng qua cánh tay mình triệt để tiêu chống không hưng hạnh, Trương Văn Đạt hít sâu một hơi. Thử một lần nữa, một lần cuối cùng, lần này ngươi hiểm hộ tốt ta. Ta muốn đem đầu của nó cho chém xuống đến. Chết tiệt, ta liền không nên đáp ứng cùng ngươi đi bảo. Chờ cái kia quái vật lại lần nữa hướng về Trương Văn Đức vọt tới thời điểm, hắn cắn răng lại lần nữa phản xung tới. Liên tại mèo thuẫn thần tốc ở trước mặt hắn xây lên, thay hắn ngăn lại đối phương cái kia không hoàn chỉnh một đấm thời điểm. Kèm theo meo meo kêu, Trương Văn Đạt trực tiếp giẫm tại mèo thuẫn bên trên, nhảy tới đối phương rộng lớn trên cánh tay. Hắn gắt gao nắm chặt trong tay đèn tin, đặt cái kia hư thối cánh tay hướng về đối phương đầu chạy đi. Nhìn xem cái kia đen như mực miệng cách mình càng ngày càng gần, Trương Văn Đạt kèm theo tiếng giống giận dữ, dùng sức vung xuống vũ khí trong tay. Cuối cùng xoạt một tiếng, tại hắn hướng về trong nước ngã xuống mấy mắt, trong tay hào quang màu đỏ tại cái này một khắc hoàn toàn biến mất. Chờ thở hồng hộc Trương Văn Đạt từ trong nước bò ra, ngửa đầu nhìn, liền thấy cái kia to lớn đầu mang theo tiếng nổ hướng về trên mặt đất rơi đi. Trương Văn Đạt quay đầu nhìn hướng nơi xa Tống Kiến Quốc phất phất tay. Không sao, đến đây đi. Mà giờ khắc này hắn lại nhìn thấy nơi xa Tống Kiến Quốc phảng phất bị hù dọa đồng dạng, khoa tay múa chân hướng phía sau hắn qua tay. Khi cảm giác được đỉnh đầu giống như trời mưa không ngừng rơi xuống giọt nước, Trương Văn Đạt xoay người lại, sau đó liền thấy cái kia không đầu thi thể khom lưng đem trong nước đầu nhặt lên. Nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng Trương Văn Đạt thậm chí nổi lên sâu sắc cảm giác bất lực, thứ này căn bản là giết không chết ta, đây rốt cuộc muốn làm sao đánh a? Liền tại cái kia to lớn đầu một lần nữa trả về thời điểm, Trương Văn Đạt ánh mắt từ trên đầu rời xuống, một lần nữa nhìn thấy cái kia trong bụng hải tử trên thân, thưa thối hắn vẻ mặt nhăn nhó, đem so với phía trước khóc đến lợi hại hơn. Chẳng lẽ, Trương Văn Đạt lại lần nữa xuống tới, bắt lấy cái kia hư thối khối thịt trực tiếp nhảy đến đối phương trong bụng. Hắn không có công kích cũng không có lôi kéo đứa bé kia thi thể, mà là từ trong túi lấy ra Âu Dương cho chính mình khối kia đại bạch thỏ kẹo mềm, liền đóng gói cùng nhau nhét vào đối phương trong miệng. Làm đường kẹo tiến vào cái kia hư thối hải tử trong miệng ngay mắt, cái kia càng cuồng bạo quái vật lập tức cứng tại chỗ. Thở hồng hộc Trương Văn Đạt từ trong bụng nhảy trở lại trong nước, hắn lui lại mấy bước, nhìn trước mắt quái vật cái kia to ra thân thể dần dần sụp đổ. Cuối cùng tính cả cái kia hư thối hải tử giống như từng đoàn bọt biến mất ở trong nước. Có thể a, ngươi làm sao làm được? Tống Kiến Quốc hơi kinh ngạc đi qua đến, nhìn xem trống rỗng mặt nước hỏi. Trương Văn Đạt lắc đầu, ta cũng không biết, chính là có loại cảm giác. Tống Kiến Quốc nâng cầm lên suy nghĩ một chút về sau, quyết định không tại cân nhắc vấn đề phức tạp như thế, nàng quay đầu hướng về bên cạnh mèo đen bọn họ thổi một cái huýt sáo. Kèm theo tiếng mèo kêu liên miên không ngừng mà vang lên, mèo đen bọn họ lẫn nhau ghép lại biến thành một chiếc lông xù mèo đen thuyền phiêu ở trên mặt nước. Tống Kiến Quốc giống như thuyền trưởng, một chân giẫm ở đầu thuyền. Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Trương Văn Đạt đem suy nghĩ thu phục, hai tay chống thuyền xuôi theo cũng lật đến trên thuyền đi. Trước trở về. Trở về? Ngươi không tìm? Tống Kiến Quốc hơi kinh ngạc hỏi. Trước trở về. Trương Văn Đạt nhìn một chút hao tổn phải sạch sẽ hồng hạch nói lần nữa. Dày vò lâu như vậy, đều vây lại mệt mỏi, có trời mới biết cái này quái địa phương còn có cái gì, đợi tiếp nữa không an toàn. Dù sao thư viện ngay ở chỗ này, chờ hồng hạch khôi phục đầy, chuẩn bị kỹ càng càng nhiều đường kẹo, chúng ta lại đến một lần nữa thăm dò. Hắn lý tính phân tích. Nơi này có chút quá nguy hiểm, hắn cần làm tốt tất cả chuẩn bị mới được. Đối với cái này Tống Kiến Quốc ngược lại tự nhiên sẽ không phản đối, làm việc mệt mỏi một ngày nàng liền sớm buồn ngủ. Hai người ngồi tại mèo trên thuyền, tại đáy thuyền trên trăm con mèo chân đong đưa bên dưới, chậm rãi hướng về lối ra phương hướng tiến lên. Dày vò lâu như vậy, khó được có thời gian rảnh rỗi, Tống Kiến Quốc đem tay áo bộ chút bỏ đến, đưa đến thuyền dùng ngoại lực vặn lấy nước. Người nói đó là người sao? Nếu thật sự là người lời nói, làm sao có thể hòa tan trong nước đâu? Trương Văn Đạt nhìn trái phải dần dần rút lui giá sách sách núi nói ra, không biết, có lẽ cũng có thể là trong tiệm sách chấp nhận đi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên liếc về bên cạnh một quyển sách ngay tại từ từ mở ra, phảng phất tại dụ hoặc chính mình đi nhìn, hắn vội vàng rời đi thị giác nhìn hướng một bên khác. Đột nhiên Trương Văn Đạt chú ý tới, Tống Kiến Quốc tay áo bộ hạ đồ vật, nàng làn da mang theo nhàn nhạt màu nâu đậm, có thể nàng tay áo bộ phía dưới làn da thế mà trắng như tuyết, phía trên tựa hồ có một chút hình xăm màu đen. Nhìn thấy Trương Văn Đạt ánh mắt, Tống Kiến Quốc nghiêng người sang, đem vắt khô tay áo bộ một lần nữa đeo trở về. Người tay kia làm sao vậy? Chuyện không liên quan tới ngươi. Tống Kiến Quốc âm thanh không hiểu mang theo một tia nộ khí. Đối phương cử động để Trương Văn Đạt có chút không nghĩ ra, người này làm sao cùng người bị bệnh thần kinh một dạng, đột nhiên liền tức giận. Liền tại Trương Văn Đạt còn muốn đặt câu hỏi thời điểm, nét mặt của hắn ngưng trọng lên, vội vàng ghé vào thuyền bên cạnh nghiêm túc nhìn xem cái kia vô cùng bình tĩnh mặt nước. Khi thấy cái kia nhỏ bé gợn sóng vòng tròn đồng tâm lại lần nữa tạo nên, Trương Văn Đạt lông mày khóa gấp, không thích hợp. Có vấn đề. Kiến Quốc, để ngươi mèo tốc độ tăng nhanh. Tống Kiến Quốc dùng sức thổi huýt sáo về sau, mèo thuyền tốc độ lại lần nữa tăng nhanh một chút, nhưng mà dù cho mèo thuyền mở lại nhanh, y nguyên không nhanh bằng một vài thứ gì đó. Kèm theo cái kia không hiểu rung động âm thanh vang lên lần nữa, một thân ảnh cao lớn hướng về bên này lung lay đi tới, đó là lão nhân càng nhiều lão nhân. Một cái, hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều lão nhân từ chu vi tới, tại bọn họ thân thể bao phủ xuống, bốn phía kia sáng tại lúc này đều dần dần thay đổi đến mở tối rất nhiều. Thấy cảnh này, Tống Kiến Quốc lỗ hai mèo đều đã rủ xuống, dính sát tóc. Nàng khó khăn nuốt ngụm nước miếng về sau, thoáng lui lại hai bước, "Này, ngươi có thể đối phó được nhiều như vậy sao?"
Chương 39, người lớn chương 39, người lớn nghe đến Tống Kiến Quốc lời nói, sắc mặt cực kém. Trương Văn Đạt đưa tay móc móc đồng phục túi, cuối cùng nhưng từ bên trong lấy ra cuối cùng một cái kẹo que. Mặc dù tìm tới giải quyết biện pháp, đáng tiếc tài liệu lại không đủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái kia tối thiểu nhất có 12 đầu quái vật, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta sợ rằng không thuyết phục được bọn họ thay phiên liếm một cái kẹo que. Giờ phút này những cái kia nơi xa quái vật cũng nhìn thấy cái kia chiếc mèo đen tuyền, mang theo tiếng gầm gừ hướng về bên này dần dần xuống tới. Làm sao bây giờ? Trương Văn Đạt nhìn xem triệt để chống không xuống hưng hạch. Bây giờ hắn tựa hồ chỉ có một cái biện pháp, dù cho hắn biết loại này biện pháp tác dụng phụ kinh người. Hắn từ mèo trên thuyền đứng lên, đưa tay bắt lấy một bên giá sách, nhìn xem những cái kia giá sách nói ra, cho ta tri thức, cho ta giải quyết trước mắt cục diện tri thức. Đang lúc nói chuyện, một quyển sách từ bên trên giá sách rớt xuống, Trương Văn Đạt đưa tay trộm một cái, nhìn thấy phía trên tên sách. Nhưng mà tên sách để hắn cảm thấy chấn động vô cùng, trong vòng một đêm biến thành người lớn biện pháp. Trương Văn Đạt đến nhìn thấy quyển sách này sử xuất, vào giờ phút này hắn bỗng nhiên hiểu được cái gì, hắn cầm sách nhìn bốn phía hô, ngươi cũng là sớm à? Đúng không? Thư viện. Cái này từ đầu tới đuôi chính là một cái bẫy không sai đi. Vô luận ta lựa chọn thế nào, vô luận ta là đọc sách vẫn là bị những vật này bắt lấy, kết quả cũng giống nhau đúng không? Trương Văn Đạt âm thanh tại trống trải thư viện bên trong quanh quẩn, nhưng mà lại không có đạt được bất kỳ phản ứng nào. Nhìn xem đã tại tới gần bọn quái vật, Trương Văn Đạt biết nên lựa chọn thời điểm. Là hai người đều biến thành người lớn, vẫn là một người biến thành người lớn, mang một người khác đi ra. Vấn đề này tựa hồ rất tốt cân nhắc, Trương Văn Đạt quyết tâm trong lòng, tay phải vỗ một cái, trực tiếp đem sách đập tới Tống Kiến Quốc trong tay. Cố lên, nhờ vào ngươi, ngươi làm được. Tống Kiến Quốc sững sờ, nàng nhìn một chút quyển sách kia lại nhìn một chút Trương Văn Đạt trên mặt tấm kia khuôn mặt tươi cười, dù cho nàng không hiểu, đến thư viện lâu như vậy, cũng minh bạch đem quyển sách này mở ra không phải chuyện gì tốt. Nàng lập tức trên mặt giận dữ, vừa muốn chửi ầm lên, thế nhưng ngay sau đó khóe miệng nàng có chút run rẩy, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, ta liền biết, ta liền biết. Ngươi đem ta mang tới, từ trước đến nay liền không có hảo tâm như vậy. Ta đánh không lại ngươi. Đi, ta có chơi có chịu. Nàng hung hăng đoạt lấy Trương Văn Đạt quyển sách trên tay, vừa muốn bế lên, nhưng lại bị một cái tay bật đi. Ai nha, dọa ngươi à, nhìn em ngươi sợ đến như vậy, đều khóc lên, quả nhiên vẫn là cái tiểu thí hải. Tống Kiến Quốc khó có thể tin mà nhìn xem Trương Văn Đạt quyển sách trên tay, phản phất không có hiểu được tình huống như thế nào. Vì cái gì? Trương Văn Đạt nhìn xem quyển sách trên tay, hồi tưởng lại đi qua một chút chuyện cũ. Ngươi cho dù lại gấu, chỉ là đại biểu ngươi muốn ăn đòn thiếu dạy dỗ, cho dù đem ngươi đưa vào ngục giam, cũng không đại biểu ngươi có thể tùy ý bị bàn đứng, không đại biểu nhân cách có thể bị người khác tùy ý trà đạp. Lại nói, ta lớn hơn ngươi nhiều tuổi như vậy, thật gặp phải sự tình còn không đến mức để một cái tiểu thí hải ngăn sự tình. Động tĩnh đã càng lúc càng lớn, mắt thấy bọn họ đã dần dần vây quanh, Trương Văn Đạt thần sắc thản nhiên chậm rãi mở sách. Dù sao ta cũng sớm đã trưởng thành, hiện tại chẳng qua là về tới phía trước vị trí mà thôi, ta kỳ thật cũng tò mò nơi này thế giới người lớn sẽ là bộ dáng gì. Liên tại Trương Văn Đạt đến nhìn thấy những chữ kia thời điểm, cả quyển sách bên trên nội dung thần tốc phiêu phủ, đồng thời dần dần phát ra ánh sáng màu vàng, cuối cùng tại Trương Văn Đạt hồng hạch bên cạnh xuất hiện mặt khác một đầu màu vàng vàng sẹo, liền như là bị hấp thu đặc dị công năng đồng dạng. Một màn này đừng nói Trương Văn Đạt không có kịp phản ứng, thậm chí liền những quái vật kia đều không có kịp phản ứng, trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Ngạch. Trương Văn Đạt nhìn một chút không hề có một chữ sách, lại nhìn một chút chính mình hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào thân thể, hắn thần tốc suy tư một lát sau, ho nhẹ một tiếng mở miệng. Không cái kia, sách này hết hạn, ngươi lại cầm một bản tới cho ta xem một chút. Hắn vừa dứt lời, bốn phía quái vật lập tức gầm thét bật lên. Trương Văn Đạt lo lắng nhìn xem cánh tay bên trên hoàng hạch, cái đồ chơi này dùng như thế nào a? Cái đồ chơi này dùng như thế nào a? Một bản hoàng hạch sơ cấp vận dụng xuất hiện tại Trương Văn Đạt trước mặt, kèm theo bầu trời tối sầm lại, hai cây to lớn quải trượng hướng về đầu hắn đập tới. Mắt thấy sắc nện đến Trương Văn Đạt trên mặt thời điểm, hắn dùng sức tại trên hoàng hạch dùng sức nhấn một cái. Ba ba hai tiếng, hai cây cuốn lại báo chí đánh vào Trương Văn Đạt trên đầu, ngay sau đó giống như chợ bán thức ăn âm thanh ồn ào không ngừng vang lên. Đánh lao nhân a, đánh lao nhân a. Cho ta đường kẹo, cho ta đường kẹo. Ai ôi, thế tục suy đổi a, loại người gì cũng có. Trương Văn Đạt phóng tầm mắt nhìn tới, vô luận là quái vật, vẫn là thư viện, thậm chí là Tống Kiến Quốc, vừa vặn tất cả đều hoàn toàn biến mất. Nguyên bản hẳn là trời tối thời gian, tại cái này một khắc nhưng là giữa trưa. Kèm theo bên tai tiếng vẹt đều, lần nữa khôi phục nguyên lai thân cao, hắn đứng tại một chỗ cây cối rậm rạp công viên bên trong, nhìn thấy 7-8 cái lao đầu chống nạnh, trừng mắt mắt nhìn chính mình. Bọn họ một bên dùng ngón tay cùng báo chí gõ chính mình, một bên nói tái diễn lời nói. Meo meo một cái mang theo vòng cổ tiểu hắc miêu vòng quanh Trương Văn Đạt ống quần không ngừng xoay quanh. Các vị, các ngươi đầu tiên chờ chút đã a, các vị. Đầu óc mơ hồ Trương Văn Đạt giang hai tay ra, nhu đổ cùng những này hư hư thực thực quái vật hóa thân các lao đầu giải thích. Nhưng mà vô luận hắn giải thích thế nào, những này lao đầu các lao thái thái lại phảng phất không có nghe được đồng dạng, không ngừng lặp lại lời vừa rồi. Đúng lúc này, chạy qua một cái mang theo vợt cầu lông nam nhân, hắn thấy cảnh này rồi nói ra, ngươi đừng để ý đến bọn hắn, cùng bọn họ giải thích không thông, bọn họ đều là người nhân tạo. Người nhân tạo. Nghe nói như thế về sau, Trương Văn Đạt cẩn thận quan sát, liền phát hiện những người này hình như xác thực không phải người sống, biểu lộ cứng ngắc, lời nói lặp lại, thậm chí liền trên mặt đều dài đến không sai biệt lắm. Không tiếp tục để ý những người này vây quanh, Trương Văn Đạt một tay vớt lên trên đất mèo đen, dễ dàng đẩy ra bọn hắn, liền hướng về kia vận cầu lông nam nhân đuổi theo. Tất cả phát sinh quá nhanh, hắn cần hỏi thăm quá nhiều chuyện. Đây chính là thế giới của người lớn sao? Đây chính là thế giới của người lớn.
Trương Văn Đạt ôm mèo, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, tất cả đều thay đổi đến không đồng dạng.
Kiến quốc,
ngươi là kiến quốc sao? Trương Văn Đạt cúi đầu hướng về trong tay tiểu hắc miêu lớn tiếng hỏi thăm, nhưng mà tiểu hắc miêu meo 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 kêu, bị dọa đến run lẩy bẩy. Người nhân tạo là cái gì a? Bọn họ chẳng lẽ đều không phải người sao? Trương Văn Đạt nhìn xem một bên trên mặt đất hết sức chuyên chú ăn bánh kẹo lão đầu, khó có thể tin nghĩ đến. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh quá nhiều, để hắn thời khắc này não giống như tạm ngừng chuyển không đến. Liên tại coi hắn đuổi theo người kia đi ra công viên, một màn trước mắt nháy mắt để hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nhìn thấy một tòa thành thị, một tòa từ triệt để người nhân tạo tạo dựng lên công nghệ cao thành thị, người nhân tạo giống như từng khối cục gạch lẫn nhau đắp lên thành từng đầu cầu vượn, cùng với từng tòa to lớn cự hình nhà cao tầng. Chương 40, thế giới người lớn chương 40, thế giới người lớn công viên bên ngoài trên đường phố, Trương Văn Đạt ngửa đầu khó có thể tin mà nhìn trước mắt tất cả màu da kiến trúc, nhìn xem cái kia cao ngất kiến trúc bên trong con mắt cùng cánh tay. Hắn nhìn thấy những cái kia con mắt còn tại di chuyển, những cái kia lồng ngực còn tại di chuyển, bọn họ đều là sống. Nhưng chính là như thế từng bị người sống sơ sở, lại giống như kiến trúc tài liệu tùy ý sử dụng. Mà còn Trương Văn Đạt càng thêm khiếp sợ phát hiện, thành thị này bên trong không vẹn vẹn chỉ có bình thường lớn nhỏ người nhân tạo, thậm chí còn có so người bình thường lớn gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần tham dự chế cự nhân. Những người khổng lồ này thoạt nhìn dị thường khôi ngô cường đại, nhưng vô luận bọn họ lớn bao nhiêu thoạt nhìn bao nhiêu lợi hại, kết quả sau cùng đều là trở thành kiến trúc tài liệu, đơn giản là bọn họ có thể thay thế tài liệu càng nhiều hơn một chút mà thôi. Trước mắt một màn để hắn triệt để sững sờ ngay tại chỗ, trước mắt hoàn toàn không phù hợp vật lý logic, tất cả triệt để vượt ra khỏi hắn tất cả nhận biết. Hắn đứng ở nơi đó sửng sốt rất lâu, mai cho đến cảm giác được Tống Kiến Quốc đang cắn đầu ngón tay của mình, cái này mới phản ứng lại. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, ánh mắt từ đằng xa cao ốc bên trong rút về, một lần nữa nhìn về phía ven đường người. Người đến người đi trên đường phố, trừ Trương Văn Đạt bên ngoài, mỗi người đều thần sắc tự nhiên mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, phảng phất cái này từng tòa từ người sống xây dựng lên đến cao ốc đều là qua quýt bình bình sự tình đồng dạng. Nói bọn họ là người, nhưng không hoàn toàn là người, tới tới lui lui trên đường phố trừ những cái kia rõ ràng cứng ngắc người nhân tạo, cùng với bình thường dáng dấp người bên ngoài, còn có các loại bề ngoài khác nhau quái nhân ngụy người. Có mặc tây trang múa sư đầu, có mặc váy dài tivi đầu, thậm chí còn có mặc đường trang lơ lửng giữa không trung thổi qua máy bay không người lái đầu. Cũng có ngực dài 7-8 cái con mắt, có chọc đầu bên trên dài bắp thịt, cũng có con mắt chỗ tất cả đều lá xúc tu. Trương Văn Đạt chỉ xem người đều bị hoa mắt, cái này thế giới của người lớn cái gì kỳ hoa người đều có. Duy nhất giống nhau chính là trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có một ít gông xiềng cùng xiềng xích, có chút đeo lên cổ, có chút đeo vào trên chân. Trương Văn Đạt trừng to mắt nhìn xem bọn họ, thế nhưng bọn họ lẫn nhau ở giữa lại phảng phất không cảm giác được dị thường đồng dạng, rất bình thường hành tàu lái xe. Cái này, đây chính là thế giới của người lớn. Đây chính là thế giới của người lớn sao? Trương Văn Đạt khó khăn nuốt ngụm nước miếng, tim đập làm sao đều không hạ xuống được. Tỉnh táo, tỉnh táo. Trương Văn Đạt không ngừng mà hít sâu, để chính mình tỉnh táo lại. Không có việc gì, không quan hệ, không phải liền là một cái quái sinh thế giới sao? Cũng không phải là chưa từng thấy quái đồ vật, đừng ngạc nhiên, ta chịu được được. Hắn lại lần nữa lùi về công viên bên trong, ngồi tại một cây đại thụ bên cạnh nhắm mắt lại chậm rãi bắt đầu bình phục tâm tình. Đây đều là giả dối. Vẫn là phía trước chính là giả dối. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Không nhiều, bọn họ có lẽ đều là thật, chỉ là người lớn tiểu hài đối đãi góc độ khác biệt mà thôi, nhưng vấn đề là cái này cũng quá khác biệt. Cái chỗ chết tiệt này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Thoáng tỉnh táo một lát sau, Trương Văn Đạt vén lên tay áo nhìn hướng chính mình cánh tay bên trên, nhu đồ xem xét chính mình năng lực mới. So sánh những người khác, hắn vẫn là càng quan tâm chính mình. Ngay sau đó ngoài ý liệu một màn để hắn con người lập tức có chút co rụt lại, chính mình cánh tay bên trên siêu siêu bẹo bẹo đều là vết sẹo, lại không có một vết sẹo là màu vàng cùng màu đỏ. Ta đi, ta đặc dị công năng đâu? Ta hồng hạch cùng hoàng hạch đâu? Trương Văn Đạt vén lên một cái khác tay áo nhìn xem, nhưng mà một cái khác trên cánh tay cũng không có. Chẳng lẽ ta cứ như vậy lại lần nữa trở về không đi? Trong lòng Trương Văn Đạt hơi hồi hộp một chút, vừa nghĩ tới đó, tâm tình của hắn rất phức tạp, trong lúc nhất thời đều không phân rõ đây rốt cuộc coi là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bất quá tốt tại, coi hắn tỉ mỉ quan sát trên hai tay thời điểm, cuối cùng tại chính mình cái kiêm màu đen người máy tỏ một chút trên bàn nhìn thấy đỏ cùng vàng chữ số. Màu đỏ không, cùng với màu vàng 11, tại đồng hồ điện tử trên bàn xuất hiện lại. Làm Trương Văn Đạt đến nhìn thấy cái kiêm màu vàng 11 chậm rãi nhảy đến 10, hắn lập tức thở dài một hơi. Còn tốt còn tốt. Rất hiển nhiên chính mình vừa vận thu hoạch hoàng hạch năng lực, cùng hồng hạch năng lực hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói hồng hạch năng lực là cho thân thể của mình còn có đèn tin cung cấp năng lượng lời nói, cái kia hoàng hạch thì là để chính mình tiến vào một cái hoàn toàn mới thị giác. Tại cái này thị giác bên trong, những quái vật kia biến thành người nhân tạo, Tống Kiến Quốc cũng biến thành một con mèo đen. Hắn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cái này hoàng hạch năng lực là thế nào đến. Thế nhưng có thể khẳng định chính là, nếu như hoàng hạch năng lượng dùng hết, vậy mình đem lại lần nữa thuế biến trở về phía trước thị giác. Nhưng mà hắn mới vừa thở dài một hơi, trên đầu ngón tay lập tức lại lần nữa đau nhói. Tê Trương Văn Đạt đem vỡ ra máu ngón tay thu hồi lại, đối với trong ngực tiểu hắc miêu đầu gõ một cái. Làm cái gì, đừng cắn ta. Rất đau. Bất quá cũng liền tại lúc này, Trương Văn Đạt biết Tống Kiến Quốc vì cái gì phải nhắc nhở chính mình. Chỉ thấy cách đó không xa, những cái kia công viên bên trong đang rèn luyện lao đầu các lao thái thái sắc mặt khó coi lại lần nữa xuống tới, trong tay còn xách theo báo chí cùng quải trượng. Hắn liếc qua xanh biết xun xuê công viên hậu tâm bên trong thầm nghĩ, nơi này là không thể ở nữa, đi ra ngoài trước lại nói. Nghĩ đến cái này, Trương Văn Đạt ôm tiểu hắc miêu, từ bên trái xuất khẩu đi ra ngoài. Lại lần nữa đi đến cái kia kỳ quái thế giới bên trong, Trương Văn Đạt lại lần nữa ngừng lại. Hắn hiện tại đã không cần lo lắng lấy cái này thế giới của người lớn có nhiều quái, hắn hiện tại muốn cân nhắc an toàn của mình vấn đề. Mặc dù hắn tạm thời an toàn, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là chờ hắn biến trở về đi về sau còn an toàn, hắn cần trước rời đi thư viện. Mà giờ khắc này hắn cần suy nghĩ vấn đề là, hắn hiện tại không nhìn thấy thư viện, vậy hắn làm sao đi ra ngoài đâu? Bốn phía thoạt nhìn là đường quốc lộ, thế nhưng Trương Văn Đạt minh bạch, hắn hiện tại còn tại thư viện bên trong. Nếu như chờ hoàng hoạch năng lượng hao hết, chính mình cùng Tống Kiến Quốc còn tại trong tiệm sách xoay quanh lời nói, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Coi lại một cái hoàng hoạch giảm bớt thời gian, đơn giản đánh giá một chút, phía trên 10 hẳn là khoảng 10 phút. Trương Văn Đạt suy tư một lát sau, lập tức nghĩ đến một cái biện pháp, mặc dù bây giờ thị giác biến hóa chính mình không nhìn thấy thư viện, có thể là Tống Kiến Quốc nàng nhìn thấy a, hắn khom lưng đem Tống Kiến Quốc để xuống, nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, "Kiến Quốc, đi, thừa dịp hiện tại không có người đi mau, mang theo ta rời đi thư viện." Vì để tránh cho bởi vì thị giác biến hóa, để chính mình nói chuyện sinh ra nghĩa khác, Trương Văn Đạt thậm chí còn cần ngôn ngữ tay chân lại lần nữa hướng về Tống Kiến Quốc điệu bộ hai lần. Không biết Tống Kiến Quốc có nghe hiểu hay không, dù sao nàng hướng về chính mình nghiêng đầu meo meo hai tiếng về sau, bắt đầu giật giật hướng phía trước xuất phát. Trương Văn Đạt vừa đi một bên nhìn xem bốn phía, mỗi thời mỗi khắc đều có mới mẻ sự vật xuất hiện tại trước mắt của hắn, hắn thậm chí nhìn thấy trên trời có đồ vật đang bay, hắn dám khẳng định kia tuyệt đối không phải máy bay. Đem so với phía trước hỗn hợp tới các loại niên đại hoàn cảnh, nơi này rõ ràng thoạt nhìn trình độ khoa học kỹ thuật cao không ít, càng giống là trước khi hắn tới thế giới, tự độ chịu tượng về sau thế giới. Chương 41, quy tắc chương 41, quy tắc đi theo Tống Kiến Quốc đi có mấy phút, thời khắc này Trương Văn Đạt không nhìn nữa bốn phía phong cảnh, hắn tại nhìn chính mình tựa hồ thay đổi đến cũng không đồng dạng. Hắn nhớ tới vô cùng rõ ràng, chính mình đi ra phía trước, sợ ban đêm lạnh đặc biệt xuyên vào một kiện xanh trắng đồng phục, thế nhưng hắn giờ phút này trên thân nhưng là một kiện màu đen áo thun cùng một kiện áo giả kín. Không chỉ là y phục, ngay cả thân thể đều phát sinh biến hóa, sờ lên chính mình đầu đinh nhìn một chút chân của mình. Chính mình cái đầu kích thước cũng thay đổi. Chính mình hiện tại rõ ràng đã không phải là tiểu hài, tối thiểu nhất có 18 tuổi hồ cũng không tệ. Trương Văn Đạt sờ lấy cằm của mình, nhìn xem bốn phía tất cả tự lẩm bẩm. Vừa nghĩ tới đó, hắn vừa mới chuẩn bị vui vẻ một cái, nhưng mà Trương Văn Đạt phát hiện chính mình vui vẻ không được, tựa hồ biến thành người lớn chính mình rốt cuộc không cảm giác được vui vẻ. Biến thành người lớn liền không còn cách nào vui vẻ sao? Trương Văn Đạt tiếp tục cố gắng, nhưng mà hắn vô luận như thế nào để chính mình cao hứng một cái, lại đều làm không được. Đồng thời làm Trương Văn Đạt túi đầu nhìn thời điểm, càng là phát hiện chính mình trên chân trái không biết lúc nào một cái chân còn tay, cùng những cái kia quái nhân ngụy thân thể bên trên giống nhau như lúc xiềng xích. Chết tiệt, thứ này ở đâu ra? Hắn dùng sức dãy rủa lấy, như đồ thoát khỏi cái này xiềng xích, lại phát hiện chính mình càng dãy rủa xiềng xích càng chặt, thể hắn thịt đau nhức. Vào giờ phút này, Trương Văn Đạt cuối cùng lý giải thỏ câu kia ta vì muốn tốt cho ngươi là có ý gì, sau khi lớn lên các loại biến hóa sát thực không dễ chịu. Mèo, meo meo. Nghe đến tiếng mèo kêu, Trương Văn Đạt đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái tiểu nữ hài ngay tại dẫn Tống Kiến Quốc cái đuôi đem nàng trò treo ngược. Thấy cảnh này, Trương Văn Đạt lập tức kinh hãi, lập tức cũng không nói hoài tới xiềng xích đội vàng chạy tới. Tiểu băng hữu, mèo con không thể như thế bắt. Hắn cẩn thận đem Tống Kiến Quốc cho nâng tới trong tay, đội vàng rời đi cái kia ngay tại trên mặt đất lăn lộn khóc giống hùng hải tử. Tiểu hài tử này hắn cũng không sợ, hắn sợ chính là bên cạnh răn dạy hài tử mâu thân cùng một bên xem trò vui phụ thân, có trời mới biết tại một cái khác thị giác, bọn họ rốt cuộc là thứ gì. Có thể một tay nắm lên Tống Kiến Quốc đồ vật, cái đầu tuyệt đối nhỏ không được. Trương Văn Đạt đi vài bước đường về sau, đem Tống Kiến Quốc một lần nữa thả xuống, lại lần nữa đẩy một cái nàng, đi thôi, nếu như đi ra liền hướng nhà đi, đến nhắc nhở ta một cái. Meo meo meo. Trương Văn Đạt đến nhìn thấy đối phương lại không đi, lớn tiếng đối với mình đều, tựa hồ tại bởi vì sự tỉnh vừa rồi sinh khí. Nhanh, đừng có đùa tính tỉnh, ta không có thời gian. Trương Văn Đạt ngón tay nhẹ nhàng đẩy, đem mèo đen nhỏ đẩy một cái lảo đảo. Mèo đen lại lần nữa đối với Trương Văn Đạt quát to một tiếng về sau, cười toe toét răng tức giận đi lên phía trước. Trương Văn Đạt cúi đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua xiềng xích về sau, đi theo mèo đen dần dần đi lên phía trước, dần dần hắn đi tới một đầu từ người nhân tạo xếp thành đường quốc lộ. Nhìn xem cái kia sắp hàng chỉnh tề lưng, Trương Văn Đạt có chút chán ghét, có thể là nhìn thấy Tống Kiến Quốc lại đi lên, cuối cùng hắn vẫn là đạp đi lên. Cái kia cùng thật người không có gì khác nhau chân cảm giác, để Trương Văn Đạt vừa đi một bên nhịn không được nổi da gà. Nhưng mà những người khác lại không có Trương Văn Đạt bất kỳ khó chịu, từng chiếc ô tô tại trên quốc lộ nhanh như chớp. Thế giới người lớn ô tô cũng không có lốp xe, mà là đổi thành từng cây cỡ lớn người nhân tạo ngón tay. Cột điện độ dày ngón tay thay thế lốp xe công năng, mang theo tàn ảnh tại trên đường lớn thần tốc hoạt động, kéo lấy buồng xe thật nhanh chạy qua. Bất quá thời khắc này Trương Văn Đạt đã không bằng bắt đầu kinh ngạc như vậy, vô luận cái này thế giới xuất hiện tình huống như thế nào, hắn đều cảm thấy vô cùng bình thường. Đúng rồi, ta cặp sách đâu? Còn có ta kẹo quay đâu? Ta nhớ kỹ tới mới đúng. Trương Văn Đạt lại từ trong túi móc móc, cuối cùng lấy ra một cái bằng da ví tiền, một cái lớn chừng ngón cái kích quán bút, cùng với một cái chỉ còn một điếu thuốc hộp thuốc lá. Trương Văn Đạt nhìn xem cái tiêu biến thành thuốc lá kẹo que hơi sững sờ, phảng phất theo lớn lên, tất cả mọi thứ đều phát sinh biến hóa, hắn lắc đầu bước nhanh đi theo, theo người đường đi 2 phút đồng hồ về sau, Tống Kiến Quốc bắt đầu chạy hướng đường lớn, hướng về bên cạnh đường nhỏ dần dần tiến vào. "Uy, ngươi chú ý một chút thời gian, chúng ta bây giờ đã đi ra sao?" Trương Văn Đạt một bên nhìn xem máy móc đồng hồ điện tử bên trên chữ số, một bên hướng về Tống Kiến Quốc hỏi. Tống Kiến Quốc cũng không trả lời, chỉ là chôn lấy cái kia lông xù mèo đen đầu không ngừng hướng phía trước ngày. Cuối cùng liền thừa lại cuối cùng 1 phút đồng hồ thời điểm, Tống Kiến Quốc tại một chỗ treo đầy quýt tiếp khách cây trước mặt dừng lại. đưa tay đẩy ra lá cây, khi thấy cây kia phía trên chim nhỏ ổ, Trương Văn Đạt trên mặt lập tức lộ ra nhưng. Xem ra đúng là đi ra, bọn họ đã về tới Tống Kiến Quốc tổ chim phía trước. Tạm được a, Kiến Quốc, thời khắc mấu chốt vẫn là rất hữu dụng. Cảm giác thở dài một hơi, Trương Văn Đạt bắt lại dùng sức xoa đối phương đầu mèo. Tống Kiến Quốc rất hiển nhiên chán ghét Trương Văn Đạt loại này hành động, đối với tay của hắn lại là dùng sức cắn một cái. Được rồi, đừng làm rộn. Trương Văn Đạt đem sủ lông mèo đen nhỏ để xuống, ta lập tức liền muốn biến trở về đi, ngươi giúp ta chú ý một chút. Thời gian một giây đồng hồ đi qua, theo cái kia một chữ vàng dần dần hướng về không biến hóa, Trương Văn Đạt bắt đầu cảm giác được bốn phía tất cả cũng bắt đầu thay đổi đến không tại ổn định. Liên tại Trương Văn Đạt đến nhìn thấy còn lại mấy chục giây sắp biến trở về đi thời điểm, Trương Văn Đạt chợt nhớ tới một việc, ta dưới loại trạng thái này có thể hay không nhận đến quy tắc trừng phạt. Nghĩ mắt thấy thời gian lập tức liền muốn kết thúc, hắn lúc này quyết định thăm dò một phen, nếu như bây giờ chính mình sẽ không nhận trừng phạt, cái kia mang ý nghĩa quy tắc này xử phạt, tuổi của mình mới là mấu chốt. Thời gian một giây đi qua, Trương Văn Đạt nhìn xung quanh một chút, lúc này nắm lên Tống Kiến Quốc cấp tốc dò hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi bao nhiêu tuổi? Ngươi lỗ thai mèo ở đâu ra? Chỗ nào học được biết chữ? Sau khi hỏi xong, Trương Văn Đạt lo lắng chờ đợi, thế nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại. Không nhiều. Cái này vô dụng, hiện tại Tống Kiến Quốc là mèo. Hỏi nàng căn bản không có cách nào phát động quy tắc. 10. 9 nhìn xem cái kia chữ càng ngày càng nhỏ, Trương Văn Đạt đem mèo ném một cái cấp tốc quét mắt một vòng về sau, hướng về nơi xa người đi đường chạy đi. 6. 5. 4 Trương Văn Đạt vọt tới người kia trước mặt, lớn tiếng hỏi, người tên là gì? Người bao nhiêu mấy năm? Hỏi ra một câu nói kia nháy mắt, đau đớn kịch liệt nháy mắt xuất hiện, một đạo máu thịt bè bét vết thương nháy mắt xuất hiện tại trên gương mặt của hắn, bốn phía kỳ quái tất cả tại cái này một khắc đều giống như mây khói tiêu tán. Ngay một khắc này, hắn nhìn thấy, hắn cuối cùng nhìn thấy cái kia thương tổn tới mình quy tắc. Trương Văn Đạt đến nhìn thấy chính mình bên trái không biết lúc nào xuất hiện quái vật, đó là một cái cao 3-4 mét, toàn thân mọc đầy trống giống, mấu chốt dị dạng vặn bèo quái vật. Thời khắc này nó đang cùng bốn phía tất cả cực nhanh tiêu tán, tại nó biến mất một khắc cuối cùng, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy cuối cùng một màn là quái vật tay trái liêm đao bên trên máu. Đã từng tất cả quy tắc xử phạt đều là nó công kích chính mình. Chương 42, ngủ chương 42, ngủ Tống Kiến Quốc cái kia từ các loại đống rác xây tổ chim bên trong, đom đóm quang điểm lóe lên, chiếu sáng Tống Kiến Quốc cái kia đầy mặt ngượng bức mặt. Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Ta vẫn là có chút nghe không hiểu. Ta đều nói thật là nhiều lần, làm sao lại còn không có nghe rõ đâu? Ngươi năng lực phân tích có như thế kém sao? Trương Văn Đạt có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đã hướng Tống Kiến Quốc giải thích phía trước phát sinh cái gì, nhưng mà đối phương cũng không biết có phải là quá ngu ngốc, hoàn toàn nghe không hiểu. Có thể là ngươi nói, ta tại thế giới của người lớn bên trong, ta là một con mèo, có thể ta rõ ràng là người a. Tống Kiến Quốc cao mày hồi đáp. Mà còn cái gì dùng người đắp lên mà thành cao ốc, cái gì quy tắc cá nhân, ta làm sao nghe được giống ngươi tại nói bừa đây này, thế giới của người lớn thật là như ngươi nói vậy sao? Tại sao ta cảm giác không tin đâu? Trương Văn Đạt thở dài một hơi, đem đầu ngoặt về phía một bên, nghiêng người nằm tốt, ai, ngươi không tin thì không tin a, nói chuyện với ngươi thật mệt mỏi. Tống Kiến Quốc mang theo nghi ngờ nhìn xem Trương Văn Đạt, bước nhanh đi ra. Mà giờ khắc này Trương Văn Đạt cũng không có ngủ, hắn giờ phút này trong đầu vẫn là phía trước kinh lịch tất cả, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Thế giới của người lớn phát sinh quá nhiều chuyện, dù cho qua lâu như vậy vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Hắn vừa mới bắt đầu cho rằng chính mình về tới khi còn bé, có thể trải qua cung thiếu niên sự tình về sau, hắn phát hiện chính mình sai. Hắn lại cho rằng chính mình là đi tới một cái lộn xộn rất nhiều năm thay mặt quái dị song song thế giới cũ, có thể là cái này thế giới người lớn triệt để đem hắn cái thế giới này xem lại lần nữa vỡ nát. Đối với cái thế giới này, hắn tựa hồ mãi mãi đều không cách nào chân chính hiểu rõ, phản phất cái thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Mỗi khi hắn cho rằng chính mình hiểu rõ cái thế giới này về sau, nó kiểu gì cũng sẽ lại lần nữa toát ra càng thêm ngoài dự liệu sự tình. Bất quá giờ khắc này ở trong lòng hắn, cái kia quái dị hoàn toàn mới thị giác, quái dị người cùng quái dị kiến trúc, tại cái kia không ngừng thương tổn tới mình quy tắc cụ tượng hóa trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đã từng hắn vẫn cho là mình đã bị quy tắc trừng phạt, là cái này quái dị thế giới mình rủa, là cái này quái dị thế giới không cách nào giải thích cùng kháng cự thế giới phát tác. Nhưng lại tại hắn nhìn thấy cái kia liêm đao quái vật thời điểm, cái này mới chợt phát hiện, sự tình cũng không phải là tưởng tượng như thế. Nguyên lai mình nhận đến tất cả quy tắc trừng phạt, tất cả đều là bởi vì có quái vật tại công kích chính mình. Liên như là người lớn là không nhìn thấy cung thiếu niên cùng thư viện, rất hiển nhiên tiểu hải thị giác đồng dạng nhìn không thấy thế giới người lớn bên trong một vài thứ gì đó, cái kia tập kích chính mình quái vật chính là một cái trong số đó. Tại chính mình hiện tại cái này thị giác bên trong, đối phương hoàn toàn là ẩn hình, cho nên chính mình mới sẽ đem đối phương đối với chính mình trên thân tạo thành các loại công kích nộ phán thành một loại nào đó quy tắc chuyện lạ. Một lát sau, Trương Văn Đạt cảm giác được có người tại đá chân của mình, hắn mở mắt ra xem xét, phát hiện là bên cạnh một tay chống nạnh Tống Kiến Quốc. "Uy, vậy ngươi tiếp xuống muốn làm gì?" Trương Văn Đạt liếc mắt nhìn nàng, còn có thể làm cái gì, nếu biết là quái vật tại công kích chính mình, vậy ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết đi người này mới được. Tống Kiến Quốc nghe nói như thế, lập tức trừng to mắt rồi ra ngón tay chỉ vào lỗ mũi mình nói ra, giải quyết thế giới người lớn quái vật. Loại này sự tình ngươi sẽ không phải cũng muốn để ta hỗ trợ a? Trương Văn Đạt chậm rãi nhắm mắt lại, chuyện này ngươi giúp không được gì, ngươi đều không có người lớn thị giác, ngươi liền nhìn đều không nhìn thấy nó, làm sao đối phó nó? Vậy liền tốt, vậy liền tốt. Vừa nghe đến không có mình sự tình, Tống Kiến Quốc trên mặt lập tức vui mừng, cũng không quản Trương Văn Đạt tại phát cái gì thần kinh, nàng đi thẳng tới một chỗ góc tường, đem đầu ngón tay đưa đến trong miệng nhẹ nhàng thổi. Kèm theo tiếng mèo kêu không ngừng vang lên,
bốn phía phân tán mèo đen bọn họ lập tức hướng về bên người nàng vây quanh, tạo thành một cái lông xù mèo thảm trùm lên trên người nàng. Ngày mai nhớ tới tiếp lấy trừ thứ hại, làm việc vặt. A, Trương Văn Đạt âm thanh yếu ớt truyền đến. Nghe nói như thế, Tống Kiến Quốc hảo tâm tình lập tức không có, không phải nói, ta đi thư viện hỗ trợ để ta nghỉ ngơi một ngày sao? Ngày mai là thứ ba nghỉ cái gì nghỉ? Người nào nô lệ công sở có tư cách thứ ba nghỉ ngơi? Phiền chết! Tống Kiến Quốc bực bội chuyển cả người, tức giận dùng mèo thảm phủ lên đầu của mình. Trong lòng Trương Văn Đạt tính toán, nếu như dựa theo hiện tại Tống Kiến Quốc kiếm tiền tiến độ lời nói, như vậy chính mình mỗi hai ngày có lẽ liền có tư cách đi hối đoái một cái đẳng cấp thấp nhất đặc dị công năng, tới nuôi dưỡng hưng hạnh. Có Tống Kiến Quốc nghiền ép, dù cho chính mình cái gì đều không làm, thực lực cũng có thể ổn định mà tăng lên. Thế nhưng hắn hiểu được như thế vẫn chưa đủ, xa xa không đủ 10 đồng tiền đặc dị công năng mới có thể để cho hồng hạch tăng một đoạn nhỏ, nhưng nếu như chỉ bằng vào hồng hạch năng lực sao, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Từ chính mình phía trước kinh lịch có thể phán đoán, đối phương có thể một nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh mình, tốc độ di chuyển tuyệt đối là kinh người. Thứ nhì đối phương cái đầu tối thiểu nhất là chính mình 3 lần, trên lực lượng khẳng định so với mình cũng mạnh lên rất nhiều, vũ lực phương diện đối phương nhất định rất mạnh. Chứ không nói nếu như đem hiện tại hồng hạch lại để thăng gấp mấy lần về sau, có thể hay không cùng đối phương lực lượng tương đương, quan trọng hơn chính là hắn hiện tại còn không thể xác định, tại người lớn thị giác, chính mình còn có thể hay không dùng ra hồng hạch năng lực. Hắn cũng không có quên hiện tại có chính mình cánh tay thô đèn tin, tại người lớn thị giác chỉ là một cái kích cỡ khoảng ngón tay kích quang bút. Vạn nhất tại thế giới người lớn, kiếm quang không cần đến làm sao bây giờ? Cũng không thể thật đến động thủ một bước kia, chính mình cầm kích quang bút đi thử đối phương con mắt à. Đối với thế giới kia, vẫn là lý giải quá ít. Trương Văn Đạt đưa tay sờ sờ trên cánh tay mình chống rống hoàng hạch. Nhất định phải tăng cao thực lực, tăng lên tới có đầy đủ cường đại lại đi tìm cái kia quái vật phiền phức, bằng không cùng nó triệt để quyết liệt, nói không chừng đối phương thật sẽ giết chính mình. Trương Văn Đạt cũng không có quên, bên kia có thể là thế giới của người lớn, thế giới của người lớn bệnh viện so tiểu hài thế giới càng tàn khốc hơn. Lệ mề lâu như vậy, Trương Văn Đạt giờ phút này cũng có chút mệt mỏi. Trước tiên ngủ đi, đợi ngày mai nhìn xem hoàng hạch khôi phục tình huống, lại hỏi một chút Âu Dương có hay không cái khác tăng lên năng lực biện pháp. Hắn ngáp một cái, một lần nữa nằm tốt liền chuẩn bị đi ngủ, có thể bên trái nằm bên phải nằm luôn cảm giác không thích hợp. Hắn dứt khoát ngồi xuống tìm che đồ vật, có thể cái này Tống Kiến Quốc hang ổ, trừ một chút đơn sơ mèo đồ chơi bên ngoài, căn bản liền không có những vật khác. Hắn nhìn xung quanh một chút, đem bàn tay hướng Tống Kiến Quốc mèo thảm. "Uy, đừng như thế ích kỷ, cũng chia cho ta một chút mèo." Từng cái lộ ra móng tay mèo con móng đuốt từ mèo thảm bên trong đưa ra, đem Trương Văn Đạt tay bắt lui. "Ta lệnh cho ngươi chia cho ta phân nửa mèo." Trương Văn Đạt sau khi nói xong, liền kinh ngạc phát hiện, ngủ về sau Tống Kiến Quốc lại có thể không nhìn mệnh lệnh của mình, đây là hắn không nghĩ tới. Trương Văn Đạt dứt khoát một lần nữa nằm lại đến trên mặt đất, đem đồng phục cởi xuống làm cái gối, lại lần nữa nhắm mắt lại. Hắn đúng là mệt lạ, dù vậy hoàn cảnh, rất nhanh liền cảm giác được buồn ngủ đi lên. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm giác được có cái lông xù đổ vật hướng trong lồng ngực của mình chui. Gõ chương xong, PS, gốc gác của, tứ hại, đến từ chiến dịch diệt 4 loài có hại, thời Mao Trạch Đông, năm 1958, bao gồm, mua rồi chuột chim sẻ, sau này đổi thành rắn, kim cương xanh dương nhỏ trong trường học trên, thường bị mượn nghĩa, hài hước hóa để chỉ những việc lao động chân tay cực nhọc, thẻ nhạt, tiểu như, làm việc vặt, dọn vệ sinh, bắt côn trùng, xử lý rác, hoặc lao động chính trị tượng trưng. Do đó, trừ tứ hại ở đây có nghĩa làm những công việc vặt buồn chán kẻ nhạt. Chương 43, Tráng Hán chương 43, Tráng Hán cảm giác được thân thể khác thường, Trương Văn Đạt mở ra một con mắt, liền thấy một cái mèo đen nhỏ, đầu đôi tương giao chia đều thành một cái mèo bánh, vừa bận thay mình phụ lên rốn vị trí. Nghiêm túc nhìn một chút, Trương Văn Đạt phát hiện, cái này một con mèo tựa hồ là cung thiếu niên bên trong con mèo kia. Vẫn là ngươi đau ta a. Trương Văn Đạt ôm đối phương đầu mèo hôn một chút về sau, hướng trên mặt đất nằm một cái ngủ thiếp đi. Nói thật, cái này ngủ một giấc cực kỳ không thoải mái, không quản là cứng rắn mặt nền, vẫn là trong đầu đụng tới các loại mộng cảnh, đều để Trương Văn Đạt trằn trọc, từ đầu đến cuối ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Phản phất đã qua thật lâu, Trương Văn Đạt bị một cái rung động âm thanh cho chấn tỉnh tới. Nhà ai sớm như vậy trang trí a? Cảm giác ngủ so không ngủ còn mệnh hơn, Trương Văn Đạt che lấy có chút nhức đầu chống lên thân tới. Hắn đầu tiên là hướng về Tống Kiến Quốc phương hướng nhìn, kết quả lại phát hiện nơi đó chỉ còn lại mở ra mèo đen bọn họ, Tống Kiến Quốc không thấy. Ân, mấy giờ rồi? Có thể ngàn vạn không thể tới chế a. Trương Văn Đạt mờ mịt chuyển động đầu, hướng về rung động âm thanh phương hướng nhìn. Ngay sau đó hắn liền thấy một cái vóc người khôi ngô nam nhân ngay tại gắt gao đem Tống Kiến Quốc đè lên tường. Con mẹ nó. Một màn này cơ hồ khiến Trương Văn Đạt trên thân buồn ngủ nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Gần như liền tại nháy mắt, hắn trực tiếp lấy ra đèn tin, dùng đèn tin phần đuôi hướng về hồng hạch bên trên đập tới. Xì. Một tiếng, chói mắt kiếm quang nháy mắt đâm đi ra. A. Trương Văn Đạt hai chân phát lực, nháy mắt một cái cú sốc, trực tiếp nhảy đến cái kia dáng người khôi ngô trên thân nam nhân, trong tay kiếm quang trực tiếp đâm vào thân thể của đối phương bên trong. Phốc một tiếng, máu loang từ trong vết thương phun ra ngoài, nháy mắt đem Trương Văn Đạt trắng xanh đan sen đồng phục quần trắng nhuộm thành màu đỏ. Ít 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 mẹ ngươi, cút cho ta. Kèm theo một cú cự lực chuyển đến, Trương Văn Đạt trực tiếp bị quật bay đi ra, đập vào nhà trên cây trên vách tường. Còn không có động Trương Văn Đạt rơi xuống, một cái mọc đầy lông tay bàn tay lớn đập tới, trực tiếp đem Trương Văn Đạt nện vào cái kia loạn thất bát tào trên vách tường. Phần bụng mãnh liệt kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến Trương Văn Đạt mất đi, hắn có thể cảm giác được tiếng xương gãy, liền vừa vặn cái kia mấy lần, chính mình xương sườn tối thiểu nhất chặt đứt tận mấy cái. Đối phương khí lực thực tế quá lớn, thậm chí so trải qua hồng hạch cường hóa chính mình khí lực còn mưa lớn, nếu không phải hắn rất có thể nhịn đau,
cái kia vừa mới cái kia một cái, hắn liền đã ngất đi. Đảo ngược nắm tay đèn tin, Trương Văn Đạt dùng sức vạch một cái rồi, đối phương cái kia nửa mét rộng nắm đấm bị trực tiếp cắt xuống. Cái kia dáng người khôi ngô trắng hắn lập tức bị đau, nháy mắt lui lại mấy bước, cái này cho Trương Văn Đạt một lần cơ hội thở dốc. Hắn từ trên tường rơi xuống, quỳ một chân trên đất một tay che lấy đau nhức phần bụng, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Mà đối phương giờ phút này cũng che lấy gãy tay, hung tợn nhìn xem Trương Văn Đạt, bên trong căn phòng bầu không khí nháy mắt thay đổi đến dị thường khẩn trương lên. Song phương hơi thở bắt đầu thay đổi đến trở nên nặng nề, liền tại bọn hắn đồng thời gầm thét hướng đối phương đánh tới thời điểm, bên cạnh truyền đến Tống Kiến Quốc cái kia tiếng kêu chói tai. Phiền chết, đều dừng lại. Nghe đến Tống Kiến Quốc lời nói, hai người đồng thời đứng tại chỗ, khiếp sợ nhìn xem sắc mặt kia khó coi Tống Kiến Quốc. Tống Kiến Quốc giơ ngón tay hướng về phía tráng hắn kia, tức giận hướng về Trương Văn Đạt giải thích nói, ngươi đánh hắn làm cái gì, ta có nói hắn là địch nhân sao? Hắn không phải địch nhân sao? Trương Văn Đạt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nàng là ta Kinh Nguyệt. A. Trương Văn Đạt miệng không nhịn được mở ra, trong tay đèn tin theo nhẹ buông tay, bịch một cái ngã trên mặt đất. Ngươi nói, nàng là ngươi? Cái gì? Ngoá, làm ba nhỏ. Lỗ thai điếc giống như không giống. Ta là nàng Kinh Nguyệt rồi. Tráng hắn tức giận trừng Trương Văn Đạt một cái, xoay người đi nhặt chính mình gãy tay. Cũng liền vào lúc này, Trương Văn Đạt cái này mới chú ý tới, tráng hán kia mặc dù râu ria sồm soàm, dáng người khôi ngô, có thể là nàng y phục rõ ràng nữ tính hóa, nửa người dưới là một kiện đỏ váy dài, ăn mặc cùng hồng tỷ giống như. Làm nhận thức đến đối phương là gì đó thời điểm, Trương Văn Đạt kinh ngạc đến cơ hồ âm thanh đều thay đổi nhọn. Ta đi, Kinh Nguyệt thành tinh. Tiếp xuống mấy phút, Trương Văn Đạt đang nghe Tống Kiến Quốc giải thích, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là không thể nhịn được nữa đánh gãy. Ngươi nói là con hàng này là ngươi Kinh Nguyệt, mỗi tháng đều sẽ tới vài ngày như vậy, để ngươi khó chịu khó chịu. Kinh Nguyệt hừ một tiếng, tay phải nâng lên đối với Tống Kiến Quốc phần bụng chính là đánh một cử trỏ. Hỏi nhiều như thế khắp, đến cùng chỗ nào nghe không hiểu à nha? Chẳng lẽ ngươi là nhược trí giống? Không phải, nàng làm sao có thể là ngươi Kinh Nguyệt đâu? Nàng cùng ngươi khẩu âm cũng không giống a. Không biết nên nói cái gì, Trương Văn Đạt miễn cưỡng nói ra một cái lý do. Giờ phút này Trương Văn Đạt phát hiện đối phương tay tùy tiện tiếp trở về, liền cái tổn thương đều không có, thoạt nhìn xác thực không giống người. Những người khác Kinh Nguyệt cũng như vậy sao? Trương Văn Đạt tiếp lấy kinh ngạc hỏi. Không phải, cũng chỉ có ta là dạng này. Có chút sắc mặt ảm đạm Tống Kiến Quốc, một tay che lấy phần bụng nhẹ nhàng xoa. Ta là vì một ít chuyện, thân thể xuất hiện một chút ngoài ý liệu biến hóa. Đột nhiên Trương Văn Đạt hậu chi hậu giác nghĩ đến cái gì, hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Tống Kiến Quốc. Cho nên ngươi khi đó cấp ta đặc dị công năng, chính là vì muốn mượn đặc dị công năng thoát khỏi ngươi Kinh Nguyệt. Cái gì? Một bên tráng hắn đầy mặt khiếp sợ nhìn xem Tống Kiến Quốc, meo meo, ta đối ngươi như thế tốt, ngươi thế mà không nghĩ gặp lại ta. Tốt. Ta đi. Nói xong, nước mắt rưng rưng nàng liền trực tiếp đứng lên, nhặt lên trên đất màu đỏ túi đeo vai, thở phì phò liền hướng về bị chen lấn biến hình nhà trên cây đi đến. Tống Kiến Quốc cơ hồ là ghé vào Kinh Nguyệt trên lưng, giống như một cái tủ lạnh dán mưu đầu ngăn cản đối phương rời đi. Không có không có. Bà gì, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Ta không phải chỉ muốn thoát khỏi ngươi a, ta chỉ là muốn tìm về trí nhớ của ta mà thôi. Ký ức? Ngươi mất trí nhớ sao? Thật vất vả mới đem Kinh Nguyệt dỗ dành tốt, Tống Kiến Quốc ngồi dưới đất, tức giận nói ra, đúng vậy à, ta không chỉ là mất trí nhớ, ta trên đầu còn nhiều thêm một con mèo lỗ thai, ta chính là muốn tìm về trí nhớ của ta, còn muốn bày cởi xuống mèo của ta lỗ thai. Cũng chính là nói, ngươi là vì một số sự tình, để mới mọc ra lỗ thai mèo, mới bị mất ký ức, mới để cho Kinh Nguyệt thành tinh. Phải. Tống Kiến Quốc mới vừa nói xong liền biết muốn hỏng việc, vội vàng đổi giọng. Không phải, không phải. Bà gì ngươi đừng khóc, ta không nghĩ thoát khỏi ngươi, ta rất là ưa thích ngươi, ta thật hy vọng ngươi mỗi ngày tới. Nhìn xem đối diện giống như ôm bà đồng dạng ôm Kinh Nguyệt Tống Kiến Quốc, Trương Văn Đạt có chút nghi hoặc gãi đầu một cái, kỳ Kinh Nguyệt cũng có thể nhân cách hóa sao? Làm sao như thế quái đâu? Ngay tại dỗ dành Kinh Nguyệt Tống Kiến Quốc tức giận trừng Trương Văn Đạt một cái, ngươi thế giới người lớn càng quái có tốt hay không, còn không biết xấu hổ nói ta quái. Biết tất cả ngọn nguồn Trương Văn Đạt lúc này mới đem đèn tin đóng lại, thở dài một hơi hắn nói ra, ngươi nói sớm à, làm hại ta cùng kỳ Kinh Nguyệt của ngươi đánh một trận, ngươi nhìn cái này làm cho ta một thân máu. Ê, chú nghĩa Kinh Nguyệt đại di mụ bà gì, gì chương 44, tác nghiệp chương 44, tác nghiệp đụng. Trương Văn Đạt nhìn trước mắt Kinh Nguyệt đem Tống Kiến Quốc đè lên tường điên cuồng khuỵu tay đánh, cảm giác bụng của mình cũng bắt đầu có chút đau đớn. Không phải, liền nhất định muốn như vậy sao? Trương Văn Đạt im lặng mà nhìn trước mắt cụ tượng hóa Kinh Nguyệt, mặc dù đã biết kẻ trước mắt này là Tống Kiến Quốc Kinh Nguyệt, có thể nhìn đối phương như vậy thô bạo hành động cử chỉ vẫn có chút không đành lòng. Dù nói thế nào, cũng coi là cùng chính mình cùng chung hoạn nạn qua. Mà còn lại như thế đánh xuống cũng ảnh hưởng trừ tứ hại hiệu suất ai trên tường Tống Kiến Quốc thống khổ đỡ Kinh Nguyệt tay chậm rãi từ trên tường trượt xuống. Ấy, không có việc gì, ngày thứ nhất thời điểm là đau nhất, phía sau mấy ngày sẽ khá hơn một chút. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, hối lộ một cái Kinh Nguyệt, không cho nàng đánh ngươi đâu. Nhiệt tâm Trương Văn Đạt cho đối phương bảy mưu tinh kế. Kinh Nguyệt nghiêng đầu lại, trừng Tống Kiến Quốc một cái. Đây là Lâm Bắc công tác. Ngươi tiểu thí hại không muốn xen vào có tốt hay không? Nếu là không đánh sẽ như thế nào? Ngươi có cái gì trừng phạt sao? Có phải là ngươi cũng có cái gì cưỡng chế tính quy tắc? Kinh Nguyệt quy tắc chuyện lạ. Trương Văn Đạt không nhịn được hỏi. Vô sỉ giống như không giống. Tại chỗ này hỏi lung tung này kia. Tiểu tử ngươi lại nói nhảm, có tin ta hay không để ngươi cũng thể nghiệm một cái làm nữ nhân chảy máu cảm giác. Mang theo dâu quay nón Kinh Nguyệt lắc lắc tay mấu chốt, ánh mắt bất thiện hướng về Tống Kiến Quốc đi tới. Trương Văn Đạt thật cũng không sợ nàng, ngửa đầu tò mò nhìn đối phương. ngươi không có tên sao? Vẫn là nói tên ngươi liền kêu Kinh Nguyệt. Vụ này danh tự cũng không đúng à, dựa theo tu tiên lưu phái thuyết pháp, ngươi đây cũng là Kinh Nguyệt thành tinh, vậy ngươi phải gọi Di Mụ Tinh à? Cút mẹ mày đi. Đầy mặt nộ khí Kinh Nguyệt một đấm liền đập tới. Mắt thấy lại muốn đánh nhau, sắc mặt tạm đạm Tống Kiến Quốc ôm bụng thống khổ nói ra, chuột chết, ngươi còn có rảnh rỗi tại chỗ này nói chuyện phiếm. Ngươi thật không cần lên học sao? Nghe nói như thế, Trương Văn Đạt lập tức thu hồi tràn đầy lòng hiếu kỳ, cầm lấy đồng phục liền hướng bên ngoài đi. "Quá, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, mấy giờ rồi? Sẽ không phải lại muốn đến muộn a?" Vừa tới đến nhà trên cây cửa ra vào, Trương Văn Đạt liền thấy Tống Kiến Quốc cũng cầm trường mâu loạn trà loạn choạng mà đi theo, "Ngươi đây là đi đâu?" Tống Kiến Quốc cắn môi, hung tợn nhìn hướng hắn, âm dương quái khí nói ra, "Không phải ngươi nói, muốn làm mấy việc kẻ nhạt nặng độc sao?" Nhìn đối phương lung la lung lay thân thể, Trương Văn Đạt lắc đầu, được rồi, ngươi đều như vậy, còn lên cái gì ban, như vậy đi, ta lòng từ bi đem thứ 7 ngày nghỉ chuyển đến hôm nay, ngươi hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi đi." "Vậy ngươi thật đúng là hảo tâm." Nhìn thấy Tống Kiến Quốc độ trí nằm trên mặt đất, Trương Văn Đạt cầm đồng phục trực tiếp liền nhảy xuống. Hắn phủi một cái kia trong tiểu trấn tâm hình vuông đồng hồ báo thức, phát hiện khoảng cách 8 giờ đã nhanh đến, lập tức cũng không nói hoài tới cái khác, điên cuồng hướng trường học phương hướng chạy đi. Dọc theo con đường này gắng sức đuổi theo, hắn thậm chí liền mới vừa khôi phục một chút hồng hạch đều sử dụng đi ra, cuối cùng ở trên lớp tiếng chuông đánh vang phía trước, đầu đầy mồ hôi ngồi ở chỗ ngồi thở mạnh. Cái này cũng quá kích thích, không được, phải nghĩ biện pháp làm khối đồng hồ mới được, mỗi ngày như thế chạy, làm sao chịu được. "Con chuột, ngươi đêm qua đi làm cái gì?" "Ta đi nhà ngươi gọi ngươi làm sao không tại?" Trong miệng túi tiểu mập mạp, tò mò nhìn Tống Kiến Quốc bộ dáng chật vật. "Này, đừng nói nữa." Chạy toàn thân khô nóng Trương Văn Đạt đưa tay lôi kéo cổ áo, lười cùng đối phương giải thích đối phương chỉ sợ cũng sẽ không lý giải. Một bên kính mắt bu lại, âm thanh mang theo tò mò hỏi, "Đúng rồi, thứ 7 ngày chủ nhật bài tập bổ không? Âu Dương lão sư hôm nay nhưng làm muốn." Nghe nói như vậy Trương Văn Đạt lập tức cảm giác đều đã tê dần, thật vất vả đuổi đi lên, kết quả thế mà còn có một tiết này. "Ta dựa vào, còn kém chút quên chuyện này." Bị nhắc nhở đến Trương Văn Đạt vội vàng lấy ra bài tập, lại lần nữa bắt đầu viết. Theo khắc lấy A bờ cờ giờ cục tẩy tại trên không điên cuồng bay lượn, Trương Văn Đạt đầu bút tại trên trang giấy thật nhanh hoạt động lên. Nghe tới ren 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 tiếng chuông đã vang lên, Trương Văn Đạt tay nhanh hơn, đều nhanh ra tàn ảnh đến, một màn này đều nhìn ngốc phụ cận các bạn học. Cuối cùng liền tại lão sư đi tới bàn giáo viên phía trước một khắc, Trương Văn Đạt cuối cùng triệt để bổ xong tất cả bài tập, "Ngươi trước đừng quản đúng hay không, ngươi liền nói nhanh hay không đi." Có thể là tiếp xuống để Trương Văn Đạt dở khóc dở cười chính là, lão sư trên bục giảng căn bản liền không có kiểm tra bài tập của mình ý tứ. Có lẽ Âu Dương căn bản liền không quan tâm chính mình bài tập viết không có viết, chỉ là nghĩ lừa dối một cái chính mình mà thôi, ta bình thường muốn ứng phó các loại kỳ hoa phá sự cũng coi như, ta còn muốn đuổi bài tập, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trương Văn Đạt che lấy cổ tay hế ẩm thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng dù cho lại mệt mỏi, hắn cũng không dám không làm, tại giải quyết triệt để cái kia liêm đao quái vật phía trước, chính mình vẫn là muốn theo quy củ làm việc, dù sao cũng là thật đau a, bất quá Trương Văn Đạt giờ phút này đã âm thầm hạ quyết tâm, chính mình đem cái này liêm đao quái vật giải quyết triệt để ngày đó, chính là chính mình triệt để thoát khỏi bài tập nỗi khổ thời điểm. "Ta đều bao nhiêu tuổi, còn biết thứ này, ngươi nói cái này kéo không kéo?" Trương Văn Đạt tùy ý lật xem một cái lớp số học, kết quả phát hiện hiện tại tiểu học toán học thế mà còn rất khó khăn. Giải quyết xong tất cả về sau, đêm qua ngủ không ngon Trương Văn Đạt giờ phút này buồn ngủ cũng lên đến, hắn liếc qua trên bục giảng nam lão sư, lấy ra một cái sách giáo khoa đứng ở phía trước, liền ghé vào phía sau lén lút híp lại. Cái này một giấc Trương Văn Đạt ngủ được vô cùng dễ chịu, thậm chí so Tống Kiến Quốc nhà đều dễ chịu, có lẽ là bởi vì bên thai có lao sư hát bài hát dù con nguyên nhân đi. Trương Văn Đạt là bị đói tỉnh, hắn buổi sáng không ăn, tới gần giữa trưa, bụng thậm chí đói đến có một chút đau. Hắn là che bụng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn một cái lao sư trên bục giảng, phát hiện là một cái chính mình không quen biết lão đầu, sau đó móc ra một khối nhỏ cục tẩy đối với cách đó không xa tiểu mập mạp đầu ném đi. "Uy mập mạp, hiện tại thứ mấy tiết khóa? Mấy giờ rồi?" Trương Văn Đạt hạ giọng hướng về nhìn hướng chính mình Phan Đông Tử hỏi. "Cuối cùng một tiết khóa, còn có 10 phút tan học." Phan Đông Tử khoe khoang hắn cái kia đồng hồ điện tử. "Âu Dương lão sư tới rồi sao?" Trương Văn Đạt hỏi lần nữa, hắn cũng không có quên chính mình tăng cao thực lực nhiệm vụ, đối với cái thế giới này chính mình còn chưa đủ hiểu rõ, chỉ có thể tìm người khác hỏi, hiện nay có thể tin được người lớn trừ Thọ liền chỉ còn lại Âu Dương. Chính mình có lẽ có thể từ chỗ của hắn hiểu được càng nhiều liên quan tới thế giới người lớn sự tình. "Không có a, hôm nay không có Âu Dương qua a." "A, không có sao. Vậy ngươi biết nàng ở đâu sao?" Vù vù hai cây phấn biết đầu ném qua, tinh chuẩn nện ở Trương Văn Đạt cùng Phan Đông Tử trên đầu. "Còn dám trâu đầu ghé hai. Cho ta đứng phía sau đi nghe giảng bài." Chương 45, tăng trưởng chương 45, tăng trưởng bị lao sư điểm danh phạt đứng. Phan Đông Tử cho Trương Văn Đạt một cái ánh mắt u oán, ở những người khác cười trộm nhìn kỹ hướng về phía sau đi đến. Nhìn thấy cái kia trên bục giảng đầu lớn mấy lần lao đầu đối với mình trợn mắt nhìn, Trương Văn Đạt không nghĩ xúc động hắn lông mày, ngượng ngùng cười một tiếng, cũng cầm lấy sách hướng về phía sau đi đến. Bị phạt đứng, Trương Văn Đạt thật cũng không pháp tra hỏi, tốt tại còn có 20 phút đã tan lớp, hắn chỉ có thể nhẫn mại tâm tư chờ đợi. Kèm theo tan học tiếng vang lên, lão sư kẹp lấy sách giáo khoa rời đi, Phan Đông Tử lập tức oán trách nói ra, đều tại ngươi, làm hại ta chân đều đứng mỏi. Đối với người này, Trương Văn Đạt biết đối phương tử huyệt, lúc này đem cặp sách cóng lên. Đi, ta mời ăn ăn ngon đi. Vừa vặn còn chen lấn hóa trang giống như Phan Đông Tử nghe nói như thế, lập tức mặt mày hớn hở. Tốt, mời ta ăn đồ ăn, vậy ngươi vẫn là ta anh em tốt. Ngươi muốn mời ta ăn cái gì? Rất nhanh ở trường học tường trắng bên ngoài, một cái cầm nồi nôm trang đồ ăn vặt quán nhỏ trước mặt, cái kia hai cây cây gậy cắm vào trong suốt long lanh kẹo mạch nha bên trong quấy cuối cùng quấy thành một cái nhỏ đường kẹo bóng, cuối cùng nhét vào trong miệng Phan Đông Tử. Ôn Hòa kéo dài kẹo mạch nha tại trong miệng kéo tan ra, lập tức miệng đầy đều là ấm áp ngũ cốc thơm ngọt.
Ân,
thật ngọt, ăn ngon thật a. Ánh mắt của hắn lập tức sáng rõ, không khỏi la lên. Một bên Trương Văn Đạt có chút xấu hổ nhìn đối phương sốc nổi biểu diễn.
Ngọt a,
hiện tại có thể nói cho ta Âu Dương lão sư nhà ở đâu sao? Trương Văn Đạt tiếp tục phía trước nghỉ giữa khóa bên trên không có kết thúc chủ đề. Phan Đông Tử duỗi ngón tay hướng bên cạnh xe đạp bên trên trong suốt duy nhất một lần chén chứa nhỏ vỏ sò canh, ta nhưng vì ngươi phải đứng, ta còn muốn ăn cái này, ăn xong ta liền nói cho ngươi biết. Làm Trương Văn Đạt đến nhìn thấy một phần mới ba chia tiền, lúc này Hào Phong nói ra, ăn, ta mời khách. Làm Trương Văn Đạt từ trong túi lấy ra dòng dã một khối tiền người giàu có lúc, lập tức tiện sát bên cạnh những học sinh khác, nhộn nhịp quăng tới ánh mắt hâm mộ. Trương Văn Đạt mua hai ly vỏ sò canh, một phần là cho mập mạp, một phần là cho chính hắn, hắn cũng đói bụng, có lẽ là bởi vì lớn thân thể nguyên nhân, hắn hiện tại đói đến đặc biệt nhanh. Vỏ sò canh vỏ sò chỉ có ngón út móng tay, thịt cũng nho nhỏ, thế nhưng thịt lại vô cùng mềm nát, canh cũng đặc biệt ngon, xa so với Trương Văn Đạt tại đã từng những cái tiêu cấp cao phòng ăn hơi tất cả canh đều muốn uống ngon.
Cái này, mùi vị này có thể a?
Trương Văn Đạt hơi kinh ngạc nhìn hướng trong tay vỏ sò. Đúng không, ngươi yên tâm, ta chọn đồ vật đều ngon, cái khác đều có thể qua loa, ăn tuyệt đối không thể qua loa. Phan Đông Tử vô cùng tự hào nói. Liên tại hai người từng ngụm uống canh thời điểm, Trương Văn Đạt chợt thấy bên cạnh một người mặc mang miếng vá quần áo tiểu nữ hải cố ý đi rất chậm, nuốt nước bọt đang trộm nhìn xem bọn họ. Làm Trương Văn Đạt đến nhìn thấy trong mắt đối phương khát vọng lúc, cùng với như vậy thời điểm, hắn bỗng nhiên sửng sốt, tại cái này một khắc hắn phảng phất nhìn thấy đã từng chính mình. Hắn gần như đều nhanh quên đi, từng có lúc chính mình cũng cùng đối phương một dạng, nhìn xem người khác mua đồ ăn mà lặng lẽ chạy nước miếng. Ký ức quá là mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ chính mình khi đó rất rất nhỏ, nhỏ đến chính mình cũng nhanh quên lúc đó khát vọng.
Người
ăn sao? Trương Văn Đạt cầm trong tay canh đưa tới, đối phương rõ ràng giật nảy mình. Khi thấy Trương Văn Đạt nói là sự thật, không có e ngại chút nào, lập tức cao hứng bừng bừng tiếp tới. Một bên hút lấy vỏ sò một bên hướng nhà đi. Nhìn thấy đối phương như vậy vui vẻ, Trương Văn Đạt bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, hắn cũng không biết mình đang cười cái gì, thế nhưng bỗng nhiên hắn chính là cảm giác rất cao hứng, phảng phất uống chất lỏng vui vẻ đồng dạng. Con chuột, ngươi cho nàng làm gì?
Ngươi không ăn sao?
Ngươi không ăn cho ta à? Một bên Phan Đông Tử phàn nàn nói. Mập mạp đem Trương Văn Đạt suy nghĩ kéo đến trước mắt, hắn nhìn xem phía ngoài trường học bên tường những người bạn hàng nhỏ kia, mỗi một cái quầy hàng bên trên đều bày biện các loại tại học sinh trong mắt mê người đồ ăn. Đỉnh đỉnh cao, nổ bánh mật, mai rau khô bánh, gỗ mai phấn, thịt đường tăng, hoa hoa đan. Phía trước những vật này trong mắt hắn chỉ là quán ven đường đồ ăn vặt, hơn nữa còn là không vệ sinh cái chủng loại kia. Thế nhưng vào giờ phút này, loại này đồ vật trong mắt hắn dần dần bắt đầu tươi sáng, thay đổi đến càng mê người đồng thời còn mang lên một tia sáng rõ. Phản phất những vật này giờ khắc này ở Trương Văn Đạt trước mặt hoàn toàn đổi một loại vẻ ngoài đồng dạng.
Đi, ca dẫn ngươi ăn khắp cả con đường.
Trương Văn Đạt dắt lấy mập mạp liền hướng về bên cạnh quán nhỏ đi đến, những vật này quá tiện nghi thậm chí rất không vệ sinh, thế nhưng Trương Văn Đạt chưa hề cảm giác được mỹ vị như vậy. Đủ kiểu đồ ăn vặt, bị Trương Văn Đạt đồng dạng nếm mấy lần, công tác về sau hắn không phải không nếm qua đồ tốt, có thể là hắn giờ phút này phát hiện, những vật kia cùng những này quán ven đường không so được một điểm. Coi hắn đem một cái thịt đường tăng lẫn vào ô mai phấn nhét vào trong miệng thời điểm, Trương Văn Đạt trong lúc nhất thời cảm giác được tốt thỏa mãn. Một bên tiểu mập mạp cũng triệt để ăn hưng phấn.
Quá thoải mái.
Ăn đến quá thoải mái, con chuột ngươi quả thực chính là ta thân huynh đệ a. Trương Văn Đạt không để ý đến đối phương, mà là yên tĩnh cảm thụ được trong lòng cái kia phần thỏa mãn. Đột nhiên hắn cảm giác được trong lòng mình cái kia phần thỏa mãn ngay tại hướng về chỗ cổ tay rời đi. Sau đó hắn liền thấy chính mình hoàng hạch đang chậm rãi tăng lên, cuối cùng dài không sai biệt lắm 1/10 bộ dạng. Trương Văn Đạt từ cái kia phần trong sự thỏa mãn dần dần chậm trở về, kinh ngạc nhìn xem trên cánh tay mình hoàng hạch, ngay tại lúc này giờ phút này, hắn chợt phát hiện chính mình tựa hồ tìm tới tăng lên hoàng hạch biện pháp.
Thỏa mãn chính ta dục vọng sao?
Vẫn là cái gì?
Con chuột, đi, ta dẫn ngươi đi tìm Âu Dương lão sư.
Ngươi quá ca môn. Trong miệng đút lấy đồ vật Phan Đông Tử vừa muốn lôi kéo Trương Văn Đạt đi, nhưng lại không có kéo động.
Ngươi đi về trước đi, ta phát hiện ta không cần tìm Âu Dương lão sư.
Trương Văn Đạt nói xong, lại lần nữa đi tới cái khác thức ăn ngon, lại lần nữa từng ngụm bắt đầu ăn. Giờ phút này hắn đã không cần đi tìm cái gì Âu Dương lão sư, vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm, hắn phát hiện chính mình thứ muốn tìm đã tìm tới. Hoàng hạch gia tăng đối với chính mình thực lực tăng lên tuyệt đối là có tác dụng lớn, chính mình cần lại tiến hành càng nhiều thử nghiệm mới có thể. Tất cả chưa ăn qua đồ vật, hắn đều toàn bộ đều thử một lần, ăn đến phía sau đều nhanh ăn quá no. Có thể là lần này cùng phía trước lại không giống, dù cho Trương Văn Đạt tan vẫn là đi qua không có thử qua đồ ăn, có thể là hoàng hạch không có chút nào biến hóa, liền phảng phất chính mình tinh lịch chính là ảo giác.
Chuyện gì xảy ra?
Trương Văn Đạt nhìn xem hoàng hạch có chút sững sờ, chẳng lẽ nhất định phải là chân tâm thỏa mãn mới có hiệu quả hay sao? Cái này hoàng hạch tăng lên biện pháp làm sao như thế quái đâu? Đối với hoàng hạch vận dụng, tại không có bất luận cái gì lão sư dạy dưới tình huống, hắn chỉ là tiến hành các loại thử nghiệm. Trương Văn Đạt ngồi ở một bên trên cầu thang suy tư.
Ừm.
Vậy ta hiện tại cần làm sao thỏa mãn nội tâm đến gia tăng hoàng hạch đâu? Chương 46, tìm được giữa trưa tan học trong trường học, Trương Văn Đạt một người tại trống rỗng trong hành lang đi, thỉnh thoảng đụng phải một chút người còn tận lực né tránh. Phía trước hắn còn tại cân nhắc hoàng hạch tăng lên đến tột cùng là thỏa mãn dục vọng của mình, vẫn là đền bù chính mình tiếc nuối thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Chính mình hoàn toàn không cần thiết suy nghĩ những này có hay không, bởi vì có một cái địa phương có thể thoải mái mà tìm tới tất cả đáp án, thư viện. Thật muốn nhắc tới, Hoàng Hạch vẫn là thư viện cho chính mình đây này, có tầng này bảo đảm chính mình hiện tại đi thư viện, đem so với phía trước an toàn nhiều. Mà còn cho dù hắn biết thư viện có phong hiểm, so sánh khi đó khắp đi theo quy tắc của mình quái vật, chính mình vẫn là muốn lại đi một chuyến thư viện mới được. Mang theo tìm kiếm thư viện ý nghĩ, Trương Văn Đạt vừa đi vừa nghỉ, tìm kiếm lấy thư viện lối vào. Có lần thứ nhất, Trương Văn Đạt lần này tìm ra được nhanh hơn, ngắn ngủi khoảng 10 phút, Trương Văn Đạt tại đối diện trên tường lại lần nữa nhìn thấy cái kia quạt quỷ dị cửa lớn. Hắn lập tức trong lòng vui mừng, bước nhanh tới, nhưng mà coi hắn đến gần lúc lại phát hiện, môn này cùng phía trước không đồng dạng. Thời khắc này cửa giống như ảo ảnh đồng dạng thay đổi đến tựa như ảo mộng, Trương Văn Đạt chậm rãi đưa tay tới sờ, lại trực tiếp xuyên qua cánh cửa kia, trực tiếp mò tới phía sau vách tường. Trương Văn Đạt nhìn xem một màn này, hơi sững sờ, chính mình vào không được. Vì cái gì? Hắn không khỏi nhớ tới phía trước Âu Dương lão sư lời nói, người lớn là không nhìn thấy thư viện. Ta liền trở thành người lớn 10 phút đồng hồ mà thôi, vậy cũng là. Trương Văn Đạt đầy mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia lay động cửa lớn. Xế chiều hôm đó một điểm, tựa vào nhà trên cây bên trong nằm cứng đơ Tống Kiến Quốc nhìn thấy Trương Văn Đạt đỉnh lấy tấm mặt thối bò đi vào. Ngươi thế nào? Tống Kiến Quốc suy yếu hỏi. Đừng nói nữa. Trương Văn Đạt từ trong túi sách lấy ra một hộp cơm chiên đưa cho Tống Kiến Quốc, thừa dịp không có việc gì, hắn đặc biệt đến một chuyến, để tránh người này chết tại trong ổ ta không thấy ngon miệng. Tống Kiến Quốc ôm bụng, đem thân thể cung thành một cái tôm hình. Ngươi thích ăn không ăn? Trương Văn Đạt đem duy nhất một lần bọ trắng bọ hộp vuông đặt ở bên người nàng, tiếp tục từ trong túi sách tìm kiếm đồ vật. Một bên ngay tại quét dọn nhà trên cây kinh nguyệt thấy cảnh này, tò mò nhích lại gần, lấy đuôi trỏ nhẹ nhàng đẩy một cái Tống Kiến Quốc. Meo meo, ngươi cùng tiểu tử này là quan hệ gì à nha? Cựu nhân. Tống Kiến Quốc đem đầu gắt gao chôn ở trên mặt đất, hữu khí vô lực nói. Meo meo. Trương Văn Đạt sau khi nói xong, ha ha cười hai tiếng. Vừa vặn cười xong, liền cảm giác được bên cạnh quăng tới địch tí ánh mắt. Tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ, meo meo chỉ có ta có thể gọi, biết không? Ngươi cũng không phải là nàng thân thích. Kinh Nguyệt chống nạnh đẩy mặt uy hiếp nói. Trương Văn Đạt không nói chuyện, chỉ là tay sờ mó từ túi sách bên trong lấy ra một bình trước thời hạn pha tốt nước đường nâu, đưa cho Kinh Nguyệt. Cho ta là có ý gì à nha? Dừng lại đau dùng, cho ngươi uống à, thử nhìn một chút nha, vạn nhất có hiệu quả đâu, sinh mệnh ở chỗ thử nghiệm. Trương Văn Đạt lại lần nữa hướng về Kinh Nguyệt đưa. Kinh Nguyệt nhận lấy, vặn ra cái nắp cẩn thận nhấm nháp hai cái, có chút nhạt à? Phải không? Trương Văn Đạt lấy ra hai cái y bùn tờ dọ phần dừng lại đau bao con động ném vào nước đường nâu bên trong. Ngươi lại uống nhìn xem. Kinh Nguyệt lại lần nữa thưởng thức chủng loại về sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Ân, lần này tốt nhiều." Nói xong Kinh Nguyệt từ trong túi sách của mình lấy ra một cái tinh xảo chén trà nhỏ, giống như uống xuống buổi trưa trà đồng dạng chủng loại lên ỉ bụi tợ rõ phần ngâm nước đường nâu. Nhìn đối phương cái kia bóp lấy tay hoa dùng ngón tay đầu nắm chén trà trôi bộ dạng, Trương Văn Đạt hướng trên mặt đất ngồi xuống, nhổ nước bọt nói, "Ngươi làm sao còn có bộ đồ trà? Ta thật phục." "Làm sao rồi? Ta trôi qua tinh xảo một điểm không được sao?" Tựa hồ là Trương Văn Đạt cho mang đồ vật nguyên nhân, Kinh Nguyệt đối Trương Văn Đạt thái độ so sánh buổi sáng rõ ràng tốt hơn nhiều. "Đúng rồi, ngươi cùng meo meo thế nào nhận thức?" Kinh Nguyệt trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Trương Văn Đạt vén lên Tống Kiến Quốc tóc ngắn, lộ ra trên cổ vòng cổ. Nô dịch nhận biết. Sau đó Trương Văn Đạt câu được câu không cùng Tống Kiến Quốc Kinh Nguyệt nói chuyện thêm lên, kỳ thật thật muốn nhắc tới, Tống Kiến Quốc Kinh Nguyệt rõ ràng so Tống Kiến Quốc tính tình muốn tốt quá nhiều, ít nhất tại không có vũ lực cưỡng chế tính uy hiếp dưới tình huống, là có thể câu thông. Nghe tới nhai âm thanh, nói chuyện tiếng Trương Văn Đạt lại quay đầu, liền thấy vừa vặn còn tại nằm cứng đơ Tống Kiến Quốc đã bỏ dậy ăn cơm chiên, xem ra vẫn là có hiệu quả. Nhìn thấy ăn đến quá khô ba, Kinh Nguyệt chi kỷ đem còn lại một nửa nước đường nâu đưa tới, nàng quay đầu nhìn hướng Trương Văn Đạt. Yên tâm đi, nơi này có ta nhìn xem đâu, meo meo nàng không có việc gì. Cái kia đi, ta buổi chiều còn phải đi học đây. Trương Văn Đạt nói xong đứng lên, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút. Tống Kiến Quốc lời nói để Trương Văn Đạt đứng vững. Ngươi vừa vặn vì cái gì thối khuôn mặt? Còn không phải vấn đề cũ, đang tìm kiếm tăng cao thực lực biện pháp sao? Ta lúc đầu muốn đi thư viện đâu, không nghĩ tới chỗ kia thế mà không cho ta đi, thật phục. Trong miệng Tống Kiến Quốc nhai lấy cơm chiên, nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cái này ta không giúp đỡ được cái gì, không có trông chờ ngươi hỗ trợ, nghỉ cho khỏe đi, đừng ảnh hưởng ngày mai đi làm liền được. Trương Văn Đạt đi ra ngoài, liền chuẩn bị theo cột điện hướng xuống bò. Liên tại hắn nhanh rơi xuống đất thời điểm, chợt nghe nhà trên cây bên trong chuyển đến Kinh Nguyệt âm thanh. Cái này ngươi hỏi ta a, ta biết chỗ nào địa phương có thể tăng cao thực lực. Cái gì? Ngươi biết? Làm Trương Văn Đạt kinh ngạc từ trong động một lần nữa lộ ra đến, liền thấy Tống Kiến Quốc cầm đũa dùng sức tại Kinh Nguyệt trên cánh tay dùng sức đập một cái. Nàng không biết, ngươi đừng tin nàng, nàng nói mỏ. Lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút Trương Văn Đạt, nghe nói như thế lập tức cũng không đi, hắn một lần nữa ngồi trở về, nghiêm túc nhìn xem hai người. Các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không biết ta nói mỏ rồi. Kinh Nguyệt nháy mắt nhìn xem Trương Văn Đạt. Trương Văn Đạt đem ánh mắt băng tại trên thân Tống Kiến Quốc. Ta đi, ta đây cũng là cho ngươi mang cơm, lại là cho ngươi mang nước đường đâu, ta không có bạc đãi ngươi à. Ngươi biết rõ ta bây giờ tại là làm sao tăng cao thực lực mà khó khăn, ngươi thế mà biết còn không nói cho ta. Nhìn thấy thực tế tránh không khỏi, Tống Kiến Quốc sinh khí đem hộp cơm để xuống. Trên thế giới nào có tất cả đều là chỗ tốt sự tình, mọi thứ đều là có đại giới có tốt hay không. Thật có tốt như vậy địa phương có thể đến với ngươi? Chỗ kia rất nguy hiểm, so cái gì thư viện nguy hiểm nhiều. Nói xong nàng sinh khí đem tay háo căn hộ độc lập gian phòng hái, đem cái kia tràn đầy hình xăm màu đen cánh tay đưa đến Trương Văn Đạt trước mặt. Ngươi cũng muốn biến thành như vậy sao? Trương Văn Đạt đưa tay chụp chụp, xác định đây không phải là Tống Kiến Quốc bởi vì quá lâu không có rửa tay mà làm bẩn thời điểm, cái này mới đổi giọng hỏi, ngươi đây là cái thứ gì?
Đây là virus máy tính, ta chúng virus máy tính.
Ngươi cũng muốn vào bên trong sao?
Chương 47, mạng lưới chương 47, mạng lưới ta nhiễm virus máy tính.
Ta dính virus mới sẽ mất trí nhớ.
Ngươi cũng muốn mất trí nhớ sao?
Tống Kiến Quốc tức giận nói xong, một lần nữa đem tay áo bộ mặc vào.
Ta đi.
Virus máy tính, người sống còn có thể trúng virus máy tính.
Trương Văn Đạt sợ ngây người, làm sao cảm giác được cái gì kỳ hoa sự tình đều có thể phát sinh.
Tất nhiên ngươi trúng virus máy tính, như vậy nói cách khác, cái chỗ kia là
thế giới Internet.
Một bên uống nước kinh nguyện bất thình lình nói ra.
Nghe nói như thế, Trương Văn Đạt lập tức lên tinh thần, hắn nhưng không tin bên này thế giới Internet là đơn giản mạng đi ố, liền kinh nguyện đều thành tinh, cái kia Internet thành tinh tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào.
Cho nên ngươi mất trí nhớ, trên đầu dài thai mèo. Còn có kinh nguyệt cụ tượng hóa đều là bởi vì chúng thế giới Internet bị rút máy tính ảnh hưởng.
Trương Văn Đạt hơi kinh ngạc nhìn hướng Tống Kiến Quốc.
Ký ức mất đi, thân thể nhiều sóng, khái niệm cụ tượng hóa, cái này ba loại vật khác biệt lại là cùng một nơi đưa tới.
Trương Văn Đạt biết nơi này chỉ sợ không phải cái gì tốt trọng.
Ta không biết, ta đều nói ta mất trí nhớ, ta chỉ nhớ rõ ta sợ hãi, ta liều mạng mới chạy ra.
Tống Kiến Quốc đầy mặt bực bội trả lời đến.
Thế giới Internet đến cùng là một cái địa phương nào?
Người cẩn thận nói một chút, bên kia đến tột cùng làm sao có thể tăng lên ta thực lực?
Trương Văn Đạt nghiêm túc lại lần nữa hỏi.
Nghe nói như vậy Tống Kiến Quốc thoạt nhìn càng thêm tức giận.
Đều nói chỗ kia nguy hiểm, ngươi vì cái gì còn muốn đi?
Ngươi chẳng lẽ cũng muốn ném ký ức sao?
Ngươi chẳng lẽ cũng muốn trên đầu dài hai mèo sao?
Có hay không nguy hiểm, nếu không để ta muốn đi, ta sẽ tự mình phán đoán, ngươi bây giờ chỉ cần nói cho ta, chỗ kia đến cùng là cái dạng gì địa phương, có cái gì nguy hiểm.
Ta liền không nói.
Nói ngươi khẳng định lại muốn dẫn ta đi bên trong tự tìm cái chết, ta cũng không tiếp tục đi chỗ kia.
Tống Kiến Quốc cầm trong tay cơm chiên ném một cái, sinh khí đeo qua thân thể.
Nhìn thấy đối phương mềm không được cứng không xong, Trương Văn Đạt quay đầu nhìn về phía một cái khác người biết chuyện, Tống Kiến Quốc Kinh Nguyệt.
Di mụ ngươi có thể nói cho ta biết không?
Chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi muốn uống bao nhiêu nước đường nâu, muốn ăn bao nhiêu viên giảm đau, ta đều mua cho ngươi.
Ôi thật đi.
Như thế tốt.
Nhi lầm, ngươi tiểu tử này rất không chỗ nào chê nha.
Kinh Nguyệt nhẹ nhàng lấy tuổi trò đẩy một cái Trương Văn Đạt.
Ta cho ngươi biết có thể a, những vật này ta không nói ngươi hỏi người khác cũng có thể hỏi.
Kinh Nguyệt hút một hơi nước đường nâu nói tiếp, kỳ thật meo meo nói không sai à, chỗ kia xác thực rất duy nguy hiểm. Thế giới Internet tràn đầy rất nhiều ác ý.
Có thể nói kỹ càng một chút sao?
Trương Văn Đạt vội vàng lấy ra giấy cùng bút, bắt đầu nghiêm túc ghi chép.
Ừm.
Nói thế nào sao? Bởi vì là thế giới Internet nha, mỗi người vẻ ngoài cũng có thể theo chính mình giờ y y biến hóa đâu. Rất nhiều người cảm thấy không có người phát hiện là chính mình làm, liền nghĩ làm cái gì, cũng tỉ như nói, sẽ tại một cái tốt bên trên len lén để vào máy tính virus. Ngươi nếu là không có chú ý, trực tiếp bắt đầu sờ một cái, vậy ngươi liền cùng meo meo đồng dạng bị chơi khăm rồi.
Nàng cầm lấy Tống Kiến Quốc mang theo tay áo bộ tay hướng về Trương Văn Đạt lung lay.
Ai nha, dựa vào miệng nói thật ra nói không lại đến, dù sao ngươi muốn đi lời nói, ngươi tận mắt thấy liền biết là chuyện gì xảy ra nha.
Tất cả mọi người có thể tự do đi thế giới Internet sao?
Ta làm sao không thấy được a?
Trương Văn Đạt dừng lại ghi chép bút, lại lần nữa tò mò hỏi.
Đó là khẳng định nha.
Kinh Nguyệt để chén trà trong tay xuống, giơ lên chính mình ngón tay tới.
Đây chính là thế giới mới đâu, vừa ra đến không bao lâu đâu, người bình thường căn bản không biết đây.
Mới đồ chơi.
Mới xuất hiện không bao lâu.
Trương Văn Đạt vội vàng đem cái kỷ lục này xuống dưới.
Mà còn chỗ kia thời gian là loạn đâu, người qua bên kia có khả năng sẽ thấy đi qua đồ vật, thậm chí là đi qua chính mình, tuyệt đối không muốn cùng chính mình tiếp xúc.
Điểm này Trương Văn Đạt ngược lại không quan trọng, hắn hiện tại cũng như thế nhỏ, lại đi qua đều thành tối thay.
Kinh Nguyệt một bên nói, Trương Văn Đạt một bên nhớ, rất nhanh đối cái gọi là thế giới Internet có hoàn toàn mới hiểu rõ.
Cung thư viện cùng cung thiếu niên khác biệt, thế giới Internet rất hiển nhiên là chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn mới thế giới, thậm chí có thể nói hiện tại tiến vào cái thế giới này, mỗi người đều giống như địa lý phát hiện lớn đồng dạng, đang không ngừng thăm dò cái thế giới này biên giới cùng tiềm lực ở nơi nào.
Mặc dù hiện nay có thể lên mạng dám lên lưới người đều rất ít, thế nhưng có thể đoán trước đến, từ cái này hoàn toàn mới trong thế giới mang tới các loại vật chất sẽ liên tục không ngừng không được thay đổi toàn bộ thế giới.
Trương Văn Đạt nhìn xem vợ bên trên rậm rạp chẳng chịu chữ về sau, lại lần nữa nhìn hướng Kinh Nguyệt, "Tốt, nguy hiểm ta đã hiểu rõ xong, ngươi có thể nói một chút thế giới Internet bên trong có chỗ tốt gì, đến tột cùng có thể giúp ta tăng lên bao nhiêu thực lực?"
Nghe nói như thế, Kinh Nguyệt sắc mặt có chút xấu hổ.
"Cái này sao, ta cũng không biết đâu, dù sao ta chỉ cùng meo meo đi vào qua một lần, không đúng, hẳn là nói, bởi vì meo meo đi vào qua một lần kia, cho nên ta mới xuất hiện.
Nhưng mà, ta nghe nói à, bên trong đồ tốt rất nhiều, nói ví dụ như có người tại thế giới Internet khai thác ra thuốc đỏ, một khắc liền đáng giá mấy chục khối đây."
"Mấy chục khối?"
"Một khắc."
Trương Văn Đạt có thể quá biết hiện tại tiền tệ sức mua, đây chính là một khoản tiền lớn.
"Ta còn nghe nói đâu, có người đem khí công bí tịch trực tiếp phát đến trên mạng, để người khác tùy ý quan sát đâu, không muốn phiếu, cũng không muốn tiền nhà."
"Khí công?"
"Tùy tiện quan sát cùng học tập."
Đối phương một câu nói kia, không nhịn được để Trương Văn Đạt triệt để có chút động tâm.
Hắn có thể nhớ tới tiệm sách Tân Hoa người bên trong nói qua, núi lại hương an lửa cháy, khí công đại sư đều có thể phát công diệt đi, hắn không cần lợi hại như vậy đặc dị công năng, hắn chỉ cần có thể thu được đầy đủ đánh bại cái kia liêm đao quái vật là được rồi.
Nghe xong đối phương cảm giảm lại nhại trả lời về sau, Trương Văn Đạt đem sách một thu, hắn đã đối cái gọi là thế giới internet có cơ bản hiểu rõ, chỗ kia kỳ thật chính là một cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thế giới. Được, đa tạ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta nên đi lấy lớp. Trương Văn Đạt lại lần nữa theo cột điện bò đi xuống. Xế chiều hôm đó khóa, Trương Văn Đạt cơ bản không có làm sao nghe, hoàn toàn ở phân tích cái này thế giới internet được mất, cùng với chính mình đến tột cùng muốn hay không đi. Nghe tôi xác thực có nguy hiểm, dù sao Tống Kiến Quốc ví dụ đang ở trước mắt để đó, có thể là đối với hiện tại Trương Văn Đạt đến nói, đồng dạng sức hấp dẫn 10 phần. Nếu như chỉ là trả giá mọc ra một cái thai mèo đại giới, liền có thể giải quyết đi cái kia liêm đao quái vật, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp thu. Dù sao chính mình cũng không có kinh nguyện, hắn cũng không tin thế giới internet còn có thể cho bên cạnh hắn làm cái đại di phụ đi theo bên cạnh mình. Không khuyết điểm hồi tưởng điểm này, quả thật có chút khó chịu à, vẫn là muốn đi cẩn thận hỏi một chút Tống Kiến Quốc mới được, tận khả năng đem cái này nguy hiểm cho lần tránh rơi. Buổi chiều thời gian liền tại Trương Văn Đạt một chút xíu suy nghĩ chúng qua đi, đợi đến tiếng chuông tan học vang lên, Trương Văn Đạt nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh. Con chuột, đi a, một khối về nhà a. Phan Đông Tử từ trong ngăn kéo lấy ra một bao bóp nát mì tôm sống, hướng về trong miệng mình ngã xuống. Ta không đi, ta tìm Âu Dương có chút việc. Trương Văn Đạt nhớ tới xế chiều hôm nay lên Âu Dương khóa, liên quan tới thế giới internet, hắn cần thiết cùng đối phương thật tốt hỏi một chút mới được. Đã có cái bản địa người lớn có thể miễn phí chất vấn, há có không cần đạo lý lại lần nữa đi tới phòng giáo sư làm việc cửa ra vào. Trương Văn Đạt vừa đẩy cửa ra liền thấy Âu Dương đang cùng một vị khác đầu chọc nam lão sư tại sửa bài tập, trời chiều xuyên thấu qua hình vuông cửa sổ thủy tinh chiếu nghiêng đi vào, để bên trong thoạt nhìn dị thường ấm áp. Có chuyện gì sao? Văn Đạt. Âu Dương vẫn là hoàn toàn như trước đây tốt tính, trong tay lại là đưa một cái đại bạch thỏ kẹo sữa tới. Lão sư, ta muốn trưng cầu ý kiến ngươi một chút sự tình. Ồ, chuyện gì? Trên mặt nàng mang theo chiêu bài gốm sứ mỉm cười nói. Trương Văn Đạt đem đại bạch thỏ giấy đóng gói mở ra, đem cái kia cục đường liền với bên ngoài một tầng rưỡi trong suốt gạo nếp giấy nhét vào trong miệng. Lão sư, liên quan tới thế giới internet ngươi hiểu bao nhiêu a? Trương Văn Đạt mới vừa nói xong, đầu bút tại trên trang giấy hoạt động âm thanh nháy mắt đình chỉ, toàn bộ phòng giáo sư làm việc thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Văn Đạt, là ai nói cho ngươi thế giới internet? Âu Dương chậm rãi đứng lên, theo nàng dần dần đứng lên, kèm theo gốm sứ răng rắc vỡ vụn âm thanh, thân thể của nàng bắt đầu dần dần biến lớn. Làm Âu Dương đống nhiên chuyển tới, hiện ra tại Trương Văn Đạt trước mặt là một tấm triệt để rách ra gốm sứ khuôn mặt tươi cười. Là ai nói cho ngươi? Là ai? Chương 48, phạm tội chương 48, phạm tội. Nhìn xem Âu Dương khuôn mặt dữ tợn như vậy, Trương Văn Đạt nháy mắt ra đầu tê dần, thân thể chậm rãi lui về sau đi. Hắn cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao lão sư của mình bỗng nhiên thành quái vật. Nơi này đến cùng còn có thể hay không lốc? Hắn đưa tay đi sờ sau lưng cửa gỗ, lại phát hiện thời khắc này cửa gỗ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn xúc cảm băng lãnh vết tường. Là ai nói cho ngươi? Trả lời ta. Âu Dương trên mặt gốm sứ khe hở càng lúc càng lớn, từng trận mùi tanh từ bên trong bay ra. Khi thấy một cái khác nam lão sư đồng dạng biểu lộ quỷ dị nhìn xem chính mình, Trương Văn Đạt não bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Lão sư không cần thiết như vậy đi, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi a, ta không có đi. Trả lời ta. Mặc dù tình huống vô cùng khẩn cấp, thế nhưng Trương Văn Đạt cũng không có nói thẳng ra. Cái kia ta nếu là nói cho ngươi, ngươi sẽ đem nàng thế nào? Dùng gờ zin giam biện pháp kiểm duyệt triệt để loại bỏ đầu nguồn, triệt để loại bỏ. Nghe đến đó, Trương Văn Đạt giật nảy mình, còn tốt vừa vặn chính mình không có đem Tống Kiến Quốc bán đi, thế mà trừng phạt nghiêm trọng như vậy, cái này muốn bắt được chính là chết. Ta tùy tiện nghe người khác nói. Liên tan học thời điểm, nghe trên đường người khác tùy tiện nói một câu, ta đều không thấy rõ ràng mặt của hắn. Trương Văn Đạt thuận miệng tìm một cái lý do. Không, ngươi đang nói dối. Kèm theo một cỗ kinh phòng, Trương Văn Đạt nháy mắt bay lên, trực tiếp bị Âu Dương cái kia rách ra gốm sứ cánh tay gắt gao chống đỡ ở trên vách tường. Không chờ hắn từ trên lưng đau đớn thong thả lại sức, liền thấy Âu Dương trên thân vỡ vụn gốm sứ mảnh vỡ nhộn nhịp chuyển đổi góc độ, sắc bén kia lỗ hổng chậm rãi hướng về trên thân Trương Văn Đạt ép đi. Trả lời ta, thế giới internet đầu nguồn đến cùng đến từ ở đâu? Sắc bén gốm mảnh bắt đầu chậm rãi cắm vào Trương Văn Đạt huyết nhục bên trong. Cảm giác được đau đớn, Trương Văn Đạt tay phải hướng về sau lưng một vệt, đèn tin nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, kèm theo hồng quang lóe lên, Âu Dương gốm sứ cánh tay nháy mắt bị cắt thành hai nửa, rơi trên mặt đất triệt để ngã thành mảnh vỡ. Giờ phút này hắn đã không để ý tới khác. Trương Văn Đạt thừa dịp thoát khỏi khống chế nháy mắt, hướng về cửa sổ phương hướng chạy đi. Dầm dầm kèm theo tiếng thủy tinh bể vang lên, Trương Văn Đạt trực tiếp từ cửa sổ đụng đi ra phía ngoài hành lang. Còn không chờ hắn mới vừa chạy không có mấy bước, chặt đứt một cánh tay Âu Dương lại lần nữa đi tới trước mặt hắn. Thời khắc này Âu Dương không phải người cảm giác mười phần, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Văn Đạt không ngừng lặp lại phía trước lời nói. Trả lời ta, là ai nói cho ngươi? Là ai? Trương Văn Đạt ngắm nhìn bốn phía hướng về bên trái hành lang thần tốc chạy đi, chỉ cần không phải không gian thu hẹp, Âu Dương theo không kịp tốc độ của mình. Còn không chờ hắn cao hứng bao lâu, một vị mang theo kính mắt lao hói đầu thầy ngăn tại trước mặt mình, phảng phất là phục chế người đồng dạng, từ trong miệng của hắn nói ra cùng Âu Dương hoàn toàn giống nhau như lúc lời nói tới. Tất cả những thứ này tất cả phát sinh quá nhanh, vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình nói một cái từ, nguyên bản trường học triệt để biến thành quái vật phòng. Thế nhưng Trương Văn Đạt giờ phút này không hề từ bỏ, lúc này quay người hướng về cách đó không xa thang lầu xoắn ốc đi đến. Trường học bên trong lưu lại quét dọn vệ sinh các bạn học thấy cảnh này, nhộn nhịp tò mò nhìn lại. Âu Dương chậm rãi đi tại ban công một bên, nhìn xem cái kia xoắn ốc bậc thang bên trong hướng phía dưới chạy đi Trương Văn Đạt, theo tay của nàng nhẹ nhàng vỗ một cái. Trường học bên trong còn chưa đi học sinh nhộn nhịp dừng bước lại,
giống như cương thi mở mịt dần dần hướng về Trương Văn Đạt vây lại. Cùng lúc đó, trong trường học loa lớn cũng bắt đầu phát ra lên âu dương âm thanh. Chờ Trương Văn Đạt theo xoắn ốc cầu thang vừa tới đến tầng 1, nháy mắt nhìn thấy mấy trăm học sinh hướng về chính mình chậm rãi xuống tới, chính mình bị triệt để bao vây. Nơi này là trường học, vô luận lão sư vẫn là học sinh đều thực sự là quá nhiều, tại chỗ này cùng bọn họ giao thủ thực sự là quá bị thua thiệt. Một chi phấn biết từ nghiêng phía trên bay đi, cao tốc xoay tròn lấy đâm vào Trương Văn Đạt trong thịt, để thân thể của hắn đau đớn không thôi. Trương Văn Đạt ngửa đầu nhìn xem tầng 2 Âu Dương hô lớn, "Âu Dương lão sư, ta biết ngươi nghe thấy, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Muốn các ngươi đối với ta như vậy, cũng bởi vì ta nói sai một cái từ sao? Lúc trước ngươi không phải muốn đáp ứng thỏ lão sư phải chiếu cố thật tốt ta sao? Đây chính là trong miệng ngươi chiếu cố sao?" Dần dần đến gần Âu Dương dừng ở tại chỗ, trên mặt gốm sứ khe hở có chút khép lại, "Ta đây là vì ngươi tốt, để ngươi rời xa thế giới internet, ta đây chính là đang chiếu cố ngươi. Ngươi đến trễ trốn học, không làm bài tập, ta có thể không quan tâm, thế nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế mà dính dáng tới thế giới internet, chỗ kia là một cái xa đoạn địa phương, ngươi lại muốn đến đó, ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng." Nghe nói như thế, Trương Văn Đạt lập tức nổi giận, "Ngươi cho rằng ta muốn đi sao? Ta khó chịu, ta đau. Ngươi biết thường thường chẳng biết tại sao liền bị công kích có nhiều khó chịu sao? Các ngươi biết sao? Đã các ngươi không giúp được ta, vậy ta chỉ có thể chính mình đến đó tìm biện pháp. Ta chỉ là đang tìm kiếm giải quyết thống khổ biện pháp mà thôi, vì cái gì không được?" Đối mặt Trương Văn Đạt chất vấn, lần này Âu Dương cuối cùng nói ra nguyên nhân. "Thế giới internet là một cái xa đoạn địa phương, nơi đó danh xưng điện tử heroin, ngươi dính dáng tới liền xong rồi, đi qua người nơi đó tương lai còn dài chỉ có thể trở thành lưu manh cùng kỹ nữ." Nghe nói như vậy Trương Văn Đạt lập tức sững sờ, một lát sau phía sau hắn khí cười ra tiếng, "Thảo, lại là một bộ này, ta sớm nên nghĩ tới, thì ra là thế, thì ra là thế." Một chi phấn biết trực tiếp đập tới, nện ở Trương Văn Đạt trên đầu vỡ đầu chảy máu. Thế nhưng giờ phút này Trương Văn Đạt lại không chút nào tránh ý tứ, hắn ngẩng đầu lên, ngoan cường nhìn xem Âu Dương. "Ngươi nếu là lý do khác, ta cũng có thể cùng ngươi nói dóc, nhưng nếu như là cái này lý do, cái kia rất xin lỗi, ngươi sai. Ngươi sai vô cùng." Hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ta nói thật cho ngươi biết, thế giới internet ta đi định. Thế nào? Lại nghi kéo ta đi nghiện net trường học phải không? Đến a, ngươi có thể thử nhìn một chút." Kèm theo hồng hạch có chút chớp động, Trương Văn Đạt hai chân đỗng nhiên tại trên mặt đất giẫm mạnh, ra sức hướng tầng 2 Âu Dương nào tới. Mắt thấy tại Trương Văn Đạt sắp đối với Âu Dương dùng sức bổ tới thời điểm, theo Âu Dương nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia quen thuộc vết thương ở trên người Trương Văn Đạt xuất hiện, đồng thời nhanh chóng ở trên người lan tràn. Kèm theo tiếng xương gãy vang lên, ngón tay vặn mẹo thành bánh pa chẹo, Trương Văn Đạt trong tay đèn tin trực tiếp không cầm được, hướng về trên mặt đất ngã đi. Trương Văn Đạt nằm trên mặt đất, vừa cảm thụ cơ hồ khiến người bất tỉnh đi đau đớn, đồng thời một bên nhìn xem Âu Dương chậm rãi đi tới hai chân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, "Ngươi cũng biết cái này nhận. Nguyên lai ngươi cũng biết. Ngươi đã sớm biết chuyện gì xảy ra, đúng hay không? Ngươi căn bản không nói cho ta." Âu Dương trên mặt đứt gãy gốm sứ dần dần khép lại, một lần nữa biến thành tấm kia gốm sứ khuôn mặt tươi cười. "Ngươi xem một chút, thế giới internet đối ngươi nguy hại bao lớn, ngươi đã bị tẩy não, chỉ là nghe đến danh tự mà thôi, liền dám đối lao sư động thủ động cước, ngươi cái này nếu là đi, ngươi muốn làm gì ta đều không dám nghĩ." V.S. Gjinjam, đập xanh Trung Quốc hay Gjinjam, thường được dịch là thanh niên hộ tống xanh, là một phần mềm lọc internet do chính phủ Trung Quốc triển khai nhằm mục đích kiểm duyệt nội dung trực tuyến, đặc biệt là nội dung có hại cho trẻ em và thanh thiếu niên. Dự án Gjinjam được khởi xướng vào năm 2008 bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, BIT, với mục tiêu xây dựng một môi trường mạng xanh, lành mạnh, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của những người trẻ tuổi. Hiện nghĩa này tờ đang cân nhắc đổi sang biện pháp kiểm duyệt trong tương lai. Hiện tại chú thích để quý độc giả có thể rõ hơn. Chương 49, chuẩn bị chương 49, chuẩn bị theo Âu Dương nhẹ nhàng vung tay lên, bên cạnh hai vị giống như dọn bị học sinh đi tới, đem trên mặt đất toàn thân vết thương chồng chất Trương Văn Đạt cho dịu dắt đứng lên. "Yên tâm đi, ngươi là đệ tử của ta sẽ không đối ngươi thế nào. Ta chỉ là lợi dụng biện pháp kiểm duyệt Gjinjam đem ngươi liên quan tới thế giới internet ký ức thanh trừ hết. Ngươi là học sinh, muốn làm hài tử ngoan, lão sư đều muốn tốt cho ngươi." Nhìn xem bốn phía cái kia từng trương chết lặng khuôn mặt, Thư Nhược Trương Văn Đạt thấp giọng ha ha cười cười. Phản phất ngày đó kinh lịch lại lần nữa xuất hiện, thế nhưng chính mình cùng phía trước đã không đồng dạng, chính mình hiện tại trưởng thành. Hắn nhìn xem trên đất mặt nền chậm rãi nói ra, "Rất xin lỗi, ta người này từ nhỏ liền không phải rất ngoan." Nói xong, hắn đem tay đặt tại hoàng hạch phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái, một giây sau, hoàn cảnh bốn phía nháy mắt biến hóa. Giống như trời mưa phai màu, đem đám người xung quanh đều tắm một chút đi. Trời chiều ánh sáng màu vàng phía dưới, một đầu cũ kỹ rách nát trường học hành lang xuất hiện tại Trương Văn Đạt trước mặt, trừ đầy đất rác rưởi cùng cho bụi, chính là còn lại vách tường kia bên trên các loại to to nhỏ nhỏ màu đỏ tiếng hò reo khen ngợi chữ. Trường học trong hành lang trống rỗng, phía trước lao sư cùng các học sinh đã không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Làm hắn đổi thành đại nhân thế giới một khắc kia trở đi, Trương Văn Đạt nguy cơ nháy mắt giải trừ. Hắn tay giơ lên nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện chỉ có 2 phút hoàn hạch, lập tức cũng không nói hoài tới khác, đội vàng bước nhanh hướng ngoài trường học đi đến. May mắn có hoàng hải tại, bằng không hôm nay liền triệt để cắm. Vết thương trên người còn tại chảy máu, Trương Văn Đạt từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đốt hít thật sâu một hơi, lập tức cảm giác thoải mái hơn. Liên tại hắn sắp đi ra cái kia rách nát cửa trường thời điểm, một cái thân thể còn xuống nữ nhân ngăn lại hắn, đó là Âu Dương lão sư, bất quá thời khắc này nàng xem ra rất già, trên mặt gốm sứ khe hở giống như nếp nhăn treo ở trên mặt. Trương Văn Đạt không có chạy, thời khắc này Âu Dương lão sư thoạt nhìn yếu đuối, phản phất nhẹ nhàng đẩy một cái liền ngã. Âu Dương ngẩng đầu lên, dùng bẩn đục trong mắt nhìn trước mắt Trương Văn Đạt. Ngươi muốn nghe lão sư a, lão sư đây là vì ngươi tốt. Hô hấp trở nên nặng nề, Trương Văn Đạt ôm lấy bờ vai của nàng, hướng về cửa ra vào trên đường phố chỉ đi, chỉ vào những cái kia vùi đầu chơi điện thoại người nói, lão sư ngươi xem một chút a, ngươi xem một chút bọn họ điện thoại. Hiện tại người của toàn thế giới đều tại trên mạng. Đến, ngươi nói cho bọn họ. Nói cho bọn họ đều là tại phạm tội. Nói cho bọn họ đều là kỹ nữ cùng lưu manh. Ngươi nói a, ngươi dám nói sao? Ngươi là lão sư không sai, thế nhưng không đại biểu ngươi nói là chân lý. Nhưng mà Trương Văn Đạt nói xong lại không có được đến bất kỳ đáp lại nào, coi hắn nhìn kỹ một chút về sau, lúc này mới phát hiện trước mắt Âu Dương lão sư nguyên lai chỉ là một cái người nhân tạo mà thôi. Nàng như cũ tại không ngừng lặp lại đi qua lời nói, liền phảng phất một mực sống ở đi qua một dạng, vô luận Trương Văn Đạt nói cái gì, nàng cũng không nguyện ý lại tiếp thu mới nội dung. Nhìn thấy Âu Dương lão sư bộ dáng này, Trương Văn Đạt cũng không tại nói nhảm, buông tay ra bước nhanh đi đi ra. Lần này hoàng hoạch thời gian ngắn hơn, Trương Văn Đạt mới vừa đi ra trường học không bao lâu, trong miệng đốt một nửa thuốc lá lột sắt thành hòa tan một nửa kẹo que. Thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, Trương Văn Đạt đứng tại một chỗ góc tường, xa xa nhìn phía xa trường học, nhìn xem bên trong giống như tổng vệ sinh, lão sư các bạn học trong trong ngoài ngoài tìm kiếm lấy chính mình. Không biết vì cái gì, Trương Văn Đạt tựa hồ có loại dự cảm, cái này trường học hắn sợ rằng thời gian ngắn chỉ sợ là trở về không được. Hắn thoáng suy nghĩ một chút về sau, lúc này bước nhanh hướng về Tống Kiến Quốc nhà trên cây đi đến, một bên đi, hắn một bên thầm nghĩ trong lòng, Tống Kiến Quốc vì cái gì không nói cho ta, thế giới internet thế mà ngay cả nói đều không thể nói. Ta vì cái gì muốn nói? Ta có được đi học sao? Ta làm sao biết? Nhà trên cây bên trong, Tống Kiến Quốc một bên ăn cơm tối một bên trợn nhìn Trương Văn Đạt một cái. Ta nói cái gì tới, chỗ kia rất nguy hiểm, đều nói để ngươi đừng đi, hiện tại thế nào? Chọc lên phiền phức a. Ta còn chưa có đi a, hỏi một chút cũng không được sao? Trương Văn Đạt giờ phút này cảm giác được vô cùng oan uổng, hắn chỉ là suy nghĩ nhiều hỏi thăm nhiều người hấp thụ điểm kinh nghiệm, cẩn thận cân đối về sau, rồi quyết định muốn hay không đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tại cái này quái dị địa phương rách nát, chính mình chỉ là thuận miệng hỏi một chút còn có thể hỏi ra sự cố tới. Uy, con chuột, uy. Nhà trên cây bên ngoài vang lên Phan Đông Tử nhỏ giọng hỏi thăm. Làm Trương Văn Đạt nhô đầu ra, liền thấy mấy cái quen mặt, trừ Phan Đông Tử còn có chính mình cùng tòa bên ngoài, còn có mấy cái lúc ấy cùng nhau đi cung thiếu niên người. Ngươi làm sao tìm được ta? Trương Văn Đạt theo cột điện leo xuống, ngoài ý muốn nhìn xem bọn họ. Từ khi ngươi cùng cái kia con hoang đánh một trận về sau, liền thường xuyên đến tìm nàng chơi, ta một đoán liền biết ngươi tại chỗ này. Phan Đông Tử sau khi nói xong, nhìn xung quanh một chút nhỏ giọng nói ra, con chuột, mụ ta nói để ta chớ cùng ngươi chơi, nói ngươi học xấu. Không cho cùng ta chơi, vậy các ngươi còn tới làm gì? Trương Văn Đạt nhíu mày. Mụ ta nói về mụ ta nói, ngươi hôm nay còn mời ta một bữa cơm no đủ đâu, ta làm sao sẽ như vậy vòng ân phụ nghĩa? Phan Đông Tử vỗ bộ ngực sau khi nói xong, lại lần nữa nhỏ giọng lén lén lút lút nói ra, ta tới đây là vì cảnh cáo ngươi, lão sư để bạn học cùng lớp đều tới tìm ngươi, ngươi gặp phải những bạn học khác, nhớ tới muốn trốn tránh điểm. Ta thật phục, ta đến cùng làm cái gì? Ta giết người phóng hỏa sao? Tình cảnh lớn như vậy, Trương Văn Đạt đều muốn tức giận cười. Lão sư nói ngươi học được lên mạng, còn học được chơi game online, còn nói tương lai ngươi sẽ là người xấu. Đánh rắm. Trương Văn Đạt âm thanh đem Phan Đông Tử giật nảy mình. Trương Văn Đạt tại hữu đi dạo, ngẩng đầu nhìn về phía Phan Đông Tử, ngươi trở về nói cho nàng, trường học ta về sau không đi, có thể đem ta khai trừ. Có thể là, ngươi đến trễ không phải sẽ bị thương sao? Ta tình nguyện mỗi ngày nhận đến tra tấn, ta mỗi ngày dùng đường kẹo ngạnh kháng ta cũng không chấp nhận nàng thuyết pháp. Sai chính là sai. Nói xong, Trương Văn Đạt theo cột một lần nữa bỏ trở về. Ngay tại dựng thẳng lên hai mèo nghe lén Tống Kiến Quốc ngoài ý muốn nói ra, ngươi chuyện gì xảy ra? Cũng bị người đạp cái đôi đồng dạng. Liên quan gì đến ngươi? Thu thập xong đồ vật, ngày mai chúng ta xuất phát, thế giới internet con mẹ nó chứ đi định. Trương Văn Đạt nói xong liền cầm lên chính mình đồ vật vội vàng rời đi. Bên cạnh ngay tại vớt mèo Kinh Nguyệt thấy cảnh này, chậm rãi nói ra, tiểu tử kia hình như xì chết ta, trong lòng của hắn cất giấu có rất nhiều chuyện đây. Hắn mỗi ngày dạng này, phía trước ta hỏi hắn ba mẹ sự tình hắn cũng dạng này, cắt, cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Tống Kiến Quốc đẩy mặt xem thường. Kinh Nguyệt đem trong ngực than đen để xuống, đi tới bên cạnh Tống Kiến Quốc, vén tay áo lên lộ ra chính mình cái kia cường tráng bắp thịt. Chuyện của ngày mai yên tâm đi, ngươi không cần xuất lực, đi theo liền được, Kinh Nguyệt sẽ bảo vệ meo meo. Kinh Nguyệt, ngươi thật tốt. Tống Kiến Quốc cảm động ôm đối phương bụng lớn, nhưng mà một giây sau, phía dưới Kinh Nguyệt một phát khuỵu tay đánh liền lại tới. Ngạch, nếu là ngươi không đánh ta thì tốt hơn. Chương 50, quay số điện thoại chương 50, quay số điện thoại sáng sớm ánh nắng ban mai vẩy vào Tống Kiến Quốc nhà trên cây bên trên, xuyên thấu qua độc cầu, chiếu rọi tại đầy mặt ngưng trọng Trương Văn Đạt trên mặt, hắn giờ phút này ngồi dựa vào nơi đó yên lặng chờ đợi cái gì? Hắn sáng sớm bên trên chạy tới làm cái gì? Luyện khí công sao? Kinh Nguyệt thưởng thức nước đường đâu, hướng về ngay tại miệng lớn ăn bánh bao Tống Kiến Quốc hỏi. Tống Kiến Quốc vừa muốn mở miệng, tình huống bắt đầu xuất hiện, từng đạo vết thương bắt đầu xuất hiện ở trên người Trương Văn Đạt trên mặt, kèm theo thân thể đau đớn mà đến là cái kia giống như đập vào mặt tâm tình tiêu cực. 8 điểm qua, quy tắc xử phạt tới. Cứ như vậy một hồi công phu, Trương Văn Đạt trên người trên mặt đều nháy mắt vết thương chồng chất, hắn run rẩy từ trong túi lấy ra đường kẹo đến nhét vào trong miệng mình. Một cỗ vui sướng từ nội tâm toát ra, bắt đầu không ngừng hòa tan Trương Văn Đạt nội tâm thống khổ, đồng thời cùng lúc đó, vết thương trên người cũng tại đường kẹo tác dụng dưới chậm rãi khép lại. Quy tắc trừng phạt cùng kẹo que chữa trị năng lực bắt đầu lấy Trương Văn Đạt thân thể làm bàn cờ, lẫn nhau lôi kéo. Có thể dù cho có đường kẹo tác dụng, Trương Văn Đạt thân thể y nguyên đau đớn,
chỉ bất quá tại đường kẹo giảm đau tác dụng dưới, đau đớn từ đau đến bất tỉnh đi biến thành sắp đã hôn mê. Chết tiệt, cảm giác ta bị sai sao? Tại sao ta cảm giác đến bây giờ quy tắc trừng phạt một lần so một lần nghiêm trọng? Trương Văn Đạt cắn chặt răng chịu đựng lấy cái này không phải người trả tấn, từ trong túi lấy ra mặt khác hai viên kẹo đến cùng nhau nhét vào trong miệng, cái này mới cảm giác được dễ chịu một chút. Làm Trương Văn Đạt thân thể giống như mồ hôi giặt qua đồng dạng từ dưới đất bò dậy, liền thấy bên cạnh một đoàn mèo đi theo hai người tò mò nhìn chính mình. Qua bao lâu? Trương Văn Đạt đưa tay bắt tới một con mèo, xoa xoa trên mặt cùng trên cổ mồ hôi. 20 phút. Kinh Nguyệt vừa nói vừa cho Tống Kiến Quốc một quyền. Mà cái này 20 phút đối Trương Văn Đạt đến nói quả thực là một ngày bằng một năm, tiểu tử, ngươi làm sao như thế yêu à nha? Đây chính là ta muốn thoát khỏi đồ vật, bằng không ta vì cái gì muốn đi thế giới internet? Trương Văn Đạt không lưng lật ra đồ vật kiểm tra mấy lần về sau, phát hiện nên mang đều mang đến, liền quay đầu nhìn hướng hai người khác. Ta giải quyết, không có nỗi lo về sau, ta có thể có một ngày thời gian ở bên kia, có thể xuất phát. Tại sao đội vã như vậy à nha? Trà sớm cũng chưa ăn xong đâu. Một bên Tống Kiến Quốc đưa tay vô vô Kinh Nguyệt bụng lớn, đối phương cái này mới đầy mặt không tình nguyện đứng lên. Cái kia đi thôi, bất quá ta nói rõ trước à, chỗ kia có thể là rất duy nguy hiểm, thật gặp phải nguy hiểm, ta có thể là sẽ ưu tiên bảo vệ tốt mèo mèo nha. Bảo vệ ta? Ngươi rất lợi hại phải không? Ta không cần ngươi bảo vệ, ta chỉ cần ngươi dẫn đường là được rồi. Trương Văn Đạt nói xong từ động khẩu đi ra ngoài. Mẹ nó chứ, xem thường ta đúng hay không? Tiểu thí Hải Kinh Nguyệt bén lên hai cái tay áo đi theo bọn họ từ bên ngoài đi đến. Chờ đến cột điện bên dưới, Trương Văn Đạt lúc này hướng về Kinh Nguyệt nói ra, làm sao đi? Hướng chỗ nào? Chính mình không có đi qua, hiện tại chỉ có thể dựa vào Kinh Nguyệt chỉ đường. Dựa vào đi sao? Chỗ kia có thể là rất xa nha. Rất xa. Trương Văn Đạt suy nghĩ một chút quay đầu nhìn hướng Tống Kiến Quốc. Để ngươi mèo thay đổi ba cỗ xe đạp đi ra. A, Tống Kiến Quốc thật không nghĩ tới đối phương đưa ra yêu cầu như vậy đến, ngươi phát cái gì thần kinh à, đó là mèo ai? Không phải Transformer. Ngươi thử nhìn một chút, không được chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Ngươi cái này keo kiệt quỷ. Liền chút tiền này đều keo kiệt. Tống Kiến Quốc hùng hùng hổ hổ dùng sức thổi lên huýt sáo. Kèm theo tiếng huýt sáo, mèo đen bọn họ lẫn nhau leo lên ôm chặt, cuối cùng tạo thành một chiếc cao lớn 28 lớn đòn khiêng xe đạp. Rất nhanh Trương Văn Đạt liền cưỡi chiếc này dị thường rộng lớn xe đạp ra sức hướng Kinh Nguyệt chỉ phương hướng dùng sức đạp đi. Bởi vì cái đầu nguyên nhân, hắn thậm chí liền đệm đều không ngồi tới, trực tiếp đem hơn nửa người tung hoành đòn khiêng bên dưới xuyên qua, dạng này nghiêng cưỡi. Mà Kinh Nguyệt thì ôm Tống Kiến Quốc ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, đừng hỏi các nàng vì cái gì không cưỡi, hỏi chính là lẽ thẳng khí hùng trả lời chính mình là mụ chữ, sẽ không cưỡi. Còn tốt con mèo bọn họ có nhất định trợ lực, bằng không Trương Văn Đạt căn bản mang không nổi. Sau 15 phút, mệt mỏi thở hồng hộc Trương Văn Đạt tức giận từ xe đạp xuống, ta không cưới, mệt chết ta. Để ngươi mèo thay đổi chiếc ô tô. Kinh Nguyệt đem Tống Kiến Quốc đặt ở bờ vai của mình, khoan thai từ bên cạnh Trương Văn Đạt chạy qua. Đi thôi, đã nhanh đến. Nhanh đến. Nơi này. Trương Văn Đạt ngắm nhìn một phía, nhìn xem đường quốc lộ hai bên những cái kia dán vào màu trắng gốm sứ mảnh, mang theo lam xanh thủy tinh các loại kiến trúc, nơi này thấy thế nào đều không giống như là có mạng lưới địa phương. Trương Văn Đạt đi theo Kinh Nguyệt đi không sai biệt lắm có 2 phút, liền thấy Tống Kiến Quốc từ Kinh Nguyệt trên bả vai nhảy xuống, hướng về ngõ hẻm bên cạnh đi đến. Nơi này, chờ Trương Văn Đạt đi theo nàng phía sau đi vào về sau, phát hiện bên trong mới đầu có chút nhỏ hẹp u ám, trên mặt đất thậm chí còn có một chút nước đọng, thế nhưng đi một hồi lại rẽ mấy vòng, bắt đầu càng chạy càng rộng. Đến cuối cùng đi tới một trận bóng rổ lớn nhỏ bỏ hoang gian phòng thời điểm, phát hiện nơi này đã có những người khác. Trong đó người lớn tiểu hài đều có, bọn họ thần sắc khẩn trương đánh giá vừa tới 3 người cùng một đám mèo, tựa hồ đang làm gì không thể cho ai biết sự tình. Nhìn ngoài cửa sổ kiềm chế rách nát kiến trúc, Trương Văn Đạt nghi hoặc góp đến Tống Kiến Quốc bên cạnh hỏi, xác định là nơi này sao? Tiếp xuống làm sao đi? Chờ lấy quay số điện thoại đây. Cao mày Tống Kiến Quốc đem đầu có chút hết lên, trong miệng Trương Văn Đạt khí thổi đến nàng lỗ tai mèo ngứa một chút. Quay số điện thoại. Theo Trương Văn Đạt theo Kinh Nguyệt ngón tay hướng về đỉnh đầu nhìn, liền thấy một cái mang theo 1-9 cỡ lớn vòng tròn hiện ra ở trước mặt bọn họ. Liền tại Trương Văn Đạt chờ đợi thời điểm, có một vị trên người mặc đạo sĩ phục dâu nam theo bên cạnh một bên khe hở bên trong đi ra, phía sau hắn còn đi theo một cái đạo đồng ôm một cái mông lớn máy tính. Nhìn thấy hắn xuất hiện, những người khác nhộn nhịp vây lại. Đào đại sư, ngài rốt cuộc đã đến. Xin hỏi hôm nay quay số điện thoại là bao nhiêu a? Đúng a, ta thật vất vả đưa ra chút thời gian tới. Nói cho chúng ta biết đi. Chờ đợi một chút, đừng sốt ruột. Đạo sĩ vừa lên tiếng, những người khác lập tức yên tĩnh trở lại, mong đợi nhìn đối phương. Tại Trương Văn Đạt cùng Tống Kiến Quốc nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia gốm đạo sĩ hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Taylor là 3, Phào gì ở là 2, Chu Dịch Tâm Dương 2 khảm, 3 gấp thành bắt quái, hạt nhân nguyên tử tầng huyền thuật dày 25-17-49 triệt để sau khi đọc xong. Hắn đem bấm niệm pháp quyết tay hướng về đạo đồng trên màn hình dùng sức chỉ một cái, ba một cái, đạo đồng trong ngực màn hình sáng lên, phía trên sáng lên 8 chữ to. Máy tính đoán mệnh, huyền khoa song tu. Một bên Kinh Nguyệt cũng tại lúc này, hướng về Trương Văn Đạt giải thích nói, đi thế giới internet muốn quay số điện thoại, thế nhưng mỗi ngày hào đều không giống, cho nên cần phải có người nghĩ biện pháp tìm tới cái này lên mạng hào mới được. Nguyên lai là như vậy sao? Vậy chúng ta là không phải muốn cho hắn tiền a? Trương Văn Đạt đưa tay sờ sờ túi quần của mình. Cần tiền. Một vị thoạt nhìn giống sinh viên đại học người xoay đầu lại, khinh bỉ nhìn hướng Trương Văn Đạt. Đào đại sư là nắm giữ thuần túy internet tinh thần đại năng. Đừng đem hắn cùng còn lại mấy cái bên kia chỉ muốn lợi dụng mạng lưới kiếm tiền dung tục người nói nhập là một. V, S, Taylor là 3, Phào gì ở là 2, Chu Dịch âm dương hai khảm, ba gấp thành bắt quái, hạt nhân nguyên tử tầng huyền thuật dày 25-17-49 giải thích từng phần, Taylor là ba có thể ám chỉ khai triển Taylor, Taylor siêu gì, thường dùng ba số hạng đầu tiên trong các mô hình sắp xỉ. Con số 3 có thể chỉ bậc 3 hoặc 3 triệu, 3 yếu tố trong vật lý, mô hình toán học. Phao gì ở là 2 có thể ám chỉ phân tích phao gì ở thường biểu diễn dao động bằng cặp sóng sin và cổ, hoặc dạng thực và ảo, tức hai thành phần. Chu Dịch âm dương hai khảm nhắc đến triết học âm dương, hai cực đối lập, khảm là một quẻ trong bát quái, tượng trưng cho nước, cũng là một trong hai quẻ âm dương cơ bản. Ba chồng lên thành bát quái trong kinh dịch, mỗi quẻ bát quái gồm 3 hảo, từ hai loại hảo, âm, dương, tổ hợp 3 tạo ra 8 quẻ, 28. Hạt nhân nguyên tử tầng huyền thuật dày có thể nói đến cấu trúc lớp năng lượng trong hạt nhân nguyên tử, rất phức tạp, mang tính huyền bí hoặc ẩn dấu quy luật sâu xa. 25, 17, 49, các con số có thể là ẩn số, mã số, hoặc chỉ số lượng tử. Cũng có thể là các mã hóa liên quan đến vật lý, số khối, số nguyên tử, hoặc mang nghĩa tượng trưng, huyền học. Chương 51, thế giới internet chương 51, thế giới internet đối phương mới vừa nói xong, bên kia máy tính đoán mệnh đã ra hôm nay ấn dãy số 1423221 thấy cảnh này, những người khác nhộn nhịp hướng về bên cạnh một cái gậy sắt chạy đi. Bọn họ đồng thời bắt lấy cây gậy, giống như dao động điện thoại lợi dụng trên trần nhà mâm tròn dâng đủ tâm hiệp lực quay số điện thoại. Ta đi, còn có thể dạng này. Trương Văn Đạt cũng chạy tới hỗ trợ. Chờ dao động xong sau, những người khác lập tức giải tán lập tức, nhưng mà bốn phía vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Liên tại Trương Văn Đạt cho rằng cái kia đạo sĩ là lừa đảo thời điểm, chờ hắn đường cũ trở về, lúc này nhìn thấy vượt quá hắn dự liệu một màn. Đem so với phía trước cũ kỹ khu phố, giờ phút này hiện ra tại Trương Văn Đạt trước mặt là một bức hỗn loạn mà hùng vĩ cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời là một mảnh hỗn độn men. Đủ kiểu ký tự cũng có ở trên trời phiêu đãng, thậm chí còn có một chút phi hành nguyên trùng. Giờ phút này bên trong cũng đã không có đất mặt, chỉ có một mảnh vô biên vô hạn, từ dậm dạp chẳng chỉ không cùng một, tạo thành hệ nhị phân có dòng lũ tạo thành màu đen bùn đất. Theo hệ nhị phân bùn đất kéo dài, Trương Văn Đạt tại đường chân trời nhìn thấy một tòa ngoại hình cực giống to lớn, cồng kềnh thu về đứng ô biểu tượng gò núi, có phần nứt ra mặt ngoài không ngừng có vỡ vụn ô biểu tượng, văn kiện mảnh vỡ từ bên trong rơi ra. Ta đi. Trương Văn Đạt sợ ngây người, thế giới internet kỳ hoa có thể so với thế giới người lớn không thua bao nhiêu. Bất quá tốt tại Trương Văn Đạt cũng làm đến qua thấy qua, sẽ không giống trước khi đến đồng dạng giật mình, hắn ổn định cảm xúc sau đó, nhìn hướng một bên Kinh Nguyệt. "Đa tạ Kinh Nguyệt, ta cần tìm một chút tăng cường thực lực đồ vật, nên đi chỗ nào tìm?" Vô luận là đặc dị công năng lại hoặc là khí công cũng được. Nghe nói như thế, Kinh Nguyệt cũng không có trực tiếp dẫn đường, mà là nghiêm túc nói ra, "Tiểu tử, mang ngươi tới có thể, thế nhưng đầu tiên đâu, có chút mạng lưới sự tình, ngươi nhất định phải tuân thủ." Ngươi nói, "Đầu tiên, nơi này có rất nhiều tràn đầy địch ý người, tận khả năng chớ cùng những người khác tiếp xúc, tùy tiện tiếp xúc chúng ta nói không chừng có không thể cho ai biết bí mật." "Ta đã biết, cái này phía trước ngươi không phải đã nói qua sao?" "Ngươi phía trước nói qua, ta nhớ kỹ, ta hiện tại chỉ muốn hỏi một câu, chúng ta tại chỗ này chết rồi, có phải là thật hay không chết rồi?" Nghe tới lời này, Kinh Nguyệt lúc này nghiêm túc nghiêm túc. Khi thấy Kinh Nguyệt chậm rãi nhẹ gật đầu về sau, Trương Văn Đạt lúc này đánh lên 12 phần tinh thần. Quả nhiên cao ích lợi liền nguy hiểm cao. "Đều nhớ sao? Vậy được rồi, đi bên này." Kinh Nguyệt hướng về bên cạnh cách đó không xa trên bùn đất mấy cây thanh tiến độ đi đến. Làm Trương Văn Đạt học đối phương cùng nhau bắt lấy thanh tiến độ, kèm theo thanh tiến độ di chuyển nhanh chóng, Trương Văn Đạt như ngồi trung đường sắt cao tốc đồng dạng, hoàn cảnh bốn phía nhanh chóng rút lui. Còn có thể dạng này. Trương Văn Đạt đỉnh lấy gió lớn, kinh ngạc đối với Kinh Nguyệt hô. Dùng thân thể đem Tông Kiến Quốc bảo hộ ở sau lưng Kinh Nguyệt đắc ý hừ một tiếng. "Xem nhẹ ta đi." "Hừ hừ, ta chảy máu so ngươi ăn cơm đều nhiều." Đây là một cái hoàn toàn xa lạ địa bàn, Trương Văn Đạt không để ý tới cái khác, vội vàng hướng nhìn bốn phía, tận khả năng thích ứng hoàn cảnh. Theo thanh tiến độ nhanh chóng hoạt động, các loại hoàn cảnh đáp ứng không xuể xuất hiện, có thành thị, có dòng sông, có sông núi, thậm chí còn có một vùng phế tích. Khi tới gần phế tích thời điểm, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy một cái thẻ bài, mượn chợt lóe lên cơ hội, hắn miễn cưỡng thấy rõ ràng nội dung phía trên. Cổ đại người phương Bắc săn bắn người phương Nam di chỉ. Cái gì đồ chơi a? Lượng tin tức quá lớn để Trương Văn Đạt có chút ngộp. Không đợi hắn hiểu được tới, tại một mảnh kỹ thuật số hóa màu xanh trên thảo nguyên, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy một cái thẻ bài. "Nước Cộng hòa Aminos chào mừng ngài." Mà cùng hắn từng có gặp mặt một lần đạo sĩ. Giờ phút này ngay tại lệnh gia đội mũ đứng tại Aminos trên thảo nguyên hát hi vọng rằng, "Ô, ngươi liền cờ hội viên đều không phải, ngươi làm sao cùng ta đấu? Cái này đều cái gì a?" Trương Văn Đạt mở mịt nhận lấy cái này hỗn loạn tri thức. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền không thể không ngừng lại, tất cả những thứ này đều quá nhiều quá loạn, đầu óc hắn căn bản nhớ không xuống. Thấy cảnh này Kinh Nguyệt không khỏi đi theo Tống Kiến Quốc ở một bên cười trộn. "Tiểu tử, tại thế giới internet cũng không thể cái gì đều nhìn, chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền được, bằng không ngươi căn bản nhìn bất quá đến. Vậy ngươi không nói sớm." Trương Văn Đạt lung lay đầu, đem những cái kia vô dụng tri thức tận khả năng vậy đi ra. "Trừng phạt một cái ngươi, ai bảo ngươi ức hiếp meo meo. Chúng ta bây giờ đi đâu?" Trương Văn Đạt tiếp tục hỏi. "Đi một cái thành thị, nơi đó có lẽ đài chất vấn, có thể kiểm tra đến thứ ngươi muốn." Không đợi Trương Văn Đạt mở miệng, đông nhiên dưới chân thanh tiến độ đống nhiên thắng gấp, Trương Văn Đạt cùng những người khác trực tiếp bị bỏ rơi đi ra. Trên dưới điên đảo hắn nhìn thấy một cái to lớn nghe hồng bảng hiệu, MD Đa Mỹ Thể Thành. Hắn rất xác định chính mình không nhìn nhầm, đó chính là Mỹ Lệ Đẹp. Chuyện gì xảy ra? Trương Văn Đạt mới vừa dãy rủa bò dậy, trên đầu nháy mắt tối sầm lại. Chờ hắn ngẩng đầu lên, lúc này liền thấy một cái so hai cái hắn đều cao mụ chữ trực tiếp đập tới. "Nguy hiểm." Trương Văn Đạt hai chân bỗng nhiên đạp ở trên mặt đất, hướng về phía trước dùng sức đánh tới. Liền tại trước mặt hắn tránh thoát cái kia to lớn mụ chữ sau đó, theo sát phía sau đến chữ cũng đi theo đạp tới. Đi tới một chỗ gạch men công sự che chắn phía sau, Trương Văn Đạt cẩn thận nhô đầu ra, hướng về bên ngoài nhìn, sau đó liền thấy để hắn cảm giác được toàn bộ thành thị triệt để loạn thành một bầy. Đủ kiểu người nhộn nhịp hé miệng đối với những người khác chửi ầm lên, nói ra tất cả thô tục đều hóa thành thực chất văn tự hướng về địch nhân đạp tới. Các loại ngập mụ lượng cực cao văn tự ở trên trời trên mặt đất bay khắp nơi múa va chạm, đem nguyên bản một tòa mỹ lệ nghe hồng thành thị triệt để đập thủng trăm ngàn lỗ, cao ngất kiến trúc ngã đầy đất, đem nơi này triệt để biến thành chiến trường kịch liệt. Ngươi xác định chúng ta tìm nơi này sao? Trương Văn Đạt khiếp sợ hỏi. Mà giờ khắc này Kinh Nguyệt rất hiển nhiên cũng cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn, ta cùng meo meo phía trước đến thời điểm không phải như vậy à? Nghe đến đó, Trương Văn Đạt liền tức giận, ngươi có thể hay không nghiêm túc? Kinh Nguyệt lập tức không tiếp cái này nổi. Ta làm sao biết lại biến thành dạng này, trách ta rồi. Ta chỉ là tới qua một lần a. Coi chừng. Tống Kiến Quốc đưa tay hướng về đỉnh đầu chỉ một cái, hai câu thô tục tại bọn họ đỉnh đầu đụng vào nhau, lẫn nhau mảnh vỡ giống như chạy tinh vũ hướng về bọn họ đập tới. Mèo đen mèo bọn họ nhanh chóng biến thành một cái dù đen lớn, chặn lại thô tục bảo vệ được ba người. Lặng lẽ từ ô lớn phía sau thò đầu ra, phát hiện là sợ bóng sợ gió một chàng, Trương Văn Đạt thở dài một hơi, trường hợp này lười cùng đối phương cãi nhau, đơn giản phân biệt một cái phương hướng về sau, đối với hai người khác nói ra, chúng ta đi, trước rời đi tòa thành thị này lại nói, nơi này quá nguy hiểm. Tiểu tử, ta còn quên nói một câu, tại cái này thế giới internet có một số việc không thể dùng thế giới hiện thực quy tắc đến tương đối. Cái này còn cần ngươi nói. Con mắt ta lại không mù. Nơi này chuyện gì phát sinh ta cũng sẽ không kinh ngạc. Trương Văn Đạt vừa dứt lời, dưới chân trượt đi, đã đến bên chân một cái gốm sứ trà bại, kèm theo một trận khói đen, từ bên trong toát ra một người mặc bên trong núi phục, mang theo đổi mồi kính mắt, tựa như lão lãnh đạo đồng dạng nam nhân. Bị từ gốm sứ trà trong vạc xuất hiện nam nhân nửa người dưới là sương mù, nửa người trên trong tay cũng tương tự bưng một cái màu trắng gốm sứ trà bại. Tung bay ở trên không hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem kinh ngạc Trương Văn Đạt, uống một ngụm trà, trang nghiêm nói: Người trẻ tuổi, người tốt, ta là thần đèn. A, cái này đều có thể đụng phải thần đèn. Trương Văn Đạt sửng sốt, thế nhưng rất nhanh hắn lại mừng như điên, thần đèn a. Hắn đã biết đối phương sau đó muốn nói cái gì, hắn muốn giúp tự mình hoàn thành ba cái nguyện vọng. Tại Trương Văn Đạt mong đợi nhìn kỹ, thần đèn mở miệng. Người trẻ tuổi, tất nhiên ngươi đem ta thả ra, rất tốt, cho nên ngươi cần hoàn thành ta ba cái nguyện vọng. Chương 52, kỹ năng mới chương 52, kỹ năng mới a. Cái gì đồ chơi a? Ta muốn thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng. Trương Văn Đạt rất xác định chính mình không có nghe lầm. Thần đèn này thế mà không theo sáo lộ ra bài. Liên tại Trương Văn Đạt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt đảo ngược thần đèn thời điểm, đối phương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trương Văn Đạt, bạn học nhỏ, đừng hòng trốn tránh trách nhiệm, ngươi có thể tới đây chắc hẳn cũng đã nghe nói qua chuyện xưa của ta, biết làm trái thần đèn kết cục. Đang lúc nói chuyện, thân thể của đối phương giống như thổi phong bắt đầu bành trướng, cái đầu lộ ra đặc biệt dọa người. Ta dựa vào, lần này phiền phức, ta liền biết trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Thấy cảnh này Trương Văn Đạt sắc mặt rất khó nhìn. Liên tại Trương Văn Đạt nghĩ đến như thế nào tại trường hợp này bên dưới thoát thân thời điểm, bên kia thần đèn đã bắt đầu cầu nguyện. Đầu tiên nguyện vọng thứ nhất, nhìn ngươi là tiểu hải tử, đơn giản một điểm tốt, đem ngươi trong túi tiền đều giao ra à, còn có bên cạnh ngươi hai cái kia, đều đem tiền giao ra đây. Thấy cảnh này Kinh Nguyệt tại Trương Văn Đạt vỗ vỗ lên bả vai, điều kiện này không tính hà khắc, tranh thủ thời gian thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Đưa tiền? Dựa vào cái gì a? Chính mình thật vất vả lời ít tiền, Trương Văn Đạt làm sao có thể tùy tiện giao cho đối phương, dù cho đối phương thoạt nhìn xác thực không dễ trọng. Mà còn nếu là thật muốn toàn bộ giao, ngày mai buổi sáng đường kẹo nếu là không có tiền mua, chính mình sợ là chỉ có thể ngạnh kháng quy tắc xử phạt. So sánh loại kia không phải người tra tấn, hắn tình nguyện thử xem có hay không những biện pháp khác. Thần đèn, ngươi mau nhìn bên kia. Theo Trương Văn Đạt tay phải hướng về bên trái chỉ một cái, thần đèn quay đầu vô ý thức quay đầu nhìn, kết quả phát hiện bên kia cái gì cũng không có. Chờ hắn lại lần nữa nghiêng đầu lại thời điểm, kết quả phát hiện Trương Văn Đạt quay người mang theo hai người ngay tại lao nhanh. Cái này hắn chỗ nào chịu buông tha, đội vàng bưng lên chính mình chui ra ngoài trả bại liền hướng về bọn họ đuổi theo. Đi đến khẳng định không có bay đến nhanh, không lâu lắm, Trương Văn Đạt liền bị cái kia thần đèn chặn lại. Tiểu tử, ngươi tất nhiên đụng phải ta, ngươi liền nhất định phải thỏa mãn ta ba cái nguyện vọng. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Đang lúc nói chuyện, dưới thân hắn mây trắng nhanh chóng lan lộn, đồng thời mang theo tiếng sấm mơ hồ, phụ trợ hắn giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Thấy cảnh này Trương Văn Đạt sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, chạy đến nơi này đến, thế mà còn có thể đụng tới loại này kỳ hoa thần đèn. Liên tại Trương Văn Đạt có chút do dự muốn hay không hao tài tiêu thai thời điểm, lúc này một bên Tông Kiến Quốc lúc này tức giận mở miệng nói ra, ngươi cái này nói ngược à? Không phải ngươi thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta sao? Thần đèn chậm rãi lại lần nữa uống một ngụm trà, ngựa khí đắc ý nói, ngươi cái kia nước ngoài ạ là đỉnh thần đèn, ạ là đây là quốc sản thần đèn, không muốn mơ hồ có tốt hay không? Ạ là thần đèn, ạ là đỉnh thần đèn, Thượng Hải thần đèn. Mà giờ khắc này mới vừa lấy ra đèn tin cầm tay Trương Văn Đạt nghe nói như thế lập tức sững sờ, vân vân, lời này nghe đến làm sao khá quen đâu. Hắn trên mặt trần chờ nhìn đối phương suy nghĩ một chút về sau, mở miệng hỏi, không đúng, tại sao ta cảm giác có chút vấn đề đâu? Lại nói ngươi cái này ngạnh ta hình như tại trên mạng thời điểm nhìn qua. Lời kia vừa thốt ra, Trương Văn Đạt đông nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhìn trước mắt thần đèn do dự một lát sau, đông nhiên ánh mắt sáng lên, không sai. Đây chính là mầm mạng. Hơn nữa còn là mầm lỗi thời. Không chỉ là vấn đề xưng hô. Ngươi cái này đảo ngược thần đèn cũng là một cái mầm lỗi thời. người này căn bản không phải thần đèn. Người đang gạt ta. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Văn Đạt đã cảm thấy có vấn đề, người này nếu quả thật lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn cùng chính mình bi bi, mà còn nguyện vọng thế mà không phải cái gì đại nguyện vọng, mà là để chính mình đưa tiền. Có lẽ Kinh Nguyệt cùng Tống Kiến Quốc chưa từng nghe qua, thế nhưng đã từng cường độ cao lướt sóng hắn, loại này mở mạng mình tuyệt đối có ấn tượng, thần đèn này có vấn đề. Thần đèn trong mắt bối rối lập tức chợt lóe lên, lúc này nâng đỡ kính mắt nói ra, cái gì mà mẩm với chẳng mẩm, ta không biết ngươi đang nói cái gì, mau đưa tiền, nếu là chọc giận ta, ta trực tiếp cầu nguyện ngươi để giúp ta hoàn thành 100 cái nguyện vọng. Phản ứng của đối phương càng thêm để Trương Văn Đạt xác định ý nghĩ của mình, lúc này móc ra đèn tin tới. "Nóa, cái kia thử nhìn một chút ta, một dính bên trên bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, mở miệng chính là muốn tiền, ngươi coi ngươi là 360 sao?" Mắt thấy chính mình người già bị đụng kế hoạch bị Trương Văn Đạt khám phá, thần đèn lúc này cuộn mình về trà trong bạc đi, kèm theo cái nắp đắp một cái kia triệu hoán thần đèn trà bại lúc này tại trong phế tích nhanh chóng lăn lộn, bắt đầu mưu đồ thoát đi. Phát hiện đối phương thật sự là lừa đảo, ba người lập tức nổi giận, nhất là Tống Kiến Quốc, nàng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng vừa vặn thế mà tin người này chuyện ma quỷ. Thần đèn lăn cực kỳ nhanh, thế nhưng Trương Văn Đạt có thể là ba người, rất nhanh Trương Văn Đạt để Kinh Nguyệt cùng Tống Kiến Quốc ở phía sau truy, còn hắn thì quanh co đến phía trước đi. Mấy phút về sau, kèm theo hồng hạch lóe lên, Trương Văn Đạt trực tiếp một cái cú sốc đi tới thần đèn trước mặt, ngăn chặn đối phương đường. Điệu bộ đều không điệu bộ hai lần. Xem ra ngươi rất yếu a. Mắt thấy Trương Văn Đạt liền phải tóm lấy trà vại trôi thời điểm, thần đèn từ trà trong vại lộ ra một cái đầu đến, đối với mắng chiến bên kia liền la lớn, An Tảo Phớ liền nhất định phải ăn ngọt. An Tảo Phớ mặt đều là dị đoan. Không đợi Trương Văn Đạt minh bạch đối phương đang làm cái gì, đỉnh đầu đông nhiên tối sầm lại, coi hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy dày đặc các loại cãi nhau mưa đạn điên cuồng hướng chính mình mà tới. Trương Văn Đạt nhanh chóng lăn mình một cái, tránh thoát một cái cầu thí. Ngay sau đó một cái mạo hiểm đánh ra trước, lại từ Tảo Phớ chỉ có thể ăn mặn bên cạnh gần mà qua. Người nào? Người nào dám can đảm ở cái này mà kích ô? Đến chiến đi. Bọn dị đoan. Tảo Phớ mặn mới là món ngon nhất. Huynh đệ, ta ủng hộ ngươi. An Tảo Phớ nhất định phải ăn ngọt. Trương Văn Đạt xoay chuyển xê dịch, tại vừa vặn hồi phục một chút hồng hạch trợ giúp bên dưới, cuối cùng tại thần đèn mầm lôi thời công kích trước mặt sống tiếp được. Vào giờ phút này, Trương Văn Đạt hận người này hận đến nghiến răng, hắn đối với nơi xa ngay tại bao vây chặn đánh Tống Kiến Quốc hô, ngăn lại hắn. Đừng để hắn cho chạy. Nói xong, hắn từ một bên khác lách đi qua, đối mặt ba người vây công, thần đèn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, không ngừng phát động các loại mầm lôi thời công kích. Rau thơm món ngon nhất. Ta thích ăn nhất rau thơm. Bốn là. Giờ phút này trong thành thị mắng chiến đã nghiêng về, tại thần đèn dẫn chiến bên dưới, nhộn nhịp bắt đầu hướng về bên này phát lực. Trong lúc nhất thời phóng tầm mắt nhìn tới, trên trời khắp nơi đều là thô tục. Trương Văn Đạt một cái thất thủ, kém chút liền bị một cái mụ cho đập trúng, hắn nhìn thấy nơi xa thần đèn thế mà rút vào trà trong bại, mượn nhờ cái đầu tiểu nhân ưu thế, bắt đầu tại trong đó cẩn thận tránh né. Hắn muốn đuổi theo, có thể là trường hợp này bên dưới, tự vệ đều đã rất vất vả, căn bản đuổi không kịp tên kia. Đáng ghét, chẳng lẽ cứ như vậy để cái này lừa đảo cho chạy. Mắt thấy đối phương sắp nhanh lên từ trong mưa to rời đi thời điểm, Trương Văn Đạt dưới tình thế cấp bách, đồng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, một cái chính mình vừa vận học được kỹ năng. Sau đó hắn đưa tay hướng về kia thần đèn chỉ đi, dùng lớn nhất âm thanh hô, đừng để hắn chạy. Người này là kẻ anti. Hắn đang khinh miệt nhà chúng ta ca ca. Ê, S, Tào Phớ, đậu hũ não, là một món ăn làm từ đậu nành xay nhuyễn, lọc lấy nước rồi nấu sôi, sau đó cho chất kết đông, như thạch cao phi hoặc muối mì gà gì, để tạo thành một lớp đậu hũ non mềm mịn như thạch. Cách ăn có hai trường phái chính, một, vị ngọt phổ biến ở miền Nam Trung Quốc và Việt Nam đậu hũ mềm chan nước đường, đôi khi thêm gừng, hoa quế, nước cốt dừa. Món tráng miệng hoặc ăn nhẹ mát lạnh. Hai, vị mặn phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc đậu hũ chan nước sốt mặn, nước tương, dầu đất, thịt băm, nấm, tôn cô, rau thơm. Dùng như một món ăn sáng hoặc món chính. Do đó, mới có vụ kích hổ chửi sùm như chặt trên. Chương 53, trà bạc chương 53, trà bạc làm Trương Văn Đạt nói ra lời này thời điểm, trên trời khẩu chiến quỷ dị đình chỉ. Thế nhưng ngay sau đó một giây sau, thiên địa đột biến, đất đá bay mù trời. Địa phương khác hoạch tâm mưa đạn hoàn toàn biến mất, các loại có trêu chọc, có trào phúng, phô thiên cái địa văn tự hướng về thần đèn trên đầu đập tới. Thần đèn rất hiển nhiên không nghĩ tới Trương Văn Đạt thế mà dùng chiêu thức của mình tới đối phó chính mình, trong lúc nhất thời bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, đang không ngừng nện xuống văn tự bên dưới, lộ ra đặc biệt chật vật. Tức chết ta rồi. Hiện tại thế giới internet thế mà liền lừa đảo đều có, làm sao biến thành dạng này? Kinh Nguyệt trong tay khiêng một cái con mèo ô lớn đi tới bên cạnh Trương Văn Đạt. Thế giới internet có lừa đảo không phải bình thường sao? Cái này còn cần kinh ngạc cái gì, Kiến Quốc đâu? Theo Kinh Nguyệt ngón tay nhìn, phát hiện Tống Kiến Quốc đã sớm ở tại có một bên xem kịch, phản phất chuyện này căn bản không có quan hệ gì với mình. Dựa vào người này, Trương Văn Đạt đoạt lấy cái kia mèo to ô liền hướng về thần đèn phương hướng phóng đi. Thần đèn nhìn thấy Trương Văn Đạt hướng về chính mình băng băng mà tới, hắn mưu đồ còn muốn đánh trả, nhưng mà thân kinh bách chiến Trương Văn Đạt rất hiển nhiên hiểu được mầm lôi thời so hắn nhiều hơn, căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, bị đánh đến liên tục bại lui. Làm Trương Văn Đạt tại Tống Kiến Quốc con mèo ô bảo vệ cho, đỉnh lấy mưa to đi tới thần đèn trước mặt thời điểm, liền phát hiện hắn giờ phút này lộ ra đặc biệt thế thảm. Vại gốm sứ đã bị đập lõm một khối lồi một khối, dưới đáy là triệt để đè ép, cắm ở hai cái mụ ở giữa, mà bản thể của hắn cũng như nói không chủ định đồng dạng bị ép ra ngoài, trên thân trên mặt càng là bị đập mặt mũi bầm dập vỡ đầu chảy máu. Trương Văn Đạt nhìn xem thần đèn thê thảm như thế hừ lạnh một tiếng, một tay đem hắn từ trên mặt đất nhặt lên, cưỡng ép đem hắn nhét vào xẹp xuống trà trong bạc đi. chỉ bằng những này còn dám cùng ta đấu, ta biết mầm lỗi thời hơn xa ngươi. Mặc dù Trương Văn Đạt đem thần đèn nhặt, thế nhưng bởi vì bọn họ đưa tới khẩu chiến cũng không có kết thúc. Chờ Trương Văn Đạt đi tới MC Đa Mỹ Thể Thành bên ngoài Thảo Nguyên A Mỹ một lúc, cứ như vậy ngắn ngủi một hồi, tại chỗ cũng một tòa từ các loại khẩu chiến tạo thành cao ốc cứ như vậy đắp lên mà xong rồi. Xác định bên cạnh không có nguy hiểm, Trương Văn Đạt đem xít sao ngăn chặn gốm sứ cái nắp cầm xuống. Thần đèn, ra đi. Chúng ta hàn huyên một chút. Thời khắc này mặt mũi bầm dập, kính mắt đều bị đập bể, thần đèn không còn có phía trước khí thế, nhìn xem Trương Văn Đạt ánh mắt có chút trốn tránh. Ngươi muốn làm gì? Trương Văn Đạt nhìn xem hắn cười ha ha. Ta không muốn làm cái gì, ngươi yên tâm, ta là người tốt. Cắt. Bên cạnh Tống Kiến Quốc khinh bị vứt qua đầu, nghe xong lời này liền biết người này lại muốn dở trò xấu. Thần đèn bị dọa phát sợ, lúc này mở miệng nói ra, ta là lừa ngươi, có thể ta cái gì đều không có lừa cả ta. Ta còn bị thương nặng như vậy. Lời này của ngươi nói, cái kia ăn cướp không có cướp được một phân tiền liền không tính ăn cướp sao? Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi đồng dạng vô sỉ, để ngươi hoàn thành ba cái nguyện vọng. Người này nếu biết nhiều như thế mầm lỗi thời, cái kia thoạt nhìn nên tính là thế giới internet người địa phương, vừa bạn phía bên mình liền thiếu cái hướng đạo. Họ gì? Trương Văn Đạt hỏi. Dạ. Quân Bằng. Thần đèn nâng đỡ kính mắt, mở miệng hồi đáp. Ân. Trương Văn Đạt sững sờ, danh tự này làm sao cảm giác được có chút quen hay, bất quá hắn lập tức lại đem lời nói chuyển rời đến trên người mình. Tính toán, không quan trọng ngươi gọi cái gì, ngươi biết chỗ nào có thể tìm được miễn phí khí công sao? Dạ Quân Bằng cũng lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại hỏi ra lời như vậy. Khí công? Như thế nào? Chính là khí công à, loại kia rất lợi hại cái chủng loại kia, có thể phát công diệt đi toàn bộ rừng rậm đại hỏa cái chủng loại kia, đương nhiên mặt khác cũng được. Vì để cho đối phương xác nhận địa phương, Trương Văn Đạt tận khả năng đem phạm vi mở rộng một chút. Công năng đặc dị gì à, cái gì huyền khoa song tu cũng được, chỉ cần có thể giúp ta biên độ lớn tăng lên thực lực, đều có thể, ta không chọn, thực lực càng mạnh càng tốt. Giả Quân Bằng nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau, tay giơ lên, đối với Trương Văn Đạt nói ra, cái kia, nếu là như vậy, ta đề nghị đi tiệm sách Tân Hoa mua cây súng lục, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Ta mẹ nó. Nghe nói như thế, trong lòng giận lên Trương Văn Đạt tay phải bung lên, màu đỏ kiếm quang từ đèn tin bên trong bắn đi ra. Ngươi coi ta là nói đùa đâu? Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền cho ngươi tới một cái ba đào sáu lộ a. Đừng. Giả Quân Bằng đội vàng xua tay, hốt hoảng từ trà trong vạc bỏ ra ngoài, sợ chính mình cùng cái kia trà bại cùng nhau bị chọc vào một cái xuyên đấu. Ta là biết có một cái địa phương, có người chia sẻ những thứ này, ta cái này liền mang các ngươi đi. Nhìn thấy Trương Văn Đạt trong tay đồ vật, Giả Quân Bằng lập tức đã có kinh nghiệm, không tại nói nhảm. Ngươi nguyên lai còn có thể đi ra a? Tống Kiến Quốc tò mò nhặt lên cái kia gốm sứ trà bại, đem con mắt tiến tới hướng bên trong nhìn một chút. Thưởng thức một lát sau, nàng liền hướng trong lồng ngực của mình lấp đầy. Vật này không tệ, là của ta. Trương Văn Đạt đưa tay tới cưỡng ép đoạt lại, ngươi cái này không nói nhảm, đều nói hắn là lừa đảo, hắn cái này thần đèn thân phận khẳng định là giả, nhất định có thể đi ra, đoán chừng hắn không biết từ chỗ nào nhặt được trà bại, linh cơ khẽ động nghĩ đến giả vờ thần đèn lừa gạt tiền. Đó là ta trước nhặt được. Tống Kiến Quốc cắn răng nghiến lợi trừng Trương Văn Đạt. Trương Văn Đạt ra mặt dày giả vờ không thấy được, hắn quay đầu nhìn hướng muốn nói lại thôi Giả Quân Bằng, thất thần làm gì? Dẫn đường a. Tại Giả Quân Bằng dẫn đầu xuống, Trương Văn Đạt bắt đầu hướng về thảo nguyên chỗ sâu đi đến, trong đó Trương Văn Đạt cẩn thận nghiên cứu chiến lợi phẩm của mình, cái kia Giả Quân Bằng gốm sứ trà bại. Hắn phát hiện bên trong vô cùng trống trải, hắn đem cặp sách bỏ vào phát hiện chỉ chiếm một khối nhỏ không gian. Bao lớn đồ vật thả tới trà bại cửa ra vào đều sẽ thần tốc thu nhỏ, cầm lấy vô cùng thuận tiện. Thô sơ giản lược tính ra một cái, thứ này tối thiểu nhất có thể chứa hơn mấy trăm cân đồ vật, đặc biệt nhất chính là cái này gốm sứ trà bại vừa lúc bị đè ép, vừa vặn có thể nhét vào trong túi tiền của mình. Trừ trên thân nhiều Tống Kiến Quốc quán niệm nhìn chăm chú, cùng Giả Quân Bằng bi vẫn nhìn chăm chú bên ngoài, quả thực hoàn mỹ. Cái này internet thế giới sát thực lợi hại à, mặc dù nguy hiểm, nhưng không thể không nói tốt đồ vật sát thực nhiều. Trương Văn Đạt thầm nghĩ trong lòng. Đi theo Giả Quân Bằng tại trên thảo nguyên Aminos vừa đi vừa nghỉ, không sai biệt lắm có một cái giờ, liền tại hắn cho rằng đối phương đang đùa chính mình thời điểm, hắn đi tới một mảnh so với người còn cao bãi cỏ trước mặt ngừng lại. Bên trong chính là Giả Quân Bằng vừa muốn đi vào bãi cỏ, nhưng lại bị Trương Văn Đạt cản lại chờ đợi, Kiến Quốc, để ngươi mèo đi vào thăm dò đường. Rất nhanh hai con mèo tiến vào, không lâu lắm, bọn họ lại đi ra, nâng lên móng vuốt đáp lên Tống Kiến Quốc trên bàn chân meo meo kêu. Bên trong là cái gì? Trương Văn Đạt hỏi. Mà giờ khắc này Tống Kiến Quốc sắc mặt lại có chút nghi hoặc. Ta cũng có chút không có hiểu rõ, than tuổi cùng đen nhanh nói, bên trong là một khỏa rất lớn cây. Cây. Trương Văn Đạt nhìn xem không cao bao nhiêu cỏ lại lần nữa xác nhận đến. Chương 54, lừa đảo chương 54, lừa đảo cây. Nghe nói như vậy Trương Văn Đạt nhìn trước mắt bãi cỏ, nơi này chỉ có ngần ấy lớn, ở đâu ra cây à? Chẳng lẽ là đối với mèo con nói, rất cao cỏ là cây hay sao? Xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, Trương Văn Đạt đem thần đèn yên lặng che ở trước người, mang theo nghi hoặc cẩn thận đi vào trong. Đem lại rậm rạp bãi cỏ bên trong đi vài bước về sau, làm Trương Văn Đạt lần nữa vén lên rậm rạp cỏ xanh, ngay phía trước một mảnh màu xanh thẳm bầu trời hiện ra ở trước mặt của hắn. Thoạt nhìn vùng trời này độ bão hòa kéo căng, nhưng là lại mang theo một điểm cũ bức ảnh phổ tổ sọ. Chờ Trương Văn Đạt kịp phản ứng, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình màu xanh cỏ đã trở thành một gốc cây lá cây. Túi đầu hướng phía dưới nhìn, cách xa mặt đất mấy trăm mét trên lệch, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng khẽ run rẩy. Nguyên bản hẳn là tại trên mặt cỏ hành tẩu mấy người, giờ phút này thế mà phát hiện chính mình giờ phút này thế mà điên đảo xuất hiện tại một khỏa to lớn cây rong trên tán cây. ta đi, nơi này quả nhiên không theo sáo lộ ra bài, hoàn toàn không tuân thủ vật lý pháp tắc, thảo nguyên cỏ lại là tán cây một mặt khác. Cái này địa phương nào? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ ra vậy a. Phát hiện tình huống không đúng, Trương Văn Đạt vội vàng gắt gao níu lại dẫn đường giả Quân Bằng. Không phải ngươi nói muốn tìm mua bán đồ vật địa phương sao? Nơi này chính là a, cây rong bên dưới. Giả Quân Bằng đưa tay hướng về dưới cây chỉ đi. Trương Văn Đạt cái này mới nhìn đến dưới cây tựa hồ có người, thế nhưng bởi vì quá cao nguyên nhân, giờ phút này người phía dưới thoạt nhìn giống con kiến. Như thế cao, làm sao xuống dưới? Tống Kiến Quốc một chân đứng ở bên cạnh, nhìn xem phía dưới kích động. Ngày đi xuống a. Thân đen hướng về phía dưới chỉ về sau, phi thường bình tĩnh nói. Ngày đi xuống. Ngươi tại nói đùa đâu? Ngươi nhảy một cái thử xem. Trương Văn Đạt mới vừa nói xong, liền thấy đối phương vội vàng đẩy ra chính mình tay, thả người hướng về phía dưới nhảy xuống. Đáng ghét. Người này muốn trốn. Tống Kiến Quốc nhìn đối phương cấp tốc rơi xuống thân thể, vội vàng gấp hô to. Sau đó nàng đối với mèo đen bọn họ hô to, nhanh thay đổi máy bay. Đuổi theo. Phía sau bọn họ mèo đen bọn họ nghe lấy lời này, đồng thời nghiêng một cái đầu, trên đầu đồng thời toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi tới. Chân thực dấu chấm hỏi, Trương Văn Đạt thậm chí đưa tay có thể lấy xuống. Cuối cùng mèo đen bọn họ tại Trương Văn Đạt đề nghị xuống, tạo thành một cái to lớn dù nhảy, mang theo ba người hướng về phía dưới chậm rãi rơi đi. Bay tại chỗ cao, xa xa nhìn, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy cái này cây so núi còn to lớn dưới cây, một đám người ngay tại vùi đầu biết thứ gì. Nơi này căn bản không có giao dịch, cũng không có thị trường, thần đèn lửa hắn. Liên tại Trương Văn Đạt nhìn lên, thị lực rất tốt hắn chợt nhìn thấy đều tại đứng thẳng trong đám người, có người chính đang chạy trốn. Hắn một cái liền nhìn thấy, là thần đèn tên kia. Đuổi theo. Cái này chết tiệt lừa đảo. Theo Tống Kiến Quốc một tiếng huýt sáo, con mèo bọn họ cấp tốc từ dù nhảy biến thành dù lượn, tại sức gió ra chỉ bên dưới, bắt đầu thần tốc hướng về thần đèn đuổi tới. Nhưng mà thần đèn rất hiển nhiên so với bọn họ quen thuộc hơn địa hình, tại mượn nhờ dù lượn phi hành chuyển hướng không tiện thiếu sót, chợt trái chợt phải đang không ngừng kéo dài khoảng cách. Trương Văn Đạt biết, tiếp tục như vậy không được, lại tiếp tục như vậy, người này liền muốn chạy, thật vất vả bắt đến một cái hướng đạo, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện buông tha hắn. Đến, Kinh Nguyệt, ngươi chui vào, ta đem ngươi ném xuống, ngươi bắt được hắn. Trương Văn Đạt nói ra lấy ra cái kia đè ép tráng men vại tới. Kinh Nguyệt cũng biết tình huống nguy cấp, lúc này không tại nói nhảm, trực tiếp chui vào trong vạn. Trương Văn Đạt một tay bắt lấy con mèo, ngay sau đó tay phải xoay tròn ra sức đem tràn đầy Kinh Nguyệt tráng men vại liền hướng về thần đèn trên đầu đập tới. Chờ Trương Văn Đạt mang theo Tống Kiến Quốc xuống thời điểm, liền nhìn Kinh Nguyệt ngay tại một tay bắt lấy thần đèn cổ áo, ngay tại bên trái một lần bên phải một lần tay năm tay mười. Coi hắn lại lần nữa bị đặt ở Trương Văn Đạt trước mặt thời điểm, trên mặt sưng đều nhanh giống như lầu heo. Ta nói ngươi hà tất phải như vậy đâu? Trung thực dẫn đường không tốt sao? Trương Văn Đạt im lặng mà hỏi thăm. Thần đèn giờ phút này tràn ngập nhiệt lệ, lộ ra đặc biệt uy khuất. Ta mang theo a, ta không có ý định chạy a. Ngay sau đó hắn vươn tay ra, hướng về bên trái một cái nam nhân bên chân mập mạp chó chỉ đi. Nơi đó đúng thế, dưới cây ngô đồng chợ bán đồ cũ. Sau đó hắn lôi kéo Trương Văn Đạt đi tới chó một bên, đưa tay vén lên cái kia mập mạp thân chó bên trên nếp nhăn, trực tiếp chui vào. Rõ ràng hắn cái đầu so cái kia mập chó lớn còn lớn hơn, có thể là thế giới internet chính là như thế không nói logic, dạng này hắn dễ dàng chui vào chó trên lưng nếp nhăn bên trong. Nhanh đuổi theo. Làm không cẩn thận người này lại muốn chạy trốn. Trương Văn Đạt đội vàng đi theo cùng nhau chui vào lông chó bên trong. Coi hắn từ lông chó bên trong gạt ra thời điểm, một màn trước mắt sáng tỏ thông suốt, tại cao hơn 3 mét lông chó bên trong, một đầu ba người gặp rộng lông chó con đường nhỏ hiện ra ở trước mặt hắn, hai bên trái phải bày đầy đủ kiểu sạc hàng. Ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Ngươi nhìn bạn gái ngươi đem ta cái này đánh, nhiều đau a. Một bên thần đèn biểu lộ thống khổ che lấy mặt mình nói. Cũng liền vào lúc này, Kinh Nguyệt cùng Tống Kiến Quốc cũng chen lấn đi vào, kinh ngạc nhìn trước mắt lông chó bên trong chợ bán đồ cũ. Đi, đi xem một chút. Trương Văn Đạt lôi kéo thần đèn liền hướng trong đám người đi đến. Không phải, ta đều dẫn ngươi tới, ngươi làm sao còn lôi kéo ta a? Ta mục tiêu hoàn thành. Ngươi không phải người địa phương sao? Khẳng định so với chúng ta tìm hiểu tình huống, hỗ trợ chúng ta giới thiệu một chút, miễn cho bị người địa phương cho hố. Nghe nói như thế về sau, thần đèn đầy mặt thống khổ. A, khó chịu muốn khóc. Ngươi cái tên này rời mầm lỗi thời đều không biết nói chuyện sao? Nhanh đi cho ta. Trương Văn Đạt đẩy đối phương đi lên phía trước. Khi thấy bảy hàng bên trên những vật kia nội dung thời điểm, hắn xác định lần này mình quả thật là tìm đúng địa phương. Bên trái cách đó không xa sạp hàng bên trên, một cái hơi mở thạch đồ vật tại cái bình bên trong ngọ ngoại, cái bình bốn phía không ngừng cụ tượng hóa các loại đồ vật, sau đó lại biến mất không còn tăm hơi, trên đó viết danh tự. Mộng tưởng thành thật thân mềm. Theo sát chính là một túi màu đen, to bằng móng tay tiểu tiểu phương khối, bên cạnh đồng dạng viết tên của nó, thể rắn thống khổ bên cạnh cái kia một bình bình chất lỏng màu ngà sữa, thì là Trương Văn Đạt người quen biết cũ. Chất lỏng vui vẻ. Trương Văn Đạt đồng dạng xem đi qua, phủ lấy lặn mũ bảo hiểm cá, mang theo dưa hấu mũ răng cửa, đủ kiểu thiên hình vạn trạng đồ vật đều ở nơi này buôn bán. Trương Văn Đạt hợp lý phỏng đoán, những vật này hẳn là từ thiếu niên cung hoặc là thư viện loại này quái dị địa phương khám phá ra. Những vật này đều có thể đường hoàng tại chỗ này bán, Trương Văn Đạt có thể khẳng định nơi này tuyệt đối có vật mình muốn. Trương Văn Đạt còn không có chuyện một hồi liền nhìn thấy một chút chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, các loại khí công vợ cùng bán đồ ăn đồng dạng tùy ý bày ở trên mặt đất. Chương 55, Lam Hoạch chương 55, Lam Hoạch theo Trương Văn Đạt ngồi xuống, những cái kia khí công trên sách nội dung hiện ra ở trước mặt của hắn. Hạt tương khí công có thể thông qua mô phỏng theo tiên hạt động tác kích phát tự phát công luyện tập người sẽ xuất hiện không nhận không thân thể đồng đường, dùng cái này phát công đạt tới thông linh hiệu quả.
Đồng trung công, bởi vì đứng thẳng tư thế như chuông đồng gọi tên, luyện tập người có thể cách trụ đẩy người hoặc sinh ra khách sáo Trung Quốc Long thần công, có thể thông qua hình rồng động tác điều động năng lượng vũ trụ, dùng cho điều trị nghi nan tạp chứng. Vừa mới bắt đầu Trương Văn Đạt còn nhìn đến phi thường nghiêm túc, thế nhưng theo một chút nghịch thiên khí công xuất hiện ở phía trên thời điểm, hòa phong có chút không đúng, dịch cân kinh, cửu dương nội công, cửu âm bạch cốt trảo. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Trương Văn Đạt vừa muốn đưa tới tay lại rụt trở về, hắn liếc qua bên cạnh mặt mày đủ rũ chơi ngạnh thần đèn, hắn không nhịn được suy nghĩ lên một vấn đề đến, tại cái này địa phương, giống thần đèn dạng này lừa đảo có phải là không chỉ một đâu. Liên tại Trương Văn Đạt nghĩ như vậy thời điểm, bên cạnh có người vui buồn thất thường bu lại, nhẹ nói, ta là Tần Thủy Hoàng, ta là Tần Thủy Hoàng, ta là cha ngươi. Người này xuất hiện không thể nghi ngờ làm chứng chính mình phỏng đoán, Trương Văn Đạt đuổi đi đối phương, lại lần nữa đem thần đèn cho lôi tới. Người đùa ta đây, ta chỉ cần thật đồ vật, những vật này khẳng định có hàng giả. Thần đèn không nhịn được mở to hai mắt nhìn, ta đi, ngươi đây đều muốn hỏi ta a? Ta nào biết được a? Ngươi không lừa đảo sao? Vậy ngươi đối đồng hành ở giữa cũng không có cái gì tâm linh cảm ứng sao? Ví dụ như có thể dễ dàng phân biệt ra đối phương gì đó? Không có. Thần đèn lắc đầu liên tục. Đúng lúc này, bên cạnh cho Tống Kiến Quốc bóp bả vai Kinh Nguyệt không yên lòng nói ra, đừng quên, còn muốn phân biệt virus máy tính, cho dù là thật đồ vật, vạn nhất phía trên có độc lời nói, vậy ngươi nhưng là thầm rồi. Nghe nói như vậy Trương Văn Đạt không nhịn được nhíu mày, tìm tới địa phương sự tình còn như thế nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Văn Đạt cuối cùng đem ý nghĩ vẫn là đánh tới thần đèn phía trên, người này tại chỗ này sinh hoạt khẳng định biết. Hắn nhón chân lên tại đối phương trên bả vai vỗ một cái. Camôn, ta thật không phải có ý cùng ngươi đối nghịch, như vậy đi, chúng ta làm cái giao dịch làm sao bây giờ? Ta biết ngươi là người địa phương, khẳng định có biện pháp. Ngươi lại muốn làm sao? Ta mang cũng mang theo, đi dạo cũng đi dạo, có phải là để ta đi? Đừng nóng nội à, như vậy đi, ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới ta hài lòng đồ vật, thậm chí chỉ cần dắt căn dây liền được, ta có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đem cái này bảo bối đưa cho ngươi. Nói xong Trương Văn Đạt đem cái kia đè ép chén móc ra, ở trước mặt đối phương lung lay. Cái kia vốn là chính là đồ vật của ta. Ngươi cái tiểu cường trộm. Né tránh đối phương tay, Trương Văn Đạt đem ly kia một lần nữa nhét vào trong túi. Nhất mã quy nhất mã, ngươi lừa ta, ta mới có người. Ngươi suy nghĩ một chút à, ta cũng không cần ngươi bỏ tiền, chỉ cần giúp ta tìm một cái đáng tin cậy địa phương liền được. Thần đèn nghe nói như thế lập tức có chút do dự, dù sao thứ này có thể là chính mình hoa giá tiền rất lớn mua đến, nếu như bị đối phương cướp đi, chính mình có thể là thiếu một môn mua bán không vốn làm ăn. Thần đèn suy tư một lát sau, mở miệng lần nữa nói ra, vậy ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền? Trương Văn Đạt lấy ra trong túi tiền hào tiền xu đếm, tổng cộng là 4 khối tám giác. Thần đèn đều muốn điên. Ngươi đây là tại đùa ta sao? Buồn hữu. Chút tiền này ít nhất không có, có thể mua được cái giám a. Đừng nóng nội à, ta mỗi ngày đều có tiền doanh thu, ngươi trước giúp ta tìm tới phương pháp, tiền sự tỉnh ta tự mình tới nghĩ biện pháp. Thần đèn nghe nói như thế, lúc này bất đắc dĩ đáp ứng xuống, bắt đầu mang theo bọn họ đi lên phía trước. Vừa đi chưa được mấy bước, Trương Văn Đạt cấp tốc đem thân thể hướng Kinh Nguyệt sau lưng giấu đi, Tống Kiến Quốc tò mò đi theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy một cái mắt đỏ thỏ tím ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây hướng bên này đi tới. Con chuột, ngươi mau nhìn. Thỏ ai? Như thế lớn thỏ. Nhìn thấy thỏ Tống Kiến Quốc con mắt tỏa sáng, đều nhanh phải chảy nước miếng, đừng nói nhảm, giúp ta né tránh nó. Trương Văn Đạt không xác định thỏ lão sư có phải hay không tới đây tìm chính mình, thế nhưng hiện tại trong lúc mấu chốt, hắn không nghĩ phức tạp. Tại tráng men bại tác dụng dưới, rút vào đi Trương Văn Đạt thoải mái mà cùng thỏ gặp thoáng qua cũng không có bị phát hiện. Chờ Trương Văn Đạt từ tráng men trong bạc bò ra ngoài về sau, một tòa từ lông chó tạo dựng lên tầng 3 lông chó nhà liền hiện ra ở trước mặt của hắn. Làm Trương Văn Đạt vừa mới đi vào, thật cao phía sau quậy là một tầng màu đen vải dày, thoạt nhìn rõ ràng so bên ngoài những cái kia hàng vỉa hè hàng cao cấp, chỉ là có chút kỳ quái chính là, nhà trung ương trưng bày một cái đại dương hành. Người muốn cái gì? Rèm phía sau truyền đến trầm thấp âm thanh nam nhân. Nghe đến đối phương đi thẳng vào vấn đề, Trương Văn Đạt lúc này cũng lập tức nói ra chính mình mục đích. Nghe xong Trương Văn Đạt lời nói về sau, rèm đen phía sau đổ vật trầm mặc một hồi về sau, mở miệng lần nữa nói ra, vô luận đặc dị công năng vẫn là khí công, chúng ta đều có, bất quá ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn tăng lên thực lực là vì đối phó cái gì, ta cần nhìn xem cái nào tương đối thích hợp ngươi. Thoạt nhìn cao hơn ta 2 lần hình người quái vật, tốc độ của hắn cực nhanh, vũ khí trong tay cũng vô cùng sắc bén, đúng, là tại thế giới người lớn, không phải tiểu hài thế giới, có thể đánh bại hắn hoặc là giết chết hắn cũng được, chỉ cần một lần liền tốt. Lần này đối phương trầm mặc đến càng lâu hơn, liền tại Trương Văn Đạt cho rằng đối phương muốn cự tuyệt thời điểm, hắn mở miệng. Có thể, chúng ta có, mà còn tại chúng ta nơi này mua đồ đều không mua phiếu. Nghe nói như thế, Trương Văn Đạt lập tức vui mừng. Tổng cộng muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần có giá cả, tiếp xuống chính là kiếm tiền, xem như người từng trải hắn có lòng tin. Không cần tiền, ngươi có phiếu ngoại hối sao? Đối cái này xa lạ từ ngữ, Trương Văn Đạt trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Cái gì là phiếu ngoại hối? Không có sao? Cũng không có việc gì, tất nhiên dạng này chúng ta cần ngươi cầm một vật đến đổi. Thứ gì? Thuốc đỏ sao? Trương Văn Đạt nhớ tới phía trước có người đề cập tới có giá trị không nhỏ vật chất. Không, dầu bá, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp làm ra 3 giọt dầu bá, ta có thể cho ngươi đầy đủ lượng lam hạch. Nghe nói như thế, Trương Văn Đạt biểu lộ ngưng trọng lên, tay phải hắn đè lại trên cánh tay của mình hồng hạch cùng hoàng hạch. Suy nghĩ một chút về sau, Trương Văn Đạt liền đội bằng hỏi, ngươi trước đây cũng đã gặp ta loại này đồ vật. Loại này đồ vật lai lịch là nơi nào? Lam hạch lại là cái gì? Ta chỗ này chỉ bán vật thật, không bán tình báo. Đối phương nói xong tất cả những thứ này về sau, liền trực tiếp yên tĩnh trở lại.
Vô luận Trương Văn Đạt làm sao hỏi thăm, đều không có nói thêm câu nào. Mấy phút đồng hồ sau, tràn đầy tâm tư Trương Văn Đạt từ trong nhà đi ra, đầy trong đầu đều đang nghĩ chuyện mới vừa rồi. Hắn biết ta có thứ này, còn có người khác có thứ này sao? Vì cái gì nói cho ta đầy đủ lượng Lam Hạch? Lam Hạch có thể dễ dàng đối phó liêm đao quái vật. Trừ Hồng Hoàng Lam bên ngoài, còn có khác hay sao? Liên tại hắn do dự muốn hay không trở về dùng tiền, mua trước tình báo thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở trước mặt hắn. Đại đại lỗ thai, hồng hồng con mắt, còn có cái kia ba mũi miệng, không phải cái kia cung thiếu niên Thỏ lão sư lại có thể là ai đây? Thỏ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trương Văn Đạt, mở miệng chậm rãi nói ra, không có người nói cho ngươi, mũi thỏ cũng rất linh sao?